Chương 158, Hà Danh Kinh xoắn xuýt. Chương 158, Hà Danh Kinh xoắn xuýt. Nuôi đao thuật. Tần Sóc ánh mắt cổ quái nói, ngươi không phải nói nuôi đao thuật cần đặc thủ xin a? Hiện tại làm sao thử? Không quan hệ, ta cùng phụ trách truyền thụ nuôi đao thuật lão hoàng quan hệ tốt, để hắn trước cho ngươi thử một lần không ngại sự tình. Hà Danh Kinh trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, dường như chờ mong, lại như là đừng. Như vậy phải không? Vậy liền đi xem một chút a. Dù sao vừa gia nhập cũng không có việc gì làm, Tần Sóc cũng liền theo Hà Danh Kinh ý tốt. Đạt được Tần Sóc đồng ý, Hà Danh Kinh nét mặt biểu lộ tiêu dung, giải thích nói, nếu như ngươi đao pháp thiên phú đồng dạng, một hồi chúng ta đi kho vũ khí tuyển công pháp thời điểm, cũng có thể tránh đi những cái kia đao pháp võ học, nhất cử lưỡng tiện. A, đao pháp ta thiên phú đồng dạng. Tần Sóc tự tiếu phi tiểu nói, ngươi sẽ không phải là bị bên ta mới công tích đã kích đến, muốn tại nuôi đao thuật bên trên tìm một chút tự tin a. Nào có. Tâm tư bị vạch trần, Hà Danh Kinh đáy mắt hiện lên một vẻ bối rối, đội vàng rời ánh mắt không dám cùng Tần Sóc đối mặt. A, gặp con hàng này như thế làm dáng, Tần Sóc chỗ nào vẫn không rõ ý nghĩ của hắn, nhưng cũng không có vạch trần. Nuôi đao thuật người tu luyện tuyển bạn là tại vũ khí thất tiến hành. Vũ khí thất là trấn ma ti vũ khí trao đổi, chữa trị cùng công pháp tu luyện nơi ở cho nên, giờ phút này mặc dù ngày mới sáng, nhưng vũ khí bên ngoài trên quảng trường đã có mười mấy người đang diễn võ, còn có chuyên môn giáo đầu đang chỉ điểm người mới luyện công. Dựa theo Hà Danh Kinh thuyết pháp, mỗi một vị gia nhập trấn ma ti võ giả đều có một lần xin trở thành nuôi đao người cơ hội. Bởi vậy, khi bọn hắn đi vào chuyên môn nuôi đao người sàng chọn thất lúc, nơi này vậy mà đã sắp xếp lên hàng dài. Tiểu Hà, sao ngươi lại tới đây? Sàng chọn trong phòng, một lão giả thò đầu ra, cười nhẹ nhàng hướng Hà Danh Kinh chào hỏi. Hoàng lão. Hà Danh Kinh cũng nhiệt tình chào mời, lập tức nhìn về phía bên cạnh chờ kiểm tra đội ngũ nói, Hoàng lão, hôm nay đến đây khảo nghiệm nhiều người như vậy. Đúng vậy a. Gần nhất Thiên Hà Phụ Sơn quỷ hung hăng ngang ngược, một khu vực như vậy bắt yêu người tử thương thảm trọng, ty chủ hạ lệnh khuyết trương chiêu tân binh. Không phải sao, ta cái này cũng đi theo náo nhiệt lên. Những tân binh này đều nghĩ đến thử thời vận, thử một lần mình có phải hay không trở thành nuôi đao người liệu. Chỉ tiếc, cái này Phong Vương gia tuyệt thiên đao ý, như thế nào người bình thường muốn nuôi liền có thể nuôi. Họ Hoàng lao đầu lắc lắc đầu, lúc này mới thu hồi cảm khái, nhìn lướt qua bên cạnh Tần Sóc, lại lần nữa nhìn về phía Hà Danh Kinh nói, Hà tiểu tử, ngươi cái này sáng sớm tìm đến lão phu, hẳn là cũng là dẫn người tới làm khảo nghiệm. Chính là Hà Danh Kinh cũng không vòng vo, nói thẳng, Hoàng lão, ngươi giúp ta nhìn xem, ta bằng hữu này võ đạo thiên phú tuyệt hảo, có khả năng trở thành nuôi đao người không? Hoàng lão đầu chắp hai tay sau lưng, vòng quanh Tần Sóc dạo qua một vòng, sau đó đột nhiên lấy tay chụp vào Tần Sóc bả vai. Bản năng, Tần Sóc liền muốn xuất thủ đánh trả. Nhưng nghĩ đến thân phận của đối phương, lại lập tức buông lòng xuống, tùy ý bàn tay của đối phương rơi vào mình đầu vai. Nhưng lại tại cái này siết chặt buông lòng ở giữa, Hoàng lão đầu lại cảm nhận được Tần Sóc trong cơ thể cái kia bông dương cũng giống như đáng sợ lực lượng. Chụp vào Tần Sóc đầu vai tay cầm, lập tức điện giật cũng giống như cực tốc thu hồi. Thật là lợi hại khổ luyện. Hoàng lão đầu nhịn không được tán thưởng một tiếng, chợt đối Hà Danh Kinh nói, ngươi bị bằng hữu này, khổ luyện cao minh, bất quá nếu muốn trở thành nuôi đao người, chỉ sợ có chút khó khăn. Nghe được lời ấy, Hà Danh Kinh trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngoài miệng lại nói, Hoàng lão cớ gì nói ra lời ấy? Hoàng lão đầu một lần nữa ngồi trở lại trên đế, lúc này mới không nhanh không chậm nói, Vương gia tuyệt thiên đao ý, chính là thiên hạ nhất đẳng sát phạt thần kỹ. Hán đao pháp hạch tâm, chính là cực hạn công phạt cùng sắc bén, giảng cứu chính là dùng công thay thủ, thậm chí là chỉ công không tuân thủ. Mà ngươi vị bằng hữu này đã tinh thông khổ luyện, nghĩ đến đi cho là dốc hết toàn lực đường lối, có thể cái này con đường từ trước đến nay là trước thủ sau công, cái này cùng vương gia kiên quyết tiến thủ đao ý không nói đi ngược lại, cũng là một trời một vực. Thì ra là thế. Hà Danh Kinh yên lặng gật đầu. Làm một tên thành công nuôi đao người, hắn biết được Hoàng lão đầu lời nói không qua. Cái này nuôi đao thuật tinh túy, trên thực tế liền là lấy tự thân tinh thần cùng đặc chế trường đao bên trong tuyệt thiên đao ý của mình. Loại này cộng minh trình độ càng cao, nuôi đao thành công khả năng lại càng lớn. Mà muốn cùng đao ý của mình, ngoại trừ tự thân đao pháp ngộ tính bên ngoài, tự thân tâm tính cùng võ học tôn chỉ phải chăng cùng đao ý phù hợp với nhau cũng mười phần mấu chốt. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, truy cầu cực hạn phòng ngự khổ luyện võ giả, ở tâm tính cùng võ đạo tín niệm bên trên, cùng chấn vũ vương tuyệt thiên đao ý thiên nhiên không phù hợp. Lão Tần, chúng ta đi thôi, đã Hoàng lão nói không thích hợp, chúng ta liền không lãng phí thời gian. Hà Danh Kinh trong lòng không hiểu đúng lòng, chợt lại cảm thấy có chút thẹn với Tần Sóc. Đoạn đường này đi tới, hắn đã đem Tần Sóc thực tình xem như bằng hữu. Hắn cấp thiết muốn biết Tần Sóc có thích hợp hay không tu luyện nuôi đao thuật, cũng không phải là muốn kéo dẫm Tần Sóc cái gì, hắn chỉ là không muốn mình thua thảm như vậy. Nhưng bây giờ, thực sự đến mình muốn đáp án, hắn cũng không có trong tưởng tượng cao hứng như vậy. Bởi vì nuôi đao thuật cường đại, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Cho nên, hắn nhưng thật ra là hy vọng Tần Sóc cũng có thể tu luyện môn công pháp này, chỉ cần thiên phú bên trên so với chính mình hơi kém như vậy ném một cái ném là được. Dạng này, hắn về sau tại đối mặt Tần Sóc lúc, cũng có thể hơi có chút lực lượng. Nếu không mình toàn phương bị nghiền ép, cái nào cũng không sánh nổi, dạng này ở chung bắt đầu áp lực quá lớn. Nhưng bây giờ, Hoàng lão trực tiếp điểm mình, Tần Sóc không thích hợp tu hành nuôi đao thuật, cái này ngược lại để hắn thay Tần Sóc cảm thấy tiếc hận cũng tiếc nuối. Người liền làm mâu thuẫn như vậy, hy vọng bằng hữu tốt, vừa hy vọng bằng hữu không có mình tốt như vậy. Đây chính là Hà Danh Kinh thời khắc này mâu thuẫn tâm tính. Đến đều tới, không bằng thử một chút lại đi. Đối với Hoàng lão đầu đánh giá, hắn cũng không để ở trong lòng. Không nói đến, chính hắn vốn là đao pháp cao thủ, nắm giữ lấy Bạch Viên phá núi bực này tam nguyên quy nhất thượng thừa sát chiêu. Liền nói có thao thiết đỉnh tại, thiên hạ này còn có cái gì công pháp là hắn học không được. Với lại nghe hai người đối thoại, hắn đã đại khái minh bạch, cái này nuôi đao thuật tinh túy chỗ. Cái kia chính là thông qua lĩnh ngộ vị kia Chấn Vũ Vương lưu tại đặc chế trường đao bên trong tuyệt thiên đao ý, lấy tự thân tinh thần cùng cộng hưởng theo, từ đó nhân đao hợp nhất, triệt để tu thành môn này nuôi đao bí pháp. Mà cái này, không phải liền là thao thiết đỉnh luyện hóa chính a? Cái này quá trình, hắn quân a. Người thiếu niên, không dụng tâm tồn may mắn. Hoàng lão đầu lắc đầu, ngữ trọng tâm trường nói, lão phu phụ trách truyền thụ nuôi đao thuật hơn 10 năm, thấy qua thiếu niên tiên kiêu đến không hết. Ngươi mặc dù khổ luyện cực mạnh, nhưng sắc thực cùng tuyệt thiên đao đao ý không phù hợp. Nếu như cưỡng ép còn dưỡng, rất có thể bị vương gia đao ý ảnh hưởng, dẫn đến khổ luyện vô địch tâm cảnh lọt vào phá hư, ngược lại không đẹp. Quên đi thôi lão tần, là ta cân nhắc không chu toàn. Không có lòng hiếu thắng, Hà Danh Kinh cũng tỉnh táo lại, thuyết phục Tần Sóc từ bỏ. Hoàng lão đầu nói rất đúng, Tần Sóc sở tu chính là Phật môn kim cương khổ luyện, theo đuổi là phòng ngự vô song, lực lượng vô tận. Mà tuyệt thiên đao ý, theo đuổi là thẳng tiến không lùi, đao hướng tới, chẳng phá hết thể ngăn cản. Cả hai một cái thủ ngữ vô địch, một cái công phạt vô song, võ đạo ý chí vốn là tương xung. Nếu như Tần Sóc bị tuyệt thiên đao ý ảnh hưởng, đã mất đi thủ ngữ vô địch kiên định tâm niệm, đây đối với hắn tương lai võ đạo tu hành chính là một mối họa lớn. Sợ cái gì? Kiểm tra một chút mà thôi, được thì được, không được là được. Chẳng lẽ ta lại bởi vì một môn công pháp thành bại liền phủ định mình, không gượng dậy nổi sao? Tần Sóc cau mày nói. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Hà Danh Kinh đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức giống như là rộng mở trong sáng nói, lão Tần ngươi nói đúng, một người ưu tú hay không, như thế nào một môn công pháp có thể quyết định? Chợt, hắn thoải mái nhìn về phía Hoàng lão đầu nói, Hoàng lão, ngươi là được cái thuận tiện đi, để Tần Sóc kiểm tra một chút, nếu thật cái không được, chúng ta xoay người rời đi, tuyệt không dây dưa. Được thôi. Hoàng lão đầu gặp không quên nổi, ai thán một tiếng, quay người đi hướng một cái trống không khảo thí gian phòng nói, đi theo ta. Chương 159, đao bên trong có người. Chương 159, đao bên trong có người. Sang chọn khảo nghiệm gian phòng trống rỗng, ngoại trừ một cái bồ đoàn cùng một chương đao đỡ bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Đao trên kệ đặt ngang một thanh mang vỏ bảo đao, kiểu dáng phong cách cổ xưa đại khí, cùng Hà Danh Kinh bên hông treo trường đao cơ hồ giống như lúc. Nối đao người khảo thí rất đơn giản, chỉ cần ngươi tại trong vòng một canh giờ, đem đao này rút đao ra vỏ, liền coi như là có được trở thành nuôi đao người tư cách. Mới vừa vào cửa, Hoàng lão đầu liền giải thích lên trở thành nuôi đao người quy tắc. Sau đó, ngươi chỉ cần có thể trong 3 tháng, cùng trong đao tuyệt thiên đao ý của mình, liền có thể trở thành nuôi đao người chuẩn bị tuyển. Nếu có thể tại trong vòng 1 năm, đạt tới nhân đao hợp nhất cảnh giới, liền có thể trở thành chân chính nuôi đao người. Trở thành nuôi đao người trình tự, vậy mà như thế dường dạ. Tần Sóc ngạc nhiên. Dường dạ a? Hoàng lão đầu mặt không thay đổi lườm Tần Sóc một chút, có chút không vui nói, nuôi đao thuật một khi tu thành, liền có thể phát huy ra thượng thừa võ học ý lực, đây là nhiều thiếu vũ người tha thiết ước mơ lực lượng. Huống chi, nuôi đao thuật đặc điểm lớn nhất là có thể theo nuôi đao người thực lực tăng trưởng mà tăng trưởng. Nếu ngươi có thể đem lộ ra, ngày sau tại thành tựu tông sư thời điểm, sẽ không còn nửa phần trở ngại. Có thể nói bất luận cái gì một cái tu thành nuôi đao thuật võ giả, tương lai đều có thành tựu võ đạo tông sư tiềm lực. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy tu luyện nuôi đao thuật dường ra sao? Tu thành nuôi đao thuật, có thể không trở ngại chút nào thành tựu võ đạo tông sư. Tần Sóc chân kinh. Tông sư chi cảnh, muốn đến khó khăn cỡ nào? Vô số luyện tạng đại thành, thậm chí viên mãn võ giả, đều dừng bước tại tông sư trước cửa. Mà môn này nuôi đao thuật, có thể không nhìn tông sư cánh cửa, nối thẳng võ đạo đỉnh cao nhất, đây là cỡ nào nghe rợn cả người. Khó trách Hà Danh Kinh lúc trước đối cái này nuôi đao thuật tôn sùng đầy đủ, nguyên lai trong đó lại còn có bực này bí ẩn. Tốt, không cần nói nhảm tất nhiều lời. Một lúc lâu sau, lão phu tới kiểm tra ngươi rút đao tiến độ, nếu không thể rút ra, hết thảy đều là đừng. Họ Hoàng lão đầu hiển nhiên cũng là nuôi đao thuật trung thực cùng độ. Tần Sóc chỉ bất quá thuận miệng cảm thán một câu, liền để hắn đối Tần Sóc hảo cảm hạ xuống đến điểm đóng băng. Nếu như không phải trở ngại sàng chọn quy tắc, đối với loại này không tôn trọng vương gia đạo ý người, Hoàng Tế Vân sớm đem đánh ra. Hoàng lão đầu một mặt không vui phẩy tay áo bỏ đi, trong phòng chỉ còn lại Tần Sóc cùng Hà Danh Kinh. Lão Tần ngươi đừng để ý, Hoàng lão liền là không thể gặp người khác nói nuôi đao thuật không tốt. Ngươi tốt nhất lĩnh ngộ, ta một lúc lâu sau tới đón ngươi. Hà Danh Kinh bàn giao vài câu, lại cùng Tần Sóc nói một chút rút đao tâm đắc, lúc này mới quay người rời đi. Đợi đến hai người đều đi xa, sàng chọn trong phòng lập tức an tĩnh lại. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hô Tần Sóc giáng nhẹ một ngụm trọc khí, bình phục tự thân nỗi lòng cùng khí huyết, sau đó đem đao trên kệ mang vỏ trường đao lấy xuống. Vỏ đao phong cách cổ xưa, vào tay hơi trầm xuống. Chỉ là tiện tay ước lượng dưới, Tần Sóc liền biết được đao này không tầm thường. Thao thiết đỉnh lại còn không có phản ứng, hẳn là này vỏ đao cũng có huyền cơ gì. Tần Sóc hơi kinh ngạc. Theo lý thuyết, chôi này trường đao gánh chịu vị kia đại ly thứ nhất võ thánh đao pháp ý chí, thao thiết đỉnh hẳn là trước tiên liền có phản ứng mới đúng. Nhưng bây giờ, hắn đã đưa mắt nhìn cái này trường đao hồi lâu. Thao thiết trên đỉnh cũng không thấy có văn tự nhắc nhở hiện hiện. Có lẽ vẫn là trước tiên cần phải rút đao. Tâm niệm cùng một chỗ, Tần Sóc tay cầm đã bao trùm tại trên chuôi đao. Bang! Trường đao ra khỏi vỏ nửa tấc. Ngay tại lúc đó, một tiếng cuồng bạo đến cực điểm hổ khiếu đột nhiên tại Tần Sóc trong đầu nổ tung. Một cỗ ngập trời lăng lệ đao khí từ cái này nửa tấc lưới đao bên trên tràn ngập ra, giống như biển động đồng dạng, liên tục không ngừng trùng kích tinh thần của hắn. Một chốc, Tần Sóc chỉ cảm thấy mình thật giống như bị thiên đao vạn quả. Cái kia lăng lệ đến cực điểm sắc bén khí tức vô cùng bất nhập. Phản phất nhẹ nhõm cắt vỡ hắn kim cương thân thể, liên quan hắn tạp phủ, tinh thần, ý niệm đều phản phất tại giờ khắc này bị cắt chém trở thành vô số thật nhỏ mảnh vỡ. Tại cái này bá đạo đến cực điểm lăng lệ đao ý dưới, trong thiên địa tất cả đều là như vậy yếu ớt không chịu nổi. Đao khí như bông dương quét sạch, chôn vùi tinh hà, vỡ nát nhật nguyện. Thẳng tựa như đem hư không đều cắt chém trở thành vô số mảnh vỡ, để hết thảy hồi phục hư vô cùng hắc ám. Cái này sợi đao ý quá bá đạo. Dù là Tần Sóc tâm thần đầy đủ cứng cỏi, cũng xuất hiện trong chốc lát hoảng hốt. Tại trong chớp mắt ấy, trong lòng của hắn sinh ra vô hạn khủng bố, có một loại yếu ớt như tờ giấy, không thể chống cự ảo giác. Nhưng cũng may, loại này trùng kích chỉ có sát, hết thảy lại hồi phục bình tĩnh. Bang lang, chế thức trường đao bị toàn bộ rút đao ra vỏ. Cho đến lúc này, Thao Thiết Đỉnh rốt cục có phản ứng. Phát hiện nguyên liệu nấu ăn, Tuyệt Thiên Đao, đao này phòng chế tại Đại Ly trấn Vũ Vương Phong Thiên làm được Lôi Hổ Tuyệt Thiên Đao, ẩn chứa một sợi Tuyệt Thiên Đao ý. Tuyệt Thiên Đao ý, không phải sát phạt quả quyết, một dũng vô địch người không thể lĩnh ngộ. Trước mắt tích xúc năng lượng sung túc, phải trang luyện hóa. Luyện hóa. Theo Tần Sóc tâm niệm vừa động, u chìm đen kịt Thao Thiết Đỉnh lập tức tách ra như hà xích quang. Ông. Nắp đỉnh rung động, Tần Sóc trường đao trong tay biến mất, được thu vào Thao Thiết trong đỉnh. Sau một khắc, hào quang sáng chói tràn ngập hắn toàn bộ ý thức hải, tâm thần đi tới, xích quang một mảnh. Loại trạng thái này không biết kéo dài bao lâu. Làm Tần Sóc chậm rãi từ loại này cực hạn cường quang bên trong hòa hoãn lại lúc, cảnh tượng trước mắt đã đại biến. Đây là một mảnh hoang vu đại địa. Giữa thiên địa giăng đầy mạng nhện cũng giống như lam sắc thiểm điện, lít nha lít nhít, tựa như một mảnh ngang ngược lôi trì địa hải. Mặc dù chỉ là ý thức tiến vào mảnh không gian này, nhưng Tần Sóc vẫn là cảm nhận được cái kia làm cho người kinh hãi run rẩy khí tức hủy diệt. Cùng nơi này lôi đỉnh chi ý so với đến, lúc trước Nhạc Sơn ngũ lôi hóa cơ thủ, đơn giản như là nhà tròi. Hẳn là, nơi này chính là Tuyệt Tiên Đao ý nơi phát ra. Tần Sóc ổn định tâm thần, ngước mắt trông về phía xa. Xa xa, hắn trông thấy đại địa cuối cùng đứng sừng sững lấy một thanh to lớn vô cùng kim sắc thần đao. Hắn cao không biết mấy ngàn mét, rộng không biết mấy trăm mét, từ xa nhìn lại, tựa như một tòa thông thiên triệt địa kim sắc thần phong. Hắn thân đao hơn phân nửa cắm vào lòng đất, riêng là trần trụi trên mặt đất bộ phận liền cao dọa người. Đao này, Tần Sóc có chút miệng đắng lưỡi khô. To lớn như vậy đao, là chân thật tồn tại vẫn là thần ý biến thành? Nếu như là chân thực, cái kia dùng đao này người, sợ không được có cao bằng trượng. Nếu là đao ý biến thành, kia liền càng kinh khủng. Chân thật như vậy bàng bạc đao ý, nếu là dốc sức bung ra, cái kia chính là dạng gì quan cảnh? Trời đất sụp đổ, tinh hà tịch diệt, nhật nguyệt vô quang, hư không vỡ vụn. Đao này quá kinh khủng. Quan sát trong chốc lát, Tần Sóc cũng không có phát hiện cái gì dị thường, lúc này mới yên tâm hướng cái kia kim sắc thần đao đi đến. Xa xôi hơn 10 dặm, cái kia kim sắc thần đao đã là rất cao, nhưng thật đi tới gần, Tần Sóc mới phát hiện mình còn đánh giá thấp. Đao này cao dọa người, riêng là mặt đất bộ phận liền chí ít gần ngàn mét, nếu là tăng thêm cắm vào lòng đất bộ phận, tối thiểu đến có ngàn trượng. Ngàn trượng cự nhận, đây là khái niệm gì? Tần Sóc trong lòng có chút run rẩy. Theo tới gần, hắn có thể cảm giác phía trước có một cỗ lăng lệ đến cực điểm hàn ý, giống như là muốn đem hắn linh hồn cùng ý thức đều đồng kết, tan nát. Từ xa nhìn lại, giống như núi hùng vĩ kim sắc thần đao dưới, là một mảnh tràn ngập màu lam điện quang rừng rậm. Nhưng thật đi tới gần, Tần Sóc mới hoảng sợ phát hiện, thế này sao lại là cái gì rừng rậm, đây rõ ràng là một mảnh đao hải. Đại địa phía trên, thần đao như rừng. Từng chuôi trường đao nghiêng cắm ở hoang vu đại địa bên trên, lưỡi đao giết lạnh, phong mang tuyệt thế, làm người ta kinh ngạc lại mình. Những này giết lạnh đao khí nối liền không dứt, như giang hà biển hồ hội tụ vào một chỗ, tạo thành để cho người ta sợ hãi hủy diệt tính khí tức. Cái này cả phiến thiên địa trung du đã màu lam kinh lôi, chính là từ cái này hủy diệt chi hải bên trong tiêu tán mà ra. Tần Sóc cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Rốt cục, hắn đi tới kim sắc thần đao dưới, mênh mông đao hải ven rừng rậm. Mà khi hắn ngưng thần nhìn về phía cách mình gần nhất một thanh trường đao lúc, hắn đột nhiên giật mình. Bởi vì chuôi đao kia bên trong, ngồi một người. Chương 160, ngôi đao thuật bí mật. Chương 160, ngôi đao thuật bí mật. Đao bên trong có người. Trong nháy mắt, Tần Sóc chỉ cảm thấy mình toàn thân lông tơ đều nổ thụ bắt đầu, tê cả da đầu. Hắn vội vàng câu thông Thao Thiết Đỉnh, xác nhận mình vẫn còn luyện hóa bên trong, tùy thời có thể lấy gián đoạn rời khỏi, lúc này mới hơi thoáng an tâm. Đao này bên trong, tại sao có thể có người? Liên tục xác nhận đây chỉ là luyện hóa nguyên liệu nấu ăn vị trí huyễn cảnh về sau, Tần Sóc đánh bạo tiến lên, muốn nhìn rõ đao kia bên trong người mặt. Nhưng mà, đai hắn chính xác xích lại gần, mới phát hiện đao kia bên trong người hoàn toàn mơ hồ, chỉ là một đạo nhân hình hư ảnh. Sau đó, hắn lại liên tiếp tra xét phụ cận mấy chuôi trường đao, đều không ngoại lệ. Những này trường đao trong thân đao đều có bóng người ngồi xếp bằng. Ong ong ong. Đột nhiên, một tiếng cực kỳ yếu ớt thân đao chiến minh từ phía trước cách đó không xa truyền đến. Tần Sóc theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện là một thanh kiểu dáng cùng bốn phía giống nhau như đúc trường đao. Khác biệt duy nhất chính là, đao kia thân đao sáng như tuyết, không có bóng người ngồi xếp bằng trong đó, hắn không ngừng chiến minh, dường như đang triệu hóa mình. Hẳn là, cái gọi là nhân đao hợp nhất, liền là tâm thần nhập chủ những này từ đao ý biến thành trường đao bên trong. Tần Sóc hồi tưởng lại tiến vào khảo thí gian phòng về sau, Hoàng lão đầu theo như lời nói, nếu muốn trở thành chân chính ngôi đao người, cuối cùng chính là muốn tại trong vòng một năm, cùng trong tay Tuyệt Thiên Đao nhân đao hợp nhất. Mà dưới mắt, những cái kia xếp bằng ở trong thân đao, như là người trong kính đồng dạng thân ảnh, cũng không liền là nhân đao hợp nhất đến sao? Ong ong ong. Vô chủ trường đao rung động kịch liệt, không ngừng phát ra triệu hoán, muốn Tần Sóc tới nhân đao hợp nhất. Nhưng Tần Sóc không có cho để ý tới, mà là tiếp tục quan sát bốn phía trường đao. Nhìn kỹ phía dưới, quả nhiên bị Tần Sóc phát hiện mánh khỏe. Những này trường đao, mặc dù kiểu dáng tương tự, nhưng lại có phân chia lớn nhỏ. Càng đến gần cái kia ngàn trượng thần đao lưỡi đao, thể tích càng lớn, trên đó ngưng tụ đao ý cũng càng thêm lăng lệ cùng kinh khủng. Trong đó có 8 chuôi trường đao như là hạc giữa bầy gà, đứng sừng sững ở như rừng đao hải bên trong. bọn chúng mỗi một trôi đều chừng cao trăm trượng. Mặc dù cùng cái kia ngàn trượng thần đao so với đến, vẫn là thua chị kém em, không đáng giá nhất tới. Nhưng cùng mặt đất cái khác lưỡi đao so với đến, nhưng cũng như thần sơn cự nhạc, cao không thể chạm. Bọn chúng như là hộ vệ, đem ngàn trượng thần đao bảo vệ trong đó, trên thân đều quấn quanh lấy kim sắc xiềng xích. Xiềng xích này một chỗ khác, đương nhiên đó là cái kia ngàn trượng thần đao thân đao. Trên thực tế, không chỉ là cái kia tám chuôi dài trăm trượng đao, liền là cách ngàn trượng thần đao thêm gần một chút, chỉ có cao khoảng một trượng trường đao trên thân, cũng đồng dạng quấn quanh lấy xiềng xích. Chỉ bất quá những này xiềng xích không phải kim sắc, mà lại như tràn ngập tại hoang vu đại địa bên trên sấm chớp đồng dạng màu lam. Xiềng xích cùng màu lam điện hải giao hòa, nếu như không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra. Sau đó, Tần Sóc vừa nhìn về phía bên cạnh mình những này phổ thông trường đao, bọn chúng trên thân đồng dạng có xiềng xích quấn quanh. Chỉ bất quá, những này xiềng xích đem so với cái kia cao mấy mét trường đao mà nói, lại phai nhạt không chỉ một bậc. Nếu như không phải hữu tâm đi quan sát, căn bản không có khả năng phát hiện. Cái này môi đao thuật, quả nhiên có vấn đề. Tần Sóc trong lòng sợ hãi. Cái này sẽ không phải lại là một cái khiếu nguyệt yêu vương, muốn lấy người luyện đao a? Môi đao thuật, môi đao thuật. Nguyên lai, thật là lấy người nuôi đao. Tần Sóc trong lòng ngắt hẳn, trong lòng cảnh giác đề cao tới cực điểm. Bất quá hắn cũng là không phải rất lo lắng. Dù sao dựa theo dĩ vãng luyện hóa kinh nghiệm, mặc kệ cái này nuôi đao thuật phía sau là có người hay không đang làm trò quỷ, một khi đao ý bị hắn luyện hóa, vậy liền đã không còn bị người một lần nữa điều khiển khả năng. Giống nhau lúc trước khiếu nguyệt yêu vương thiên lang huyết đan, dù cho có yêu linh ẩn nút, bị thao thiết đỉnh luyện hóa về sau, cũng chỉ có thể trở thành ý hắn thức hải chất dinh dưỡng. Nghĩ đến cái này tuyệt thiên đao ý, cũng sẽ không ngoại lệ. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta vì dân trừ hại. Tần Sóc trong lòng nổi lên lãnh ý trải qua khiếu nguyệt yêu vương lấy thiên lang huyết đan điều khiển hắc thủy thành bách tính sự tình về sau, hắn hiện tại đối lấy người luyện đan, lấy người luyện đao cực kỳ mất cảm. Bởi vậy, hắn giờ phút này trực tiếp đem cái kia cái gọi là Chấn Vũ Vương thuộc tà ác liệt kê, muốn nhìn một chút có thể hay không làm điểm phá hỏng. Hắn một lần nữa trở lại triệu hoán mình trôi này vô chủ trường đao trước, một tay đem túm ra mặt đất. Chỉ một thoáng, quen thuộc văn tự nhắc nhở tràn vào tầm mắt. Tuyệt thiên đao ý, từ chấn giới thần minh, lôi hổ tuyệt thiên đao thân đao bóc ra một sợi đao ý. Tuyệt thiên đao ý, diệt tuyệt hết thể sinh cơ, hủy diệt hết thể hy vọng. Trước mắt luyện hóa tiến độ, đã luyện hóa. Từ chấn giới thần minh trên thân bóc ra đao ý. Cái kia Chấn Vũ Vương lôi hổ tuyệt thiên đao, lại chính là yêu thánh Bạch Trạch tha thiết ước mơ chấn giới thần binh. Tần Sóc trong lòng khẽ giật mình. Hắn biết, mình đây là thăm dò đến môi đao thuật trọng yếu nhất bí mật. Nhưng hắn còn chưa kịp tiêu hóa quy tắc này tin tức, thao thiết trên đỉnh lại nhảy ra mới văn tự, trước mắt tích xúc năng lượng sung túc, phải chăng tiếp tục luyện hóa. Có thể luyện hóa không ngừng một sợi đao ý. Tần Sóc lần này là thật kinh ngạc. Nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, mình cùng Hà Danh Kinh đám người chung quy là không giống nhau. Hà Danh Kinh đám người là thông qua thần hồn cùng đao ý tương hợp, từ đó cùng lôi hổ tuyệt thiên đao sinh ra kết nối, lĩnh ngộ trên đó đao ý còn hắn thì luyện hóa, tương đương với đem tuyệt thiên đao ý ăn vào thân thể, thông qua thao thiết đỉnh chuyển hóa hấp thu, biến thành hoàn toàn thuộc về mình đao ý. Bởi vậy, chỉ cần có thể lượng sung túc, hắn muốn luyện hóa nhiều ít, liền có thể luyện hóa nhiều thiếu. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tần Sóc trong mắt sáng lên kinh người quan mang, nhanh chóng du tẩu tại đao hải trong rừng rậm, tìm kiếm có thể luyện hóa vô chủ đao ý một sợi, hai sợi, ba sợi. Mỗi luyện hóa một sợi tuyệt thiên đao ý, Tần Sóc cảm giác mình cùng cái kia ngàn trượng thần đao ở giữa liên hệ liền làm sâu sắc một điểm. Làm luyện hóa đến thứ 5 sợi đao ý lúc, rầm rầm. Nguyên bản tĩnh mịch đao chi xâm lâm bỗng nhiên cuốn lên cuồng phong, thổi kết nối ngàn trượng thần đao mấy vạn xiển xích kịch liệt lay động, phát ra kim thiết và chạm thanh âm. Một đôi to lớn trong mắt màu vàng nóng, như là hai tòa nham tương như địa ngục, đông dương từ cái kia ngàn trượng thần đao trên không mở ra, nhìn xuống vùng trời này mang đại địa. Trong ngay mắt, Tần Sóc chỉ cảm thấy mình quanh mình hết thảy đều đông kết. Thời gian, không gian, thậm chí là ý nghĩ của hắn. A. Con mắt màu vàng nóng hiện lên một tia kinh nghi cùng tò mò. Ngay sau đó, Tần Sóc liền trông thấy một bàn tay cực kỳ lớn, che khuất bầu trời, năm ngón tay thô to như núi non, từ cái kia trên trời cao dò xét xuống tới, dường như muốn đem hắn bắt lấy. Rời khỏi. Tần Sóc ở trong lòng mà giống lên. Bá. Ngay tại hắn rời khỏi cái kia phiến không gian kỳ dị nháy mắt, hắn lần nữa nghe được một tiếng kinh nghi. Ngay sau đó, ý thức của hắn trở về. Sau đó, hắn liền nhìn thấy tại cái kia vàng bạc sen lẫn ý thức hải trên không, lơ lửng một thanh dài khoảng một trượng trường đao màu vàng nóng. Kinh khủng đến cực điểm lăng lệ đao ý từ trên thân đao phát ra, thẳng tựa như muốn đem hắn toàn bộ ý thức hải đều chia cắt thành vô số mảnh vỡ, để linh hồn hắn đều tại ẩn ẩn làm đau. T. Tần Sóc hít vào khí lạnh, đồng thời cũng âm thầm may mắn. Cũng may quỷ dị trong mắt màu vàng nóng xuất hiện kịp thời, ngăn trở hắn tiếp tục luyện hóa tuyệt thiên đao ý, nếu không, lấy hắn bây giờ linh hồn cường độ, luyện hóa 5 sợi tuyệt thiên đao ý cũng đã là cực hạn. Dù là lại nhiều luyện hóa một sợi, ý thức của hắn biển đều đem không thể thừa nhận, rất có thể sẽ trực tiếp sụp đổ. Quá hiểm. Tần Sóc nhịp tim như sấm, trong lòng âm thầm thề, lần sau cũng đã không thể như thế lòng tham. Cũng chính là hắn tu thành Long Tượng Thần Thông, linh hồn đi qua kim cương Phật tính tẩy luyện, sớm đã cứng cỏi như sắt. Nếu không, dưới mắt cái này từ 5 sợi tuyệt thiên đao ý ngưng tụ mà thành dài một trượng đao, cũng đủ để cắt đứt tinh thần của hắn, để ý hắn biết sụp đổ. Luyện hóa kết thúc, nên đi ra. Tần Sóc từ bộ đoàn bên trên đứng dậy, đem trường đao hồi phục vào đao, đẩy cửa phòng ra liền đi ra ngoài. Ngoài cửa, trong viện. Từ khi Tần Sóc tiến vào mật thất tiến hành khảo thí về sau, Hà Danh Kinh vẫn chờ ở trong viện không hề rời đi. Hắn ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía Tần Sóc chỗ gian phòng, một mặt tiếc hận nói, "Hoàng lão, Tần Sóc hắn thật không cách nào tu thành môi đao thuật a." "Làm sao? Ngay cả tiểu tử ngươi cũng không tin lão phu?" Hoàng Tế Vân cười lạnh. "Sao có thể a?" Hà Danh Kinh vội vàng cười làm lành nói, Trấn Ma Ti ai không biết, Hoàng lão ngươi nuôi đao thuật có 102 Vân Châu. Nếu như không phải là vì thay vương gia sảng chọn nuôi đao người, bây giờ cũng nên là chúng ta Vân Châu tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật.
A,
tính ngươi tiểu tử nói chuyện coi như nghe được. Hoàng Tế Vân mắt nhìn cái kia như cũng một điểm động tĩnh cũng không gian phòng, khẽ thở dài, tiểu hạ, lão phu biết được ngươi là hảo tâm, hy vọng tiểu tử kia có thể đạp vào một đầu quang minh đại đạo. Nhưng nếu muốn trở thành vương gia nuôi đao người, cũng không phải đơn giản như vậy. Ta minh bạch. Hà Danh Kinh thở dài, nói sang chuyện khác, Hoàng lão, ngươi khi đó tham gia sảng chọn lúc, rút đao dùng bao lâu?
Một nén nhang.
Nhanh như vậy?
Nhân đao hợp nhất đầu.
3 tháng.
Sách.
Ta còn tưởng rằng, ta đã là chúng ta ti bên trong nhanh nhất, không nghĩ tới Hoàng lão ngươi nhanh như vậy.
Ngươi cũng không kém, thời gian nửa năm nhân đao hợp nhất, cũng coi như miễn cưỡng đúng quy cách gia nhập vương gia thần đao vệ.
Thần đao vệ.
Đây chính là vương gia thân quân.
Nghe nói bát đại thần đao thống lĩnh, mỗi một vị đều điều dưỡng đao thuật tu luyện đến cực hạn, đao ý cô đọng, chừng 100 trượng trở lên, không biết là thật là giả.
Vậy dĩ nhiên là thật.
Thần đao vệ thống lĩnh đều là vương gia từ trong giang hồ ngàn dặm mới tìm được một đao đạo cao thủ, nuôi đao thuật tự nhiên đến. Cũng không biết những này thần đao vệ thống lĩnh nhóm, nhân đao hợp nhất bỏ ra bao lâu.
Theo lão phu biết, nhanh nhất một vị chỉ dùng 3 ngày.
3 ngày?
Thật đúng là một cái làm người tuyệt vọng số lượng a.
Hai người câu được câu không trò chuyện.
Két két.
Đương nhiên, khảo thí ở giữa cửa phòng bị đẩy ra, Tần Sóc từ đó đi ra.
Chương 161, Hoàng lao đầu rung động.
Chương 161, Hoàng lao đầu rung động.
A.
Lúc này mới nửa nén hương thời gian, lão Tần làm sao lại đi ra?
Hẳn là tự biết không cách nào cùng đao ý phù hợp, chủ động từ bỏ a.
Không có khả năng, Tần Sóc hắn không phải dễ dàng buông tha người.
Người quá để cao hắn.
Hoàng lão đầu thần sắc đờ đẫn, tại vương gia đao ý trước mặt, lại có mấy người có thể thủ vững bản tâm. Hắn võ đạo ý chí tại thủ không tại công, bị tâm thần trùng kích sẽ chỉ so với người tưởng tượng càng lớn. Như vậy cũng tốt so một cái hết lòng tin theo mình khổ luyện vô địch, phòng ngự vô song võ giả, bị người dùng đao nhẹ nhõm phá phòng một dạng. Loại kia tự thân võ đạo tín niệm sụp đổ mang đến trùng kích, đủ để đánh bất cứ người nào tâm thần.
Ai?
Hà Danh Kinh than nhẹ, cũng thế. Lão Tần cuối cùng tuổi tác còn thấp, chính là hăng hái, kiên quyết tiến thủ niên kỷ. Đột nhiên thụ này đã kích, muốn từ bỏ cũng là bình thường. Hai người cất bước tiến lên, đi chưa được mấy bước, liền nhạy cảm bắt được Tần Sóc trên mặt có chút vẻ mặt nghiêm trọng. Tựa hồ là bởi vì không thể thừa nhận tuyệt thiên đao ý trùng kích, tâm tình sa sút. Cùng vương gia võ đạo ý chí tương xung, còn có thể ổn định thần sắc, tại cái tuổi này, cũng coi như tâm tính không tệ. Hoàng lão đầu trong lòng âm thầm gật đầu, trên mặt lại là bất động thanh sắc, như thế nào? Có thể đem trường đao rút ra nhiều thiếu?
Toàn bộ.
Lão Tần, không nổ ra được không quan hệ.
Cái này nuôi đao phòng hàng năm đạo thải thử đao người, không có 1000 cũng có 800.
Ân,
ngươi nói cái gì?
Lời an ủi vừa tới bên miệng, Hà Danh Kinh chợt cảm giác có chút không đúng.
Vừa rồi,
Lão Tần nói cái gì tới?
Toàn bộ,
có thể đem trường đao rút ra toàn bộ.
Bang làm,
cùng Tần Sóc trong tay giống nhau như lúc trường đao từ Hà Danh Kinh trong tay trở xuống.
Nửa nén hương thời gian, đem trường đao toàn bộ rút đao ra vỏ, đao pháp này thiên phú,
chẳng phải là so Hoàng lão còn tốt hơn?
Thế nào?
Không tin.
Tần Sóc khiêu mi, ken một tiếng cầm trong tay trường đao rút ra vỏ đao.
Ngươi lại nửa nén hương bên trong, rút đao ra khỏi vỏ.
Hoàng lão đầu nhìn xem Tần Sóc trong tay sáng loáng trường đao, chỉ cảm thấy chướng mắt vô cùng.
Các loại, đao này,
đao ý đâu?
Làm sao cảm giác không thấy bẩn dưỡng ở đây trong đao tuyệt thiên đao đao ý?
Hắn đoạt lấy Tần Sóc trường đao trong tay, tả hữu lật xem, xác nhận đao này đã không có đao ý về sau, sắc mặt lập tức trầm xuống. Tiểu tử, ngươi dám ngay ở lão phù mặt gian lận?
Gian lận?
Không có khả năng.
Hà Danh Kinh vội vàng thay Tần Sóc giải thích.
Chính ngươi nhìn.
Hoàng lão đầu đem khảo thí trường đao ném cho Hà Danh Kinh, ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn, nếu không phải gian lận, đao này bên trong đao ý ở đâu?
Hà Danh Kinh, uổng phí lão phu coi trọng như thế ngươi, ngươi lại cùng người khác lừa gạt lão phu.
Thử.
Ta.
Cái này.
Trường đao vào tay trong nháy mắt, Hà Danh Kinh cũng đã nhận ra trôi này trường đao không thích hợp, lúc này lo lắng nhìn về phía Tần Sóc nói, "Lão Tần, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"
"Đao ý đâu?"
"Tự nhiên là luyện hóa."
Tần Sóc biết được việc này không đạt được, cho nên cũng không có ý định ẩn tàng.
"Luyện hóa?"
Hà Danh Kinh như bị sét đánh, cả người ngu ngơ tại nguyên chỗ.
Hoàng lão đầu thì một mặt xem thường, cười nhạo nói, "Ngươi cho rằng mình là ai? Cho dù là vương gia dưới trướng đao pháp thiên phú nhất là xuất chúng thần đao vệ thống lĩnh, đạt tới nhân đao hợp nhất cũng dùng 3 ngày lâu. Ngươi nói ngươi nửa nén hương thời gian liền đem trong cái này đao ý luyện hóa, ngươi cảm thấy lão phu sẽ tin sao?"
Nhiều lời vô ích.
Tần Sóc cũng không cãi lại, nắm qua Hà Danh Kinh trường đao trong tay, tiện tay vung lên.
Một chốc, trường đao tựa như tăng vọt mấy chục mét, đem sân cuối cùng một tảng đá xanh lớn trong nháy mắt cắt thành hai nửa.
Phanh!
Theo đoạn thạch rơi xuống đất, toàn bộ tiểu viện giống như là bị nhấn xuống tạm dừng khóa, tất cả mọi người đều ngây dại.
Hoàng lão đầu cùng Hà Danh Kinh như thế, nơi xa đang tại xếp hàng chờ đợi kiểm trắc một đám Trấn Ma Ti tân binh cũng là như thế.
Đây chính là nuôi đao thuật a.
Tân binh trong đội ngũ, có người thấp giọng nỉ non, trong mắt buộc phát ra kinh người thần thái, có chờ mong, càng có hướng tới.
Quá đẹp rồi, ta nhất định phải luyện thành nuôi đao thuật.
Ta cũng muốn phát ra dài 40 mét đao hình khí kình.
Trong viện lập tức xôi trào bắt đầu.
Các tân binh nghị luận ầm ĩ, toàn đều hai mắt tỏa ánh sáng.
Không ít người thậm chí đã bắt đầu huyễn tưởng, mình tu thành nuôi đao thuật về sau, cầm trong tay dài 40 mét đao hình khí kình, tung hoành giang hồ chẳng diện.
Kia trường cảnh, ngẫm lại cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào.
Cùng các tân binh bị kích thích sau hưng phấn cùng chờ mong khác biệt.
Hoàng lão đầu cùng Hà Danh Kinh tựa như là mất hồn đồng dạng, kinh ngạc nhìn xem cái kia còn lại một nửa tảng đá xanh, thật lâu không cách nào hoàn hồn.
Sao?
Làm sao có thể? Qua hồi lâu, Hoàng lão đầu mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Nửa nén hương thời gian, đạt tới nhân đao hợp nhất cảnh giới. Trên đời này, lại thật sự có bực này kỳ tài ngút trời. Phải biết, đây cũng không phải là cái gì nát đường cái hàng vỉa hè võ học, mà là đao pháp quan cổ tuyệt kim, hoành ép đại ly võ đạo một giáp thiên hạ đệ nhất nhân, đại ly Trấn Vũ Vương Phong Thiên làm được tuyệt thiên đao, ý dù là từ Trấn Vũ Vương tự mình chọn lựa thần đao vệ đại thống lĩnh, được vinh dự có hy vọng nhất kế thừa võ vương ý chí tiểu đao thần Tống Khải Quang, ban đầu ở đạt tới nhân đao hợp nhất cảnh giới lúc, cũng đầy đủ dùng 3 ngày thời gian. Mà thiếu niên trước mắt này, hẳn là so tiểu đao thần Tống Khải Quang đao pháp thiên phú, còn muốn càng khủng bố hơn không thành. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Cùng Hoàng lão đầu chấn kinh so sánh, Hà Danh Kinh tâm tình lúc này chỉ có thể dùng một chữ để hình dung. Cái kia chính là lòng như cho nguội. Trước đó hắn một mực cảm thấy, Tần Sóc có thể trong thời gian cực ngắn tu thành Long Tượng thần thông, võ học thiên phú tất nhiên là cực cao. Nhưng mình so sánh cùng nhau, trên lệch hẳn không phải là rất lớn. Dù sao mình đao pháp thiên phú, thế nhưng là đạt được vị kia thiên hạ đệ nhất nhân đao ý tán thành. Bởi vậy, Tần Sóc mặc dù người mang thần thông, nhưng Hà Danh Kinh cũng tự giác có chỗ ỷ vào, cũng không cảm thấy thấp người nhất đẳng. Nhưng giờ phút này, hắn đang tự hào nhất thiên phú, lại bị người nhẹ nhõm nghiền ép. Với lại, vẫn là loại kia làm người tuyệt vọng, căn bản không có khả năng có đuổi theo khả năng nghiền ép. Nửa nén hương thời gian, đừng nói luyện hóa đao ý, nhân đao hợp nhất. Hắn của ban đầu, trong thời gian ngắn như vậy, thậm chí không cách nào đem khảo thí trường đao toàn bộ rút ra. Người này cùng người ở giữa so le, không khỏi cũng quá lớn chút. Giờ khắc này, Hà Danh Kinh rõ ràng nghe được mình đạo tâm vỡ vụn thanh âm. Đó là mình một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo vinh dự, tại lúc này bị người nhẹ nhõm đánh nát. Báo cáo thần đều, lão phu muốn lên báo thần đều. Kinh hãi về sau chính là đại hỉ. Hoàng lão đầu giống như là phát hiện kinh thiên đại bảo tàng, hai mắt phát sáng, xí liệt ánh mắt, thấy Tần Sóc toàn thân không được tự nhiên. Khụ khụ. Tần Sóc ho nhẹ một tiếng, nói, báo cáo thần đều thì không cần a. Giống ta dạng này vạn người không được một đao đạo thiên tài, vạn nhất bị vương gia địch nhân biết được, chẳng phải là muốn trừ chi cho thông khoái. Ngậy. Hoàng lão đầu không nghĩ tới Tần Sóc ra mặt dày như vậy, đúng là không có chút nào khiêm tốn, bây giờ liền bắt đầu tự xưng đao đạo thiên tài. Bất quá, nếu như ngay cả nửa nén hương liền luyện hóa tuyệt thiên đao ý người đều không được xưng đao đạo thiên tài, vậy bọn hắn những này 3 tháng luyện hóa, thậm chí là nửa năm luyện hóa, đây tính toán là cái gì? Với lại, đối phương nói rất đúng. Trấn Vũ Vương mặc dù là cao quý thiên hạ võ đạo đệ nhất nhân, nhưng hắn cửu gia thế nhưng không thiếu. Nhất là những cái kia đã từng bị Trấn Vũ Vương truy trốn đông trốn tây yêu tộc dị loại, nếu như biết được, thiên hạ này lại ra một vị đao pháp thiên phú không thua Trấn Vũ Vương nhân tộc thiên tiêu, sợ rằng sẽ nghị trăm phương ngàn kế đem bóp chết. Tân Tiểu Hưu nói đúng, việc này không nên lộ ra. Hoàng Tế Vân trọng trọng gật đầu, nói, bất quá, vương gia luôn luôn cầu hiền như khác, Tiểu Hưu thiên tư lại như thế kinh người. Nếu có thể gia nhập vương gia dưới trướng thần đao vệ, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Gặp Hoàng lão đầu quyết tâm muốn lên báo, Tần Sóc cũng có chút không thể làm gì. Cũng không phải hắn muốn giấu giốt, mà là của hắn đao ý lai lịch bất chính, vạn nhất chính xác gây nên vị kia thiên hạ võ đạo đệ nhất nhân chú ý, ngược lại là phiền phức. Cũng may, Vân Châu chỗ vắng vẻ, muốn đem nơi này tin tức truyền lại đến thần đều, bằng vị này Hoàng lão đầu thủ đoạn, chỉ sợ không có cái một năm nửa năm làm không được. Các loại vị kia Trấn Vũ Vương thu được tình báo cũng làm ra phản ứng, Tần Sóc còn ở đó hay không Vân Châu vẫn là hai chuyện. Rời đi nuôi đao phòng, Tần Sóc không có tiếp tục tiến về kho vũ khí nhận lấy Vân Long giáo úy có thể tu tập thượng thừa võ học, mà là đem Hà Danh Kinh đưa đến một chỗ nơi yên tĩnh, nghiêm túc nói, "Lão Hà, ngươi biết được cái này tuyệt thiên đao ý là từ đâu mà tới sao?" Không giống với Hoàng lão đầu, Hà Danh Kinh cùng Tần Sóc xem như từng có mệnh giao tình. Cho nên, tại ổn định Hoàng lão đầu về sau, hắn trước tiên nghĩ tới, liền là thay đối phương giải trừ tuyệt thiên đao ý thai hoàng ẩm. Dù sao dựa theo hắn tại Thao Thiết đỉnh luyện hóa tuyệt thiên đao ý lúc thấy, truyền xuống những này đao ý vị kia trấn vũ vương, chỉ sợ cùng Hắc thủy thành khiếu nguyệt yêu vương mở dạng, dụ ý khó dò. Bởi vậy, hắn nhất định phải nhanh chóng nhắc nhở Hà Danh Kinh, miễn cho hắn càng lún càng sâu. Nhưng mà, Hà Danh Kinh trả lời lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. "Biết a, không phải liền là từ vương gia lôi hổ tuyệt thiên trên thân đao bóc xuống sao?" Hà Danh Kinh cảm xúc xa xút, nói chuyện cũng mặt ủ mày chau, hiển nhiên bị đả kích không nhẹ. "Vậy ngươi có biết, cái này tuyệt thiên đao ý, không chỉ là một sợi đao ý, vẫn là cắm rễ tại nhân hồn linh một sợi sợi rễ, hấp thu nuôi đao người tinh thần ý chí sợi rễ." Chương 162, ngưng thật to lớn thành. Chương 162, ngưng thật to lớn thành. Sợi rễ. Hà Danh Kinh quay đầu nhìn một chút Tần Sóc, lập tức giống như là nhớ ra cái gì đó, giật mình nói, "Ngươi nói là cây kia kết nối lôi hổ tuyệt thiên đao xiển xích a?" "Ngươi biết?" Tần Sóc là thật có chút bị kinh đến. Nguyên bản hắn coi là, nay lại là lại một cọc cùng Hắc thủy thành tương tự âm thầm điều khiển. Lại không nghĩ, Hà Danh Kinh lại cũng biết được bó kia trói tại bình thường đao ý cùng ngàn trượng thần đao ở giữa xiển xích tồn tại. Tự nhiên sẽ hiểu. Hà Danh Kinh thu lại tâm thần, trọng trấn lòng dạ, chân thành nói, "Không chỉ có ta biết được, mỗi một vị nuôi đao người tại thông qua khảo thí về sau, đều sẽ bị cáo chi cái kia nuôi đao xiển xích tồn tại." "A." Tần Sóc khiêu mi, xem ra chính mình giống như có chút hiểu lầm vị kia Trấn Vũ Vương. "Ngươi sở dĩ sẽ có loại nghi ngờ này, là bởi vì Hoàng lão còn chưa kịp cáo chi ngươi, ngươi liền đã nhân đao hợp nhất, đánh hắn một cái trở tay không kịp." Nói đến đây, Hà Danh Kinh không khỏi than nhẹ một tiếng, giống như là nhận mệnh đồng dạng. Lập tức lại nặng trấn tinh thần, tiếp tục nói, "Nuôi đao xiển xích là trong cõi u minh tồn tại ở nuôi đao người cùng lôi hộ tuyệt thiên đao ở giữa tinh thần kết nối. Nuôi đao người có thể bằng vào này xiển xích, cảm ngộ thiên đao phía trên tuyệt thiên đao ý về phần như lời ngươi nói, tuyệt thiên đao ý chính là hấp thu nuôi đao người tinh thần ý chí sợi dễ, loại thuyết pháp này cũng không chuẩn xác. Trong mắt của ta, cái này sợi đao ý càng giống là một cái hạt giống. Nuôi đao người thông qua hạt giống này, từ phía trên trên đao hấp thu chất dinh dưỡng, tăng cường lớn mạnh, tăng lên thực lực bản thân. Thậm chí có thể bằng vào đao này ý, trực tiếp vượt qua tông sư lại trời, thẳng đến võ thánh trước cửa. Thẳng đến một ngày kia, nuôi đao thân người tử đạo tiêu, cái này sợi đao ý mới có thể một lần nữa trở về thiên đao bản thân. Ta biết được Lao Tần ngươi lo lắng Hát Thủy Thành sự tình tái diễn, nhưng ta Hà Danh Kinh có thể lấy tính mệnh hướng ngươi đảm bảo, đối với chúng ta võ giả mà nói, nuôi đao thuật trăm lợi mà không có một hại. Chỉ ít này thuật tại Đại Ly triều đình phổ biến nhiều năm, ta còn chưa hề nghe nói có người bởi vậy bị vương gia điều khiển qua. Ta muốn lấy vương gia làm người, cũng không cần dùng này bị ổi thủ đoạn đến điều khiển chúng ta những này, ngay cả tông sư đều không phải là tiểu lâu la. Hà Danh Kinh nói rất thành khẩn, hiển nhiên hắn đối vị kia hành áp thiên tiếp theo giáp trấn vũ vương mười phần tín nhiệm. Đến tận đây, Tần Sóc cũng không tốt lại thuyết phục cái gì. Nếu là ngươi tình ta nguyện, với lại song phương lợi và hại đều đã tại tu luyện đôi đao thuật trước đó nói rõ, vậy hắn cũng không có gì tốt xem bảo, đơn giản là cá nhân lấy hay bỏ khác biệt thôi. Về phần vị kia trấn vũ vương có thể hay không nhờ vào đó điều khiển đôi đao người, Tần Sóc cảm thấy loại chuyện này vẫn là đừng quá mức tin tưởng người khác tính cho thỏa đáng. Dù sao lấy đao ý điều khiển đôi đao người chỉ là trấn vũ vương không muốn, cũng không phải là hắn không thể. Cho dù hắn quá khứ mấy chục năm đều chưa từng làm như thế, nhưng người nào lại dám cam đoan tương lai mấy chục năm hắn sẽ không đâu? So với đem tài sản của mình tính mệnh giao phó cho một cái mình chưa từng gặp mặt vương gia, sau đó cầu nguyện hắn đạo đức cao thượng, không hội thao khống mình, Tần Sóc vẫn là càng tin tưởng mình cung trong tay đao. Dù cho người kia là thiên hạ võ đạo đệ nhất trấn vũ vương cũng không được. Tại Hà Danh Kinh dẫn đầu dưới, chỉ dùng một cái buổi sáng, Tần Sóc cũng đã đem trấn ma ti bố cục quen thuộc 7-8 phần. Giữa trưa hai người cùng một chỗ trên đường ăn cơm trưa, về sau lại tại Hà Danh Kinh dẫn đầu dưới tìm Vân Châu Thành nơi đó người môi giới, trực tiếp mua một gian coi như hào hoa xa xỉ sân. Vân Châu Thành mặc dù tấp đất tấp vàng, nhưng lấy Tần Sóc bây giờ vốn liếng mấy trăm lượng bạc, tự nhiên không nói chơi. Mấy ngày kế tiếp, Tần Sóc thời gian bắt đầu trở nên thanh nhàn bắt đầu. Trấn ma ti không giống với trấn vũ đường cùng thần bộ ti, mỗi ngày đều cần điểm danh bắt đầu làm việc. Đó là cái lỏng lẻo tổ chức, lại cũng không thuộc về châu nha trực tiếp quản hạt, mà là nghe lệnh của đạo thành trấn ma ti tổng bộ. Mặc dù ngẫu nhiên cũng tham dự trị an duy ổn, nhưng bản chức vẫn là tập yêu trừ ma, tiêu diệt toàn bộ sơn quỷ yêu thú. Thậm chí có thể nói, chủ yếu là nhằm vào những cái kia ẩn nấp sơn lâm, giấu tại đầm đại yêu cùng quỷ mâu giáo dạng này tà ma thế lực. Cho nên, trấn ma ti ngày bình thường mười phần lỏng lẻo, cũng không cưỡng chế chức vụ, càng nhiều hơn chính là tính nhắm vào nhiệm vụ. Tỷ như, thu được hạ hạt phủ huyện báo cáo hoặc cầu viện, đi tiêu diệt toàn bộ trong núi yêu thú, hoặc rút ra quỷ mâu giáo cứ điểm. Trừ cái đó ra, liền làm một chút bắt yêu đường ban bố săn giết nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này trên danh sách yêu ma, phần lớn đều là ẩn nấp sơn lâm đã lâu, hồi lâu chưa từng đi ra làm hại nhân gian. Trấn ma ti nắm lấy diệt cỏ tận gốc, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện chuẩn tắc, chỉ cần vừa có nhàn hạ, liền sẽ điều động đội săn yêu tiến đến săn giết. Gia nhập trấn ma ti về sau, Tần Sóc tự nhiên cũng bị phân phối một chút nhiệm vụ. Chỉ bất quá, đều là tuần sát sơn lâm, điều tra sơn quỷ cái này không đau không ngứa nhiệm vụ, toàn đều để Hà Danh Kinh phân công dưới trướng Mây Văn giáo úy hỗ trợ hoàn thành. Là lấy, hắn ban ngày hoặc là tại Vân Châu thành bên trong đi dạo, quen thuộc thành trì, mua sắm dị thú thịt thay thao thiết đỉnh tích xúc năng lượng, hoặc là trở lại tiểu viện luyện võ. Ban đêm thì nuốt đan dược, ngâm tắm thuốc, cùng luyện hóa nguyên tử địa châu. Nhìn như nhàn nhã, trên thực tế, thực lực của hắn lại tại đột nhiên tăng mạnh. Từ trấn ma ti sớm lãnh 10 năm đồng lộc, tăng thêm đánh giết tư đồ lòng cùng xà ương quỷ tẩu thu hoạch đến 2 cái nhân nguyên đại đan, hắn rốt cục lấy chân nguyên rót đầy trăm thiếu, đạt tới ngưng thật to lớn thành cảnh giới. Với lại những này chân nguyên đều bị hắn lấy nguyên tử địa châu, toàn bộ luyện hóa trở thành nguyên tử chân khí. Chỉ cần chân khí của hắn thôi phát, trong phạm vi một trượng tất cả đồ sắt đều sẽ nhận nguyên tử chân khí dẫn dắt, vang lên con con. Thậm chí có thể làm được cách không thủ vật, điều khiển một chút tương đối nhẹ nhàng kim thiết vật chất. Bất quá giống huyền thiết đao dạng này nặng mấy chục cân đao kiếm, muốn chống rông hút tới, đoán chừng phải chờ hắn đem nguyên tử địa châu hoàn toàn luyện hóa mới được. Trải qua hơn ngày luyện hóa, nguyên tử địa châu đã nhỏ một vòng, nhưng khoảng cách hoàn toàn luyện hóa còn kém xa lắm. Mà Tần Sóc những ngày qua bên trong mua sắm tới dị thú thịt, cũng cơ bản đều hóa thành thao thiết đỉnh năng lượng, dùng để luyện hóa cái này nguyên tử địa châu. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Từ lần trước tại quán rượu ám sát mình sau khi thất bại, quỷ mâu giáo tựa như là mai danh nhận tích đồng dạng, không còn có xuất hiện. Bất quá Tần Sóc rõ ràng, đây chẳng qua là trước báo táp tiên tình thôi. Nếu như đối phương thật kết luận, trên người mình có cùng chấn giới thần binh tương quan vật, đối phương nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói lên chấn giới thần binh, Tần Sóc không khỏi liền nhớ tới chiếc kia ẩn nấp tại phong lôi cốc bên trong xạ nhật thần cung, cùng lúc trước đem khiếu nguyệt yêu vương dẫn dụ đến Phượng Dương Thành không biết thần binh. Lúc trước hắn coi là quỷ mâu giáo đổ diệt Phượng Dương Thành, lấy đi chấn giới thần binh, cũng giá họa cho khiếu nguyệt yêu vương. Nhưng hiện tại xem ra, quỷ mâu giáo cũng không đạt được thần binh, thậm chí khả năng không biết Phượng Dương Thành đã từng xuất hiện chấn giới thần binh. Nếu không, ngày đó xạ ương quỷ tẩu tìm tới mình, lời nói sẽ không như vậy mà mở. Thậm chí ngay cả hắn từ khiếu nguyệt yêu vương trên thân đạt được cái gì đều không rõ ràng, chỉ là suy đoán cùng chấn giới thần binh có quan hệ mà thôi. Như thế xem ra, ngoại trừ xạ nhật thần cung bên ngoài, rất có thể còn có một thanh chấn giới thần binh từng hiện thân Vân Châu, đồng thời đã bị không biết thế lực nắm giữ. Chấn giới thần binh cũng không biết lúc nào có thể đi phong lôi cốc tìm tòi hư thực. Tần Sóc trong lòng suy nghĩ, từ khi biết được xạ nhật thần cung ngay tại phong lôi cốc về sau, hắn không có một ngày không muốn trà trộn vào đi điều tra một phen, tìm kiếm thần binh vị trí. nhưng dưới mắt hắn cùng Phong Lôi Cốc như nước với lửa. Nhiếp Kim Phong từ Phượng Dương Thành trở về sau, trước tiên liền chiêu cáo toàn bộ Vân Châu Thành, Phong Lôi Cốc chân truyền Nhạc Sơn, đem cùng hắn Tần Sóc tại Sinh Tử Lôi bên trên quyết chiến sinh tử tin tức. Tin tức này giống như một đạo gió lốc, không bao lâu liền truyền khắp Vân Châu thành phố lớn ngõ nhỏ. Bây giờ Tần Sóc đi tại trên đường cái, khắp nơi đều có thể nghe thấy có người đang đàm luận trận này sắp đến thịnh sự. Không sai, thịnh sự. Đối với yên ổn phồn hoa Vân Châu thành mà nói, sinh tử đánh ra khải, không thua gì kiếp trước đỉnh cấp minh tinh bắt đầu diễn sướng hội. Nhất là Sinh Tử Lôi một phương, vẫn là Vân Châu thứ nhất đan tông. Mà đánh lôi đại người, chính là Phong Lôi Cốc thứ 9 chân truyền, Lôi Thần Nhạc Sơn tình huống dưới. Trong lúc nhất thời, không chỉ có là Vân Châu thành, liền là Vân Châu phụ cận, một chút tin tức linh thông giang hồ hào hiệp, thế gia công tử đều tại hướng Vân Châu thành đuổi. Chương 163, ngăn cửa. Chương 163, ngăn cửa. Thời gian nhoáng một cái, Tần Sóc đi vào Vân Châu thành đã có 5 ngày. Theo Sinh Tử Lôi tin tức truyền ra, tên của hắn cũng đi theo truyền khắp Vân Châu thành phố lớn ngõ nhỏ. Chỉ bất quá, nghe kỳ danh người chúng, chi kỳ người người thiếu. Ngoại trừ trấn Ma Ti bên trong số ít mấy người bên ngoài, chân chính người biết hắn kỳ thật không nhiều. Thời gian cứ như vậy nhàn nhã trải qua. Sáng sớm hôm đó, lệ, một đạo kinh không át như mây huýt dài tại trấn Ma Ti nha môn trên không vang vọng. Huy vịch một cái kim sắc linh ứng từ tầng mây bên trong bay ra, như là một chi kim sắc mũi tên, thẳng tắp nào về phía trấn Ma Ti linh ứng đài. Phong thủ đương đài trấn Ma Ti giáo úy rất quen cởi xuống thư tín, triển khai xem xét, lập tức sắc mặt đại biến. Hán đội vã phong tới trấn Ma Ti hậu đường, vừa chạy vừa hét lớn, bảng tướng quân, ti chủ cấp lệnh. Theo một tiếng này hô to, trấn Ma Ti trong nha môn các giáo úy toàn đều không hẹn mà cùng ngừng trong tay mình công việc, hướng phía hậu đường phương hướng nhìn quanh. Xảy ra chuyện gì? Nhìn xem cái kia như gió đồng dạng tự thân trước chạy qua ương đài giáo úy, Tần Sóc không khỏi trong lòng hơi động. Đến trấn Ma Ti nhiều ngày như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nghe được ti chủ cấp lệnh dạng này chứ. Ngày bình thường, cho dù có đại yêu tình báo, sơn quỷ hiện thân, những này ương đài phòng thủ đều là một bộ vững như bàn thạch bộ dáng. Như thế nào hôm nay như vậy thất thố? Đi, đi nhìn một cái. Hà Danh Kinh cũng cảm thấy sự tình khả năng không nhỏ, liền muốn gọi bên trên Tần Sóc cùng đi hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Làm nhưng mà, hai người vừa đi chưa được mấy bước, trong nội viện liền vang lên vội vàng gõ chuông âm thanh. Đây là lệnh tập kết. Hai người trong mắt đều hiện lên một vòng kinh ngạc, nhưng lập tức liền cũng đi theo bốn phía các giáo úy phi nước đại bắt đầu, hướng diễn võ trưởng phương hướng hội tụ. Không bao lâu, trên diễn võ trưởng liền đứng đầy gần trăm chấn ma giáo úy. Phi tinh tướng quân Bàng Thống đứng tại đội ngũ phía trước, trong tay cầm một trường giấy viết thư, biểu lộ trước nay chưa có ngưng trọng. Bàng tướng quân, chuyện gì xảy ra? Tần Sóc đi vào Vân Long giáo úy sở thuộc hàng phía trước đội ngũ, vừa vặn đứng ở Bàng Thống ngay phía trước. Nói là đội ngũ, trên thực tế cũng chỉ có tự thân hắn ta. Vân Châu trấn Ma Ti cơ cấu, những ngày này Tần Sóc cũng đã thăm dò. Ngoại trừ ti chủ phó Linh Diên bên ngoài, hết thảy có 3 tên trấn ma tướng, theo thứ tự là Phi Tinh tướng quân Bàng Thống, Bàn Sơn tướng quân Trần Ngạo, cùng nhảy xuống biển tướng quân Tề Thị Chiêu. 3 tên tướng quân phụ trách bát phủ chi địa yêu ma quét sạch, mà mỗi một tên trấn ma đem dưới trướng, phối 3 cái Vân Long giáo úy, 10 cái Kim Điêu giáo úy cùng 36 cái Tham Lang giáo úy, cùng Mây Văn giáo úy một số. Lúc trước tiếp vào Hà Danh Kinh cầu viện, Phó Linh Diên trước tiên đem cách Tung Dương phủ gần nhất Bàng Thống cho điều qua khứ. Mà dưới trướng hắn 3 tên Vân Long giáo úy, bây giờ vẫn còn tại Tung Dương phủ cùng Mục Lâm phủ cảnh nội truy kích và tiêu diệt sơn quỷ, cùng Quỷ Mâu giáo yêu nhân. Là lấy, dưới mắt lớn như vậy trấn Ma Ti, ngoại trừ Phi Tinh tướng quân Bàng Thống bên ngoài, cũng chỉ thừa Tần Sóc cái này Tần Tấn Vân Long giáo úy chức cấp cao nhất, có tư cách đứng tại hàng thứ nhất đội ngũ. Đại sự, Bàng Thống tay trụ trường đao, thần tình nghiêm túc. Một cỗ trước nay chưa có lăng lệ trầm ngưng chi khí, từ hắn trên thân phát ra. Cho dù là một chút ngày bình thường hơi có vẻ trì độn các giáo úy, giờ phút này cũng dự cảm được sẽ có đại sự phát sinh. Ti chủ yếu đối Phong Lôi Cốc độc thủ. Bàng Thống thanh âm không lớn, nhưng ở trận hơn 100 tên giáo úy, không có chỗ nào mà không phải là nội kình có thành tựu cao thủ, tự nhiên nghe tiếng tích. Trong lúc nhất thời, trên diễn võ trường tiếng hít thở đều thô trọng mấy phần. Liền chúng ta chút người này, Tần Sóc ngạc nhiên. Phong Lôi Cốc là nhân vật gì? Đây chính là Vân Châu thứ nhất đan tông, nó cửa người đệ tử đến hàng vạn mà tính. Coi như bài trừ những cái kia trấn thủ tại các phủ huyện tông môn quân đội, thường trú Phong Lôi Cốc cũng có mấy ngàn người. Mà trong đó, không thiếu luyện tạng đại thành, thậm chí là viên mãn trưởng lão cùng chân truyền. Liên bọn hắn chút người này, đi tiến đánh Phong Lôi Cốc, đây không phải là lấy trứng chọi đá a. Dường như thấy rõ ý nghĩ của mọi người, Bàng Thống trầm giọng mở miệng nói, "Ti chủ có lệnh. Phong Lôi Cốc đệ tử tiết thành không cấu kết yêu ma, muốn lấy Hắc Thủy Thành 100.000 bách tính luyện chế vạn linh huyết đan, Tung Dương phủ phủ chủ Thiệu Hàn Đường, ngôi dưỡng sơn quỷ, đều là đã bằng chứng như núi. Thứ hai thân người là gió Lôi Cốc đệ tử, vốn nên hiệp đồng triều đình, hộ vệ bách tính, lại cấu kết yêu ma, luyện chế cấm đan. Phong Lôi Cốc giáo đồ không nghiêm, thu đồ đệ vô ý, lẽ ra tiếp nhận trấn ma ti trà rõ. Hiện mệnh chúng ta, phong tỏa Phong Lôi Cốc, cấm chỉ hết thể nhân viên ra vào. Nếu có chống lại người, trảm." Tuyên đọc xong ti chủ điều lệnh, Bàng Thống lại bổ sung, "Mọi người không cần kinh hoàng. Ti chủ cùng hai vị khác tướng quân đã đang đuổi về Vân Châu thành trên đường. Chúng ta chỉ cần ngăn chặn Phong Lôi Cốc sơn môn, không để cho đệ tử cùng khả nghi yêu vật rời đi là được, không cần tấn công núi." Nghe được chỉ là ngăn cửa, một đám trấn ma ti giáo úy đều dài hơn thở phào nhẹ nhõm. Dù sao nếu thật treo lên đến, liền bọn hắn chút người này còn không đủ người ta Phong Lôi Cốc nhét cái răng. Nhưng nếu chỉ là ngăn cửa, mà không phải tấn công núi, chút người này cũng là đủ. Trấn ma ti ưu thế lớn nhất, không phải hắn vũ lực, mà là cái thân phận này. Phàm là liên quan đến cấu kết yêu ma, vô luận tông môn lớn nhỏ, đều cần phối hợp trấn ma ti điều tra, đây là triều đình thiết luật. Phong Lôi Cốc mặc dù là cao quý Vân Châu thứ nhất đan tông, quản hạt ba phủ chi địa, nhưng chỉ cần trấn ma ti chứng cứ đầy đủ, đối phương cũng quả quyết không dám nghịch lại hắn tra rõ mệnh lệnh. Thấy mọi người cảm xúc hơi chậm, Bàng Thống lúc này mới vừa tiếp tục nói, Phong Lôi Cốc chiếm diện tích rộng lớn, cùng Vân Châu thành cách giang tướng vọng. Kỳ chủ muốn cửa ra vào hết thảy có 8 cái, trong đó lấy sơn cốc cửa chính cùng phía sau núi trọng yếu nhất. Tần Gia Úy, từ ngươi dẫn theo 30 mây văn gia úy, phong tỏa Phong Lôi Cốc sơn môn, mà ta dẫn người phong tỏa phía sau núi, để phòng có người tại ti chủ đến trước đó, vụ trộm đem dị thú yêu vật chuyển đi. Về phần còn lại 6 cái cửa ra vào, từ Tống Thanh, Trương Hợp, Vương Lượng, Lưu Nham, Tuần Cùng cùng Tôn Cầu các ngươi 6 người phụ trách trấn giữ. Nghe rõ chưa? Minh Bạch. Xuất phát. Bàng Thống ra lệnh một tiếng, một đám trấn ma ti giáo úy lập tức nối đuôi nhau mà ra, hoành đao cưỡi ngựa, khí thế hùng hổ triệu Vân Châu thành cửa nam phương hướng mà đi. Trên đường phố, một đám giang hồ nhân sĩ trông thấy trấn ma ti bộ này tư thế, toàn đều hiếu kỳ không thôi. Chuyện gì xảy ra? Trấn ma ti làm sao tình cảnh lớn như vậy? Chẳng lẽ chỗ nào lại có yêu ma quái phá? Không đúng, bọn hắn làm sao giống như là chạy Phong Lôi Cốc đi? Phong Lôi Cốc? Không có khả năng. Còn giống như thật sự là xông Phong Lôi Cốc đi. Ôi ta đi. Đi đi đi, cùng đi xem nhìn. Trấn Vũ Đường, nội đường. Phanh. Lục Đỉnh Châu thư phòng lại một lần bị ngang ngược phá tan. Lão Lục, xảy ra chuyện lớn. Vừa nhận được tin tức, trấn ma ti đám kia tiền điền xông Phong Lôi Cốc đi. Bách Lý sóng lớn vội vã xông vào thư phòng, Phó Linh Diên cái kia bà điên không phải còn tại Thiên Hà phủ truy sát Quỷ Mâu giáo Hồng Nhật Pháp Vương a? Làm sao đột nhiên liền muốn ra tay với Phong Lôi Cốc? Ai biết cái kia nữ nhân điên đang suy nghĩ gì? Đi, cùng đi xem nhìn. Lục Đỉnh Châu sắc mặt tái xanh. Trấn Vũ Đường phụ trách giám sát Thiên Hạ tông môn, hết thể nhằm vào tông môn hành động, lẽ ra có bọn hắn Trấn Vũ Đường ở đây. Thế nhưng là cái nữ nhân điên này, vậy mà trực tiếp đối Phong Lôi Cốc độc thủ, đều không nhắc tiên tri sẽ tự mình một tiếng. Hiển nhiên là không có đem hắn cái này Trấn Vũ Đường đường chủ coi ra gì. Cái nữ nhân điên này. Lục Đỉnh Châu cắn răng. Bây giờ Vân Châu, Đại Long chùa, Phong Lôi Cốc cùng Cự Kình Bang tạo thế chân bạc. Đây là bọn hắn Trấn Vũ Đường kinh doanh nhiều năm tâm huyết cùng thành quả. Nếu như bởi vì cái này nữ nhân điên lộ mãng hành động, để Vân Châu giang hồ tái khởi dung chuyển, vậy hắn thật muốn thổ huyết. Ngoại trừ Trấn Vũ Đường, Thần Bộ Ti, Châu Nha cùng nội thành tứ đại gia tộc cao tầng cũng đều thu vào Trấn Ma Ti toàn viên xuất động, muốn nhằm vào Phong Lôi Cốc tin tức. Trong lúc nhất thời, cả tòa Vân Châu thành ánh mắt đều nhìn về phía cái kia phiến cùng Vân Châu thành vẹn vẹn một sông chi cách thương mãng sơn mạch. Nơi đó là Vân Châu thứ nhất đan tông, Phong Lôi Cốc chỗ. Chương 164, 300 trọng giáp cản đường làm như thế nào? Chương 164, 300 trọng giáp cản đường làm như thế nào? Bàng tướng quân, sơn môn chính là một tông chi mặt mũi, từ tướng quân tự mình trấn thủ, chẳng phải là càng thêm một tòa. Tiến về Phong Lôi Cốc trên đường, Tần Sóc cùng Bàng Thống sánh vai cùng, nói ra trong lòng nghi vấn. Làm sao? Tần giáo úy hẳn là coi là Bàng Mỗ là cố ý làm khó dễ ngươi, mới khiến cho ngươi phụ trách phong tỏa sơn môn. Bàng Thống cười trêu ghẹo. Tướng quân nói quá lời, Tần Mỗ chỉ là lòng có không hiểu mà thôi. Tần Sóc lắc đầu. Cùng vị này phi tinh tướng quân ở chung cũng không phải một hai ngày, hắn tất nhiên là biết được đối phương là người. Không nói đến đối phương làm việc lỗi lạc, không phải loại kia ưa thích âm thầm chơi ngáng chân tiểu nhân, liền lấy quan hệ của hai người mà nói, đối phương cũng không lý tới tử hại chính mình mới đối. Có khác áp lực. Sơn môn cố nhiên là một tông chi mặt mũi, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, liền sẽ không từ sơn môn đường hoàng ra bảo. Huống chi, chúng ta lần này động tĩnh lớn như vậy, so sánh Trấn Vũ Đường, Thần Bộ Ti, thậm chí là nội thành tứ đại gia cùng Châu Nha đều sẽ phái người đến vây xem. Tần giáo úy ngươi đứng ở chỗ sáng, coi như cái kia Phong Lôi Cốc có bất mãn nhiều đi nữa, cũng không dám bắt ngươi thế nào. Nhưng phía sau núi lại khác. Nếu như cái này Phong Lôi Cốc thật cùng Quỷ Mâu giáo có cấu kết, chúng ta một phong núi, chó cùng rứt dậu phía dưới, phía sau núi chính là bọn hắn đường ra duy nhất. Bàng Thống giải thích nói. Thì ra là thế. Đa tạ Bàng tướng quân trông nom. Tần Sóc chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Khi đang nói chuyện, hai người đã giục ngựa vượt qua vượt ngang mặt sông vài trăm mét cổ lao cầu đá, đi tới Phong Lôi Cốc trước sân môn. Dãy núi nguy nga, kỳ phong hùng trì. Đại giang bên bờ, hùng phong phía dưới, phương viên vài dặm đều là lấy bùn đất ép liền to lớn đất trống. Một tòa bia đá cao vút đứng ở cầu đá cuối cùng bên trái, trên đó lấy kim sơn viết lấy ba chữ to, Phong Lôi Cốc. Giờ phút này, tại cái kia hành vĩ trước sơn môn bùn đất trên quảng trường, một đám Phong Lôi Cốc đệ tử tay cầm đao thương, người khoác trọng giáp, mặt lộ vẻ khí tức sơ sát, như lâm đại địch. Đại ly không khỏi đao thương, nhưng lại cấm thần nọ trọng giáp. Nhưng giống như Phong Lôi Cốc cái này đại tông môn, tự nhiên không tại cấm chế lực ghê. Như Đại Long chùa, Phong Lôi Cốc cùng Cự Kình Bang như vậy, thống ngự gia phủ, chế bá một châu đại tông môn, đều có 800 trọng giáp danh ngạch, có thể lấy trọng giáp, không khỏi là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mà trước mắt cái này 300 trọng giáp, chính là Phong Lôi Cốc hộ tông tinh nhuệ, từng cái khí tức kéo dài, tinh lực dồi dào. Hiển nhiên đều là võ đạo có thành tựu hảo thủ, trong đó thậm chí không thiếu thông mạch cảnh cùng ngưng chân cảnh cường giả. Các ngươi người nào? Vì sao phóng ngựa chắn ta sân môn? Thức thời nhanh chóng rời đi, miễn cho gặp họa sát thân. 300 trọng giáp phía trước, một thân cao 8 thước trắng hán, cầm trong tay đen kịt đại kiếm điểm chỉ phía trước, ngăn trở Tần Sóc đám người đường đi. A, đây là muốn cho bản tướng một hạ mã uy a. Bàng Thống hừ lạnh, đáy mắt có hàn mang phun trào, đối sau lưng một tên kim điêu giáo úy nói cho hắn biết, chúng ta là người nào. Vâng. Cái kia kim điêu giáo úy rồi ngựa hướng về phía trước, âm thanh lạnh lùng nói, Trấn Ma Ti phán án, người không có phận sự hết thảy thối lui, dám can đảm những người cản đường, giết không tha. Hùng hồn tiếng nói vang vọng toàn trường, nhưng này 300 trọng giáp tinh nhuệ lại không một người thần sắc biến hóa. Rất hiển nhiên, tại trước khi tới đây, bọn hắn liền đã được cho biết thân phận của người đến. Cho nên dù là giờ phút này nghe nói chấn ma thi ba chữ to, cũng vẫn như cụ khí thế trầm ngưng, không có nửa phần bận sóng. Ta Phong Lôi Cốc từ trước đến nay dĩ hàng yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, việc này thiên hạ đều biết, chấn ma thi há lại sẽ không biết. Ta nhìn các ngươi rõ ràng là mượn danh nghĩa chấn ma thi tên đến đây quấy rối, đợi ta đem các ngươi toàn bộ cầm xuống, giao cho phó ti chủ xử trí, nhìn các ngươi như thế nào tranh luận. Cái kia cầm đầu Phong Lôi Cốc đệ tử đại kiếm vung lên, sau lưng 300 trọng giáp bước lên phía trước. Chỉ một thoáng, thiết giáp ma sát tiếng len ken vang vọng quảng trường, một cỗ hùng hồn khí tức sơ sắc tràn ngập. Rõ ràng chỉ là 300 người mà thôi, lại cho người ta một loại thiên quân vạn mã xông về trước phong ảo giác. Hợp kích chi trận. Đi theo chấn ma ti đến xem náo nhiệt không thiếu giang hồ hảo thủ, một chút liền nhìn ra cái kia 300 trọng giáp ở giữa hào diệu. Những này trọng giáp tinh nhuệ, khí tức nối thành một mảnh, bước lên phía trước lúc, thẳng tựa như sơn nhạc lưỡng ngang, khí tức hùng hồn kinh khủng tới cực điểm. A, nghĩ không ra vị kia nhiếp gốc chủ như thế có khí phách, lại bày ra phong lôi trận nên địch, đây là muốn hảo hảo giết một giết chúng ta vị này phi tinh tướng quân uy phong a. Trong đám người, Bách Lý sóng lớn một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Chấn ma ti bọn này chó dại, gần nhất bị quỷ mẫu kia giáo ép, đó là bắt ai cắn ai. Ngay cả bọn hắn chấn vũ đường một chút phân đà đều không dung tha, toàn đều tiến hành tra rõ, cái này tự nhiên để thân là phó đường chủ Bách Lý sóng lớn đầy ngập hàn khí. Bây giờ nhìn thấy đối phương tại phong lôi cốc trước cửa kinh ngạc, hắn tự nhiên là sảng khoái đến cực điểm. Không có cái kia bà điên mạnh mẽ tuyệt đối vũ lực các trận, chấn ma ti liền là một đám không có đầu góc mã phu. Đụng tới nhiếp kim phong cái này nổi danh xương cứng, tự nhiên chỉ có thể đụng cái đầu đầy bao. Lục đỉnh châu ngữ khí đạm mạc, hiển nhiên cũng không coi trọng chấn ma ti lần này phong sơn hành động. Ha ha, nếu là cái này bằng thống, ngay cả phong lôi cốc đại môn còn không thể nào vào được, cái kia chấn ma ti về sau tại Vân Châu, coi như triệt để không ngóc đầu lên được doài. Bách Lý sóng lớn giọng nói nhẹ nhàng, hoàn toàn một bộ xem kịch vui tư thái, lại không giống như ngay từ đầu như vậy vội vàng. Trước đó nghe được chấn ma ti muốn đối phong lôi cốc động thủ, hắn còn tưởng rằng là cái kia bà điên trở về. Hiện tại xem ra, đối phương vẫn là quá cấp thiết chút. Nhiếp Kim Phong là ai? Ở tại thành tiểu tông sư, đảm nhiệm phong lôi cốc cốc chủ trước đó, thế nhưng là bị có bát tí ác long xưng hảo. Tại cái này Vân Châu khu vực, bị hắn tự tay hủy diệt gia tộc tông môn, một đôi tay đều đến không hết, là chân chính sát phạt ngon nhân. Chấn ma ti muốn ở tại trên tay chiếm được tiện nghi, chỉ sợ sẽ là vị kia bà điên tới đều không được. Nghe bốn phía hoặc đùa cận, hoặc chế nhạo, hoặc dèm pha nghị luận, bản thống sắc mặt khó coi tới cực điểm. Sớm tại trên đường tới, hắn liền có nghĩ qua, phong lôi cốc tất nhiên sẽ có hành động, sẽ không buộc mà chờ chết. Lại không nghĩ, cái kia nhiếp kim phong cứng rắn như thế, trực tiếp điều động trong cốc trọng giáp tinh nhuệ cả môn. Cái này 300 trọng giáp, lấy ra bất kỳ người nào hắn đều không sợ. Nhưng đối phương hợp kích chi thuật, đem 300 trọng giáp khí huyết nối thành một mảnh, công phòng nhất thể, lại là để hắn đều cảm nhận được uy hiếp. Rất hiển nhiên, nhiếp kim phong đối chấn ma ti tới cửa đã sớm chuẩn bị. Cái này trọng giáp phong lôi trận, chính là cho hắn vị này phi tinh tướng quân ra vai phủ đầu. Nếu là hắn liền đối phương sơn môn còn không thể nào vào được, không chỉ có hắn sẽ trở thành toàn bộ Vân Châu võ lâm trò cười, liên quan chấn ma ti uy nghiêm cũng sẽ nhận khiêu khích. Loại kết quả này, là tung hoành sát tràng mấy chục năm bảng thống tuyệt không có khả năng tiếp nhận. Là lấy, hắn sát mặt trầm xuống, trầm giọng quát, khá lắm đổi trắng thay đen, đảo ngược tiên cương thật tử. Hôm nay bổn tướng quân muốn nhìn, ai dám ngăn ta chấn ma ti chấp pháp? Vâng. Khí kình bừng bừng phân chấn, tựa như lũ ông tiết áp, vượt trên quảng trường hết thảy tạc âm. Bàng thống hai chân mạnh mẽ dùng sức, cả người từ lưng ngựa bên trên lăng không bật lên. Hô. Áo bào đen theo gió phần phật, giống như cự mãng thăng thiên. Bàng thống một tay cất vào bên hông, một trường lăng không đánh ra. Trường ra một nửa, đã là phong thanh báo táp, lại chỉ gặp thứ nhất cái về rồi, tựa như đem chọn cái quảng trường khí lưu xiết ở trong lòng bàn tay. Tiếp theo, tại một trận rợn người cơ khuyết trương rào động âm thanh bên trong, nắm chỉ thành quyền. Giống. Hình như có dao long gầm thét, lại tốt giống như minh vương giận dữ. Chỉ là một quyền đánh ra, toàn bộ bùn đất quảng trường bầu trời đều rất giống tùy theo chìm xuống một cái chớp mắt, đập âm ầm hướng liền thành một khối 300 trọng giáp côn trận. Hung ác, bá đạo, cường đại. Mọi người tại đây toàn đều hô hấp trì trệ, tựa như đẩy trời không khí đều bị một quyền này lôi cuốn rút ra mà đi. Tại một quyền này cương mãnh phía dưới, trước đó Tần Sóc coi là đã coi như là cương mãnh đến cực điểm y long thần trưởng, tựa hồ cũng đều kém ba phần. Giao long phục ma quyền. Chiến trường bên ngoài có người quá thiếu, nói toạc ra bảng thống môn quyền pháp này tên. Phá. Bàng thống mở miệng như sấm nổ, lấy một quyền chi lực, đối cứng 300 trọng giáp. Chương 165, một đao là đủ. Chương 165, một đao là đủ. Phanh. Tựa như trăm ngàn lực sĩ mang theo cự một công thành. Bàng thống quyền phong cùng 300 trọng giáp tinh nhuệ ngưng tụ thành khí huyết đại sơn đối cứng. Một chốc, trầm đục như sấm, khí kình bạo tác. Lấy song phương va chạm làm trung tâm, trăm trượng bên trong đại địa đều đang run rẩy. Xôi trào mãnh liệt khí kình khuấy động ở giữa, nền bức chắc bùn đất mặt đất từng khúc vỡ ra, mảng lớn bàn đá xanh bị chấn tứ tán mà bay. Một đám vây xem giang hồ nhân sĩ bị buộc liên tiếp lui về phía sau, phản ứng hơi chậm một chút, trực tiếp bị cuốn tới khí lãng hất tung ở mặt đất, lộn mấy vòng hậu phương mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Dầm dầm tựa như thủy triều rơi xuống, 300 trọng giáp tinh nhuệ cùng nhau triệt thoái phía sau một bước, nhưng trận hình vẫn như cũ, không có bối rối chút nào. Bàng thống sau khi hạ xuống đang 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 liền lùi lại mười mấy bước, mỗi một bước đều dẫm ra dấu chân thật sâu, đủ thấy hắn sở thụ trùng kích chi khủng bố. T. Không ít người hít vào khí lạnh, nhìn về phía bảng thống ánh mắt nhiều một vòng kính sợ. Một quyền bức lui 300 trọng giáp, hơn nữa còn là triển khai trận hình, công phòng nhất thể quân trận, hắn mới một quyền chi bá đạo, làm cho người rung động. Không hổ là mục thủ một phương trấn ma tướng, thực lực này quả nhiên kinh khủng. Không ít người âm thầm lắc đầu, đều tại vì bảng thống thực lực mà kinh hãi. Liền ngay cả vì xem kịch mà đến Bách Lý sóng lớn cùng Lục Đỉnh Châu đều không thể không thừa nhận, dưới mắt vị này phi tinh tướng quân, thực lực xác thực không phải bình thường. 300 trọng giáp hình thành quân trận, đủ để nghiền ép tuyệt đại đa số luyện tạng cảnh võ giả. Mà bàng thống có thể một quyền đem bước lui, đủ thấy hắn võ học căn cơ chi thâm hậu, xa không phải bình thường luyện tạng võ giả nhưng so sánh. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Đám người cũng nhìn ra được, bàng thống mới một kích kia đã dùng toàn lực, vẫn như trước sông không ra đối phương trận hình. Cái này mang ý nghĩa, trước mắt cửa này, trấn ma ti không qua được. Đừng nhìn trấn ma ti cũng tới không ít người. Nhưng gặp gỡ loại này công phòng nhất thể, như là sắt con rùa con trận, nếu như không người cường lực phá vỡ trận hình, xáo trộn cái này 300 nhân gian khí tức kết nối, coi như đến nhiều người hơn nữa cũng vô dụng. Mà trấn ma ti bắt yêu giáo úy, ngày bình thường chấp hành nhiệm vụ, truy nã yêu ma, phần lớn đều là đơn đả độc đấu. Nhiều nhất có 10 người ở giữa công thủ phối hợp. Giống như phong lôi cốc như vậy, đem tất cả binh sĩ khí tức nối thành một mảnh, cộng đồng ngăn địch thủ đoạn, tất nhiên là không có khả năng có. Không có quân trận có thể đối kháng, cũng không cường thủ có thể phá địch. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, dưới mắt trấn ma ti đã vô kế khả thi. Bàng tướng quân, ngươi không sao chứ? Tần Sóc dục ngựa tiến lên, đem chung quanh một đám giang hồ nhân sĩ biểu lộ thu hết vào mắt. Nhìn thấy trấn ma ti kinh ngạc, những này giang hồ hiệp khách cùng công tử nhà giàu, chế giễu người chiếm đa số. Còn lại, coi như không có lộ ra rõ ràng đùa cợt chi ý, ánh mắt cũng không thể coi là hữu hảo. Xem ra trấn ma ti tại cái này Vân Châu võ lâm, không phải rất tụ trở thấy a. Tần Sóc trong lòng cảm khái. Bất quá ngẫm lại cũng thế, một đám cả ngày cùng yêu ma chém chém giết giết, động một chút lại yêu cầu các ngươi tông môn phối hợp điều tra tổ chức, làm sao có thể nhận người ưa thích? Tuy nói nếu như không có trấn ma ti các giáo úy suốt ngày suốt đêm lục soát tiêu diệt yêu ma, Vân Châu bát phủ không có khả năng có được hôm nay như vậy yên ổn phồn hoa. Có thể cái này cùng những cái kia xuất thân danh môn, thân phận cao quý hảo môn tử đệ có quan hệ gì? Dù sao những cái kia yêu ma lại thế nào cản rỡ, cũng uy hiếp không được bọn hắn. Ngược lại là trấn ma ti, tay cầm giám sát thiên hạ yêu ma chi đại quyền, người hơi nuôi cái hung manh chút phi cầm dị thú, làm kinh sợ hương gia tiểu dân, liền có thể bị hắn để mắt tới, thậm chí là cảnh cáo xét nhà. Dạng này không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, chỉ biết một mực thiết huyết sát phạt tổ chức, đúng là rất khó bị môn phái khác gia tộc trở thấy. Không có việc gì. Bàng thống tiện tay đánh tan quần quần đánh tới bụi mù, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, biểu lộ trước nay chưa có ngưng trọng. Thành như đám người thấy, hắn mới một kích kia đã dùng toàn lực. Dưới mắt coi như hắn tiếp tục xuất thủ, cũng không phá nổi cái kia sắt con rùa con trận, sẽ chỉ tăng thêm cho cười. Hắn chính là Vân Châu biên quân xuất thân, so bất luận kẻ nào đều rõ ràng cái này quân trận chi nặng quấn. Chỉ cần đối phương trận hình không tiêu tan, coi như 100 trấn ma ti giáo úy cưỡi ngựa công kích, cũng rất khó chiếm được chỗ tốt. Trong lúc nhất thời, vị này kinh nghiệm xa trường, thân kinh bách chiến lao tướng, cũng không biết nên như thế nào hành sự. Lui, đó là tất nhiên không có khả năng lui. Không nói đến cái này vừa lui, các loại ti chủ đại nhân trở về, có thể hay không đem hắn treo ở Vân Châu thành đầu bạo chiếu 3 ngày. Liên la chính hắn, cũng không muốn như thế biệt khuất rút đi. Hắn chính là biên quân xuất thân, so cái này khó hơn gấp 10 lần cầm hắn cũng đánh qua. Nhưng nếu như phong lôi cốc coi là, chỉ dựa vào điểm ấy thủ đoạn, liền muốn để cho mình biết khó mà lui, vậy liền quá xem thường hắn bản thống. Tần giáo úy ngươi trước tiên lui mở, tiếp xuống ta như ngã xuống, liền do ngươi tạm thay thống quân chức vụ. Vô luận như thế nào, ngươi cũng muốn thủ vững đến ti chủ trở về. Lão tử hôm nay cũng không tin, cái này cái dám lớn một chút phong lôi cốc, thật đúng là dám cùng ta trấn ma ti liều mạng. Bàng thống thanh âm không cao, nhưng ở trận một đám giang hồ nhân sĩ lại đều nghe được rõ ràng, giờ phút này không khỏi lộ ra dị sắc. Liền ngay cả một mực cười trên nỗi đau của người khác, chờ lấy nhìn trấn ma ti trò cười Bách Lý sóng lớn cũng không khỏi đến nhíu mày, tức giận nói, cái này mã phu, chẳng lẽ còn thật nghĩ liều mạng không thành. Trấn ma ti tại phong lôi cốc trên tay kinh ngạc, hắn tự nhiên là vui vẻ. Nhưng nếu có trấn ma ti người, tại hắn trấn vũ đường không coi vào đầu bị phong lôi cốc giết chết, vậy cái này tính chất coi như thay đổi. Cuối cùng, trấn ma ti cùng trấn vũ đường mới là một nhà, đều là loại dưới triều đình hạt bạo lực cơ quan. Mà cái này phong lôi cốc mới là ngoại nhân. Nếu là bọn họ trấn vũ đường ngồi nhìn trấn ma ti người bị giết mà mặc kệ, một khi triều đình vấn trách xuống tới, đừng nói hắn một cái tiểu tiểu phó đường chủ, liền là Lục Đỉnh Châu cũng gánh không được. Tên điên, cái này trấn ma ti người đều là một đám tên điên. Lục Đỉnh Châu sắc mặt khó coi. Sớm biết hắn liền không đến tham gia náo nhiệt. Đến lúc đó mặc kệ song phương như thế nào đã sinh đã tử, bọn hắn trấn vũ đường trực tiếp tới nhặt xác liền tốt. Nhưng bây giờ, hắn muốn không nhúng tay vào cũng không được. Nhưng mà, ngay tại Lục Đỉnh Châu chuẩn bị ra mặt điều đình lúc, một cái hơi có vẻ bình thản tiếng nói lại từ trước đám người phương vang lên, "Bàng tướng quân, không bằng để cho ta thử một chút." Lời vừa nói ra, một đám người vây xem ánh mắt, lập tức đồng loạt nhìn về phía cái kia cùng bàng thống sóng vai thiếu niên. Thiếu niên thân mang màu đen trang phục, lưng đeo song đao, gánh vác một ngụm tinh thiết đại cung. Mặc dù không giống bàng thống như vậy oai hùng dũng mãnh, nhưng cũng tự có một phen không tục khí độ. Thiếu niên này là người nào? Ngay cả bàng thống đều bắt không được quân trận, chẳng lẽ hắn có thể thành? Nhìn hắn mặc, xác nhận trấn ma ti Vân Long giáo úy. Một cái giáo úy mà thôi, lại nói quá không biết ngượng muốn phá 300 quân trận, quả nhiên là chết cười cá nhân. Không thể nói như thế, thiếu niên này thực lực như thế nào trước bất luận, cái này hộ chủ trung tâm, ngược lại đáng giá một tán. Một đám người vây xem nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán thân phận của Tần Sóc. Chỉ có Bách Lý sóng lớn số ít mấy người vi như mày. Nguyên bản định ra mặt điều đình Lục Đỉnh Châu cũng thu hồi bộ pháp, chuẩn bị yên lặng theo dõi kỳ biến.
Tốt.
Bàng thống không có chút gì do dự, trực tiếp điểm đầu đồng ý. Từ khi tận mắt nhìn thấy đối phương ba quyền nện giết Tư Đồ Long về sau, hắn liền rõ ràng, người thiếu niên trước mắt này thực lực viễn siêu mình. Bất quá hắn vẫn là nhắc nhở, quân trận mạnh, ở chỗ khí huyết tương liên, liền thành một khối. Ngươi nếu muốn phá trận, chỉ cần lấy điểm phá diện, loạn hắn trận hình, đánh gãy cái kia 300 trọng giáp tinh nhuệ ở giữa khí huyết kết nối. Không cần phiền toái như vậy. Tần Sóc rồi ngựa tiến lên, đánh gãy Bàng thống lời nói. Đối phó những này rất rươi, một đao là đủ. Chương 166, đao bổ trọng giáp. Chương 166, đao bổ trọng giáp. Người thiếu niên khẩu khí thật lớn. Bùn đất trên quảng trường, cầm trong tay đại kiếm trọng giáp thống lĩnh mũi kiếm trực chỉ cái kia rồi ngựa mà đến thiếu niên, thanh âm lãnh đạm nói, chỉ bằng ngươi một người một đao, cũng muốn phá ta 300 trọng giáp. Làm sao? Ngươi không tin? Tại khoảng cách quân trận chừng 10 trượng, Tần Sóc siết cương dừng ngựa, chậm rãi rút ra bên hông trường đao, một người rằng có 300 quân trận, lạnh lùng mở miệng.
A.
Trọng giáp thống lĩnh cười gần một tiếng, cũng không nói chuyện, chỉ là một mặt mỉa mai cùng đùa cợt nhìn chằm chằm Tần Sóc. Một đao phá giáp 300, trừ phi là trấn ma ti vị kia ti chủ đại nhân đích thân đến, nếu không, tuyệt đối không thể. Kẻ này chính là cái kia giết khiếu Nguyệt Yêu Vương, dẫn đến ta Phong Lôi Cốc hôm nay bị cha kẻ cầm đầu a. Phong Lôi Cốc trên không, vân đoàn phía trên, một lão giả ngồi ngay ngắn ở cự ứng trên lưng, quan sát phía dưới lớn như vậy bùn đất quảng trường. Về Vũ Văn trưởng lão, chính là người này. Tại lão giả bên người, một cái đồng dạng chân đạp lôi ứng thanh niên cung kính trả lời. Ngươi cảm thấy hắn có thể phá trận sao? Vũ Văn Thái tiếp tục đặt câu hỏi. Ứng làm không được. Dư Huyền Anh lắc đầu, nói, cái này 300 trọng giáp, cá thể thực lực mặc dù không mạnh, nhưng khí huyết tương liên về sau, đủ để ngăn chặn luyện tạm đại thành công kích. Cái kia phi tinh tướng quân ỷ vào quyền pháp cao thâm, mới có thể tướng quân trận bước lui một bước. Dưới mắt thiếu niên này, coi như so với bảng thống lực mạnh, đoán chừng cũng có hạn, đoạn không pha trận chi khả năng. Ngươi ngược lại là nhìn thấu triệt. Vũ Văn Thái không tiếp tán dương. Hắn cùng Dư Huyền Anh cách nhìn tương tự, thiếu niên kia mặc dù người mang thần thông, nhưng cảnh giới thấp, muốn pha trận có như lên trời. Vâng. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, một đạo bá đạo đã cực đao quang, thuận tiện giống như kim dương mặt trời từ bùn đất trên quảng trường dâng lên, đâm rách bất tiêu. Không tốt. Một loại cực kỳ dự cảm không tốt tại Vũ Văn Thái trong lòng đột nhiên dâng lên. Hắn roi mắt nhìn ra xa, thúc làm lôi ưng hạ thấp độ cao, muốn nhìn rõ giữa sân tình cảnh. Làm sao? Đao quang kia quá mức xí liệt, dù hắn lấy chân khí bảo vệ hai mắt, vẫn là bị cái kia lăng lệ đến cực điểm đao mang, đâm nước mắt chảy ngang. Trong trượng đao quang, giống như ngân hà trên trời rơi xuống, ngang qua trường không. Bùn đất trên quảng trường. Tại đao quang kia hiện hiện ngay mắt, hình như có mênh mang bụi mù bị bại không, đao quang chỗ hướng, thiên địa hai điểm, bụi mù khí lưu đều bị xa lánh hướng hai bên, sáng chói đến cực hạn phong mang, tựa như muốn đem thiên địa đều đổ ra. Bá đạo, sắc bén, không thể ngăn cản. Giữa thiên địa khí lưu tựa như đại hải bị đánh mở sau quần cuộn sóng lớn, hướng về quảng trường bốn phía quét sạch. Bất ngờ không đề phòng, không thiếu giang hồ võ giả đều bị thổi một cái lảo đảo, hoảng sợ nhìn lại, chỉ gặp đao quang như trụ, trực trùng bất tiêu. Đây là đao quang phía dưới, trọng giáp thống lĩnh con ngươi kịch liệt co rút lại. Sau lưng hắn 300 trọng giáp, hô hấp đều là cùng nhau trì trệ, nhìn về phía cái kia thông thiên đao quang ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Nuôi đao thuật, tuyệt thiên đao. Bách Lý sóng lớn hai mắt trợn tròn, miệng há đủ để đem thả xuống một quả trứng gà. Liền ngay cả bên cạnh Lục Đỉnh Châu cũng một mặt kinh ngạc, nhìn về phía cái kia ánh đao sáng chói ánh mắt tràn đầy không thể tin. Hắn không phải vừa gia nhập trấn ma ti a? Sao có thể thi triển ra đáng sợ như vậy nuôi đao thuật? Cái này trăm trượng đao quang đều nhanh gặp phải vương gia dưới trướng tinh nhuệ nhất thần đao vệ đi. Giết! Trong giáp thống lĩnh gầm hét, trong cơ thể khí huyết không giữ lại chút nào thôi phát, hai mắt bởi vì dùng sức quá độ mà trở nên xích hồng vô cùng. Sau lưng hắn, 300 trọng giáp cũng đồng thời bộc phát khí huyết. Chỉ một thoáng, bùn đất trên quảng trường, một đạo đỏ bừng khí huyết như lang yên phóng lên tận trời, tại quần cuộn gió lốc bên trong run run, giống như tinh kỳ phần phật cường đại như thế khí huyết, làm cho mọi người vây xem hoảng sợ kinh hô. Giết! 300 trọng giáp tề hô, khống chế lấy cái kia khí huyết trường long vọt tới thông thiên đao quang. Vâng! Đao quang như lôi đỉnh rơi xuống đất, lôi cuốn nồng đậm đến cực điểm bạo liệt sát ý, cùng cái kia như giang hạ như vỡ đe dọa người đã cực bành trướng đao khí. Vâng! Liên tựa như không chịu nổi gánh nặng túi nước đột nhiên nổ tung. 300 trọng giáp tinh nhuệ như gặp phải núi đụng, tứ tán bay tứ tung, giữa lẫn nhau khí huyết kết nối bị cái kia lăng lệ đến cực điểm đao khí chặt đứt, từ liền thành một khối hùng núi lớn ngọn núi, biến thành từng người tự chiến một đoàn bụi cát. Bang lang lang, trọng giáp bay tứ tung, như cự thạch rơi đập, tại bùn đất trên quảng trường ném ra từng cái hố sâu. Một đạo mấy mét sâu to lớn khe rãnh, lấy Tần Sóc trước người làm điểm xuất phát, một mực kéo dài đến Phong Lôi Cốc trước sân môn. Khe rãnh hai bên, chân cụt tay đứt lạc đầy một chỗ, còn có khắp nơi có thể thấy được vỡ vụn thiết giáp, dính đầy máu tươi cùng nội tạng. Hô hô bị đao quang bài không hướng hai bên khí lưu hóa thành cuồng phong quyển mang theo đẩy trời cho bụi trở về, thổi trong quảng trường bên ngoài một mảnh trướng khí mù mịt. Nồng đậm mùi máu tanh, tràn ngập khắp nơi nơi trốn có người miệng mũi ở giữa. Tĩnh. Trước một cái chớp mắt còn tại tiếng kêu rít rầm trời quảng trường, tựa như trong nháy mắt đã mất đi thanh âm, đám người rơi vào cái kia cưỡi ngựa cầm đao trên người thiếu niên ánh mắt trở nên cứng ngắc lại kinh dị. Uy lực này, Bách Lý sóng lớn ánh mắt sợ hãi, phía sau một mảnh lạnh bướt, toàn thân lông tơ đều cơ hồ tạc lập mà lên. 300 quân trận khí huyết hợp kích, liền là luyện tạm đại thành võ giả đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng mà, liền là như thế ngay cả hắn cũng không dám ngạnh bính một kích, lại bị một đao chặn phá. Hắn nuôi đao thuật, vì sao khủng bố như thế? Nhìn về phía trước cái kia rộng mấy thước, dài trăm trượng giữ tận khe rãnh, Hà Danh Kinh chỉ cảm thấy mình đầu ong ong ong. Thân là ngôi đao người, không có người so với hắn rõ ràng hơn trăm trượng đao quang ý vị như thế nào. Đao quang càng dài, liền mang ý nghĩa đối tuyệt thiên đao ý lĩnh ngộ càng sâu. Mà trăm trượng là ngôi đao người đột phá tông sư trước đó, có khả năng đạt tới đao khí cực hạn. Nghe nói liền là lão vương gia thần đao vệ bên trong, có thể bổ ra trăm trượng đao quang cũng không nhiều gặp, mỗi một cái đều là có tông sư chi tư đao đạo cường nhân. Mà trước mắt cái này vừa học được nuôi đao thuật không có mấy ngày ra hỏa, liền đem vô số nuôi đao người cần tốn hao mười mấy 20 năm mới có thể đi qua đường đi xong. Đây con mẹ nó, đến cùng là dạng gì quái thai? Nuôi đao thuật. Bàng Thống hô hấp đều có chút không trôi chảy, nắm chặt dây cương tay run nhẹ nhẹ. Nếu như không phải hắn đã sớm đem Tần Sóc thân thế lai lịch điều tra rõ ràng, hắn thậm chí đều muốn hoài nghi, trước mắt cái kia một người một đao, bổ ra 300 quân trận thiếu niên, có phải hay không vị kia thiên hạ đệ nhất đao con tư sinh? Loại đao pháp này, loại ngộ tính này, Bàng Thống thực sự không cách nào tưởng tượng, đối phương nửa năm trước vẫn chỉ là một cái ngay cả cơm đều ăn không đủ no, cả ngày gặp du côn lưu manh lấn ép thợ săn chi tử. Loại biến hóa này thực sự thật bất khả tư nghị. Hắn nuôi đao thuật thật sự là tới Vân Châu thành tài học. Mặc dù trong lòng sớm có đáp án, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hướng sớm đã ngây người như Phong Hà Danh Kinh chứng thực. Đạt được khẳng định đáp án về sau, Bàng Thống trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang. Thiếu niên trước mắt này tốc độ phát triển thật sự là quá kinh người, ngay cả hắn cũng không khỏi đến sinh ra một loại theo không kịp cảm giác. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp sau lưng một đám chấn ma giáo úy, toàn đều ánh mắt ngốc trệ, nhìn hắc y thiếu niên kia ánh mắt như nhìn thần minh. Ở trên người hắn, Bàng Thống trong thoáng chốc lại thấy được cái kia cầm trong tay phượng xí lưu kim đảng, ép Vân Châu các đại thế gia môn phái không ngóc đầu lên được đáng yêu thân ảnh. Cái này chấn ma ti, chẳng lẽ còn lại muốn ra một cái phó linh diên không thành? Tống Dài Phong trà trộn tại một đám vây xem quần chúng bên trong, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia trên quảng trường cái kia giữ tợn đáng sợ khe danh cùng khắp nơi trên đất nát giáp tàn chi, thần sắc có chút hoảng hốt. Tưởng tượng năm đó, cặp chân kia đạp thanh chim tiểu nữ, cũng là như vậy một người một thường, thiêu phiên Vân Châu các đại tông môn. Liền ngay cả bọn hắn những này triều đình đồng liêu cũng không có thể may mắn thoát khỏi, toàn đều thua ở cái kia cán phượng xí lưu kim đẳng hạ. Bây giờ, lại tới một cái Tần Sóc. Kỳ phong mang, thậm chí so năm đó thiếu nữ càng sâu, xuất thủ cũng càng thêm tàn nhẫn vô tình. Còn có người nào muốn chặn đường? Bình thản tiếng nói vang vọng bùn đất quảng trường. Hắn âm điệu không cao, lại làm cho không thiếu giang hồ nhân sĩ trong lòng phát lạnh. Thiếu niên này, không dễ cho a. Nơi này chính là người ta sơn môn, nhưng hắn xuất thủ lại không hề cố kỵ, dưới một đao, tối thiểu có 10 tên phong lôi cốc đệ tử bị chết. Như thế hung ác điên cùng thái độ cùng sát phạt, quả thực để cho người ta kiêng kỵ tới cực điểm. Lớn mặt cùng đồ, ngươi dám giết chúng ta người đệ tử. Đúng lúc này, một tiếng phẫn nộ đã cực gầm thét từ sơn môn trên không vang lên. Oanh! Sóng âm như sấm khuấy động ở giữa, dọa người lôi quang chiếu sáng gần nửa ngày không. Đám người kinh hãi ngẩng đầu, liền thấy một áo xám tóc xám lão giả, tự thiên mà địa, quần áo cùng tóc dài của vũ, sách bàng vùng cánh tay ở giữa, quanh thân cương khí như điện quang du tẩu. Một thân tựa như lôi thần hàng thế, lòng bàn tay vác lên một phương sáng chói lôi chỉ, huy hoàng như mọc lên ở phương đông mặt trời, hướng phía Tần Sóc vào đầu vô xuống. Buôn lôi thủ, Vũ Văn Thái. Bách Lý sóng lớn con người co rụt lại. Liền nghe đến phía trước phi tinh tướng quân Bàng Thống giận dữ mắng mỏ truyền đến, Vũ Văn lão thất phu, ngươi dám đánh lén. Lời còn chưa dứt, một thân đã nhào thân mà lên, như là đại bàng dương cánh, hướng về kia sáng chói lôi chỉ hành kích mà đi. Chương 167, quyền đả luyện tạng. Chương 167, quyền đả luyện tạng. Đông. Thẳng tựa như hai ngọn núi lớn giữa không trung phát sinh kịch liệt nhất va chạm mạnh, phát ra trầm thấp hùng vĩ tiếng vang. Lôi quang chói mắt bao phủ toàn bộ quảng trường. Một đám người vây xem chỉ cảm thấy mảng nhĩ nhói nhói, nước mắt không cầm được chảy xuôi, bị cái kia lôi quang đâm mở mắt không ra. Ầm ầm. Cương phong được hải, lôi quang như nước thủy triều. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích tựa như muốn đem quảng trường trên không thiên mạc xé rách. Một bóng người như diều đứt dây bay ngược mà quay về, đập ầm ầm nhập chấn ma ti trong đội ngũ, thẳng đem cái kia vai cao bảy thước hoàng phiêu đại ngựa đều đụng bay tứ tung ra ngoài, phát ra thống khổ hí dài. Tướng quân, tướng quân. Một đám chấn ma giáo úy lo lắng tiến lên, lại bị Bàng Thống đưa tay ngừng. Khoe miệng của hắn khẽ nhúc nhích, muốn há miệng nói chuyện, lại bỗng nhiên phun ra máu tươi, xen lẫn nội tạng mảnh vỡ, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Ầm ầm, hình như có lôi xả giữa không trung lăn đi. Bàng Thống hoành không một kích, mặc dù không thể đem từ trên trời giáng xuống lão giả đánh lui, nhưng cũng cho Tần Sóc một cái thở dốc hoàn thủ cơ hội. Tuyệt Thiên Đao ý tất nhiên là bá đạo vô song, nhưng đối linh hồn gánh vác cũng viễn siêu Tần Sóc tưởng tượng. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy ý thức hải cũng đi theo cái kia bùn đất quảng trường vỡ ra đồng dạng, xâm nhập linh hồn đâm nói, để hắn thiên lang thần giác đều xuất hiện trong nháy mắt trống không. Cho tới cái kia lão giả áo xám từ trên trời giáng xuống lúc, hắn đều không có trước tiên phát giác. Bất quá, Bàng Thống xuất kích cho hắn thắng được quý giá thở dốc thời gian. Tại hai người giao thủ một cái chớp mắt, hắn hai chân kẹp lấy ngựa bụng, cả người như mãng long thăng thiên. Do xét trưởng, nắm tay, về rồi, một mạch mà thành. Tứ tượng chi lực, cộng công chi quyền, thôn tính tứ hải, trong cơ thể trăm khiếu chân nguyên. Tất cả những này bị hắn nắm giữ lực lượng toàn đều tại thời khắc này đồng thời bộc phát, vành trướng đến cực điểm lực lượng, tựa như một vòng kiêu dương từ sâu trong linh hồn nổ tung. Vâng. Trong mắt mọi người, thời khắc này Tần Sóc như là một vòng mọc lên ở phương đông chi mặt trời, toàn thân tách ra chói mắt đã cực quan mang. Trong thoáng chốc, mọi người tại kim quang kia trông được đến kim long bay lượn, bạch tượng chấn đạp, còn có chiều cao không biết bao nhiêu dặm to lớn huyền kình, mở ra giống như thâm viên miệng lớn, nuốt tứ hải. Rầm rầm, cuồng phong đột khởi. Quảng trường trên không khí lưu tựa như hóa thành trường giang đại hà, lấy mắt thường có thể thấy được tư thái tụ hợp vào tần sóc chỉ trưởng ở giữa, liền tựa như nắm đấm kia bên trong nắm một viên hải nhãn, quấy phương viên ngàn mét bên trong cương phong khí lưu. Ầm ầm, quyền ra như biển gầm, sóng âm tàn phá bờ bãi, khí lãng bao táp. Một quyền này đưa ra, đám người chỉ cảm thấy toàn bộ quảng trường không khí đều bị liên lụy mà lên, như lũ quét cuốn ngược, giống như hãn hải kích tiên, bay thẳng mà lên. Quyền pháp này, đứng mũi chịu sào Vũ Văn Thái trong lòng máy động, trường tâm lôi quang lại lần nữa xí liệt ba phần, như là một tòa lôi đình luyện ngục trấn áp mà lên. Một người tự thiên mà địa, trưởng ngữ lôi chi ép xuống. Một từ địa mà thiên, như huyền tình bập biển, mang theo sóng kích tiên. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, thiên địa mất tiếng. Kinh khủng khí lãng từng vòng quét sạch, đem quảng trường xung quanh đại thụ chặn ngang cắt đứt, vô số cành lá bị bạo liệt khí lưu xé thành đầy trời bột phấn. Hai đạo xí liệt đã cực thân ảnh, vừa chạm liền tách ra. Một cái sông lên trời, một cái cực tốc rơi xuống đất. Đông! Tựa như kim dương rơi xuống đất, trong khoảnh khắc, đất rung núi chuyển, khí lãng bại không. Từng đạo to bằng cánh tay một khe lớn từ trong bụi mù hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Mặt đất chia năm xẻ bảy, cuồn cuộn khí lưu như giang hà tiết địa, tạo nên tầng tầng gợn sóng, phong lăn như sóng, từng vòng quyết tán. A! Có người kinh hô, bị quảng trường đánh tới kình phong thổi ngã, đứng thẳng không ở, tại mặt đất lộn tầm vài vòng, thẳng đến ôm lấy một cây đại thụ mới chật vật ngừng thân hình. Đám người vội vàng triệt thoái phía sau, nhìn về phía trong sân rộng ánh mắt toàn cũng thay đổi, kinh dị lại hoảng sợ. Tiểu tử này, Bách Lý sóng lớn khoẹt miệng giật một cái. Đối phương vừa rồi một quyền kia, hắn quyền ý không thể bảo là không hùng vĩ. Thẳng tựa như muốn thôn tính tứ hải, đem đẩy trời khí lưu đều nắm nhập trong lòng bàn tay, để hắn đều có loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Đây là cái gì quyền pháp? Uy lực vậy mà đáng sợ như thế. Tống Giải Phong trong lòng kinh nghi. Vừa rồi trong chớp mắt ấy, hắn có loại đối phương muốn đem cái này phương viên ngàn mét không khí đều dành thời gian ảo giác. Loại kia dường như muốn đem thiên địa đều giữ trong lòng bàn tay bá đạo cùng hung ác điên cuồng, chính là hắn cuộc đời ý thấy. Chẳng lẽ tranh giành núi bá quyền? Lục Đỉnh Châu cũng nhíu mày, nhưng lập tức lại lắc đầu. Hắn nhìn qua tần sóc hồ sơ, đối phương xuất thân Hắc Thủy Thành, tuyệt đối không thể đi qua tranh giành núi, càng không khả năng học được cái kia thiên hạ tứ đại thần quyền thứ nhất bá tôn thần quyền. Nhưng đối phương vừa rồi cái kia đạo quyền ý, vô luận là lập ý vẫn là lòng dạ, đều đã không chút nào kém cỏi hơn Chấn Vũ Vương Tuyệt Thiên Đao. Loại kia chấp trưởng thiên địa, tứ hải là quyền bá đạo cùng hung ác điên cuồng, quả thực cùng tranh giành núi bá quyền giống nhau đến mấy phần. Tiểu tử này trên thân, đến cùng còn cất giấu ít nhiều khiến lòng người kinh hãi bí mật. Lục Đỉnh Châu ánh mắt u trầm, hắn hiện tại đối cái này từ Hắc Thủy Thành đi ra thợ săn chi tử, là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Ngắn ngủi nửa năm không đến, từ một cái ăn không no thợ săn chi tử, lắc mình biến hóa, trở thành tay cầm thần thông, chấp trưởng tuyệt tiên đao ý, còn có vô thượng thần quyền, thậm chí có thể cùng một tông trưởng lão cân sức ngang tài tồn tại. Loại này tốc độ phát triển, nếu nói không có cái gì ngập trời cơ duyên nơi tay, hắn là quả quyết không tin. Có thể cơ duyên này sẽ là gì chứ? Trấn giới thần binh, vẫn là một loại nào đó có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, lĩnh ngộ công pháp bảo vật. Yêu Thánh Bạch Trạch điều động Tam Đại Yêu Vương truy sát kẻ này, có thể hay không cũng là vì bọn này. Như hắn có thể thu được, vậy hắn đau khổ truy tầm mấy chục năm tông sư chi cảnh, có phải hay không liền có hy vọng? Lệ. Ngay tại Lục Đỉnh Châu suy nghĩ phát tán ở giữa, một tiếng ưng gáy vang vọng quảng trường trên không. Vũ Văn Thái đạp ưng mà rơi, giữa không trung nhìn xuống cái kia sừng sững tại trong sân rộng thiếu niên, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ở bên cạnh hắn, Dư Huyền Anh thở mạnh cũng không dám. Thân là Phong Lôi Cốc chín đại chân truyền, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, trước mắt vị này Kinh Lôi Đường trưởng lao thực lực đáng sợ. Nhưng mới rồi, đối phương lại tựa như tại cùng Hắc Y thiếu niên kia trong đụng chạm ăn phải cái lô bốn. Hắn thả lỏng phía sau tay phải, cho tới bây giờ cũng còn đang run rẩy, tựa như nhận lấy khó có thể tưởng tượng trùng kích. Vũ Văn trưởng lão, ngài không có sao chứ? Nhìn xem cái kia run rẩy không ngừng tay cầm, Dư Huyền Anh cuối cùng vẫn là nhịn không được, mở miệng hỏi một câu. Lão phu có thể có chuyện gì? Có việc hẳn là tiểu tử kia. Vũ Văn Thái mặt đen như đáy nổi, mạnh mẽ dùng tay trái bóp chặt run rẩy cổ tay phải, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn giống cái kia vào đồng đáy sông đá cuội. Đi, đi xuống xem một chút. Lão phu cũng không tin, hắn có thể đón đỡ lão phu một cái ngũ lôi hóa cấp thủ còn bình yên vô sự. Bá. Lôi ương vũ cánh, nhấc lên khí lưu của cuộn, đem tràn ngập trên quảng trường trống không bụi mù toàn đều thổi tán. Một chốc, trên quảng trường một mảnh thanh minh. Đám người cũng rốt cục thấy rõ cái kia tựa như núi cao sừng sững trên quảng trường thiếu niên mặc áo đen. Hắn dáng người cao, rõ ràng nhìn lên đến cũng không khôi ngô, giờ phút này lại cho người ta một loại trầm ngưng như vực sâu, không thể dung chuyển cảm giác. Cự ưng hạ xuống, cuốn lên kình phong như nước thủy triều, thổi thiếu niên quần áo cùng tóc dài đều là phần phật sau dương, tùy tiện phiêu đãng. Hắn thân ở gió bao trung ương, lại như núi lù lù bất động. Liên phảng phất vừa rồi một cái kia, đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng, tính cả trên người áo đen đều chưa từng có nửa điểm tổn thương. Cái này sao có thể? Khi thấy rõ tần sóc lúc này trạng thái về sau, Vũ Văn Thái con ngươi không khỏi co rụt lại. Chợt tay áo hất lên, kình phong phồng lên, liền muốn xuất thủ lần nữa. Hắn không tin, một năm bất quá 20 thiếu niên, chỉ dựa vào một môn tu luyện chưa tới nửa năm Phật môn thần thông, liền có thể chọi cứng mình ngũ lôi hóa cơ thủ. Nhưng mà, hắn vừa mới bước phóng ra, nhưng lại bỗng nhiên rút về. Ân. Nguyên bản đã trải qua chuẩn bị tái chiến một trận tần sóc, đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy phương xa chân trời có thanh quang như điện mà tới, lôi cuốn quần quần gió lớn, núi kêu biển gầm cũng giống như đánh tới. Lệ, chim hót như kiếm, kinh không ăn mây. Thật giống như một đạo kinh lôi tại quảng trường trong lòng mọi người nổ vang. Trong mấy mắt, tất cả mọi người cũng thay đổi sắc mặt, liền ngay cả Lục Đỉnh Châu cũng không ngoại lệ. Xong. Dư Huyền Anh mí mắt cuộn loạn, chợt có chút thương hại nhìn về phía bên cạnh Vũ Văn trưởng lão, thân thể không tự chủ được lùi lại, muốn cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Chương 168, Vân Châu trấn Ma Ti Ti chủ. Chương 168, Vân Châu trấn Ma Ti Ti chủ. Lệ Thanh Điểu bay ngang qua bầu trời, nhấc lên kình phong như sóng. Vũ Văn Thái ra mặt run mạnh, có như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí không nhịn được nghĩ trốn bán sống bán chết. Nhưng dưới mắt người vây xem đông đảo, nếu như hắn cứ như vậy không có chút nào cốt khí chạy tán loạn, vậy hắn buôn lôi thủ danh hảo, về sau còn như thế nào tại giang hồ võ lâm đặt chân. Nhưng mà một giây sau, hắn liền ý thức được, mình ý nghĩ này ra sao hắn ngu xuẩn. Siêu. Một cây dài khoảng một trượng phượng xí lưu kim đảng tự thiên mà rơi, thổi phù một tiếng cắm ở Vũ Văn Thái mới đứng yên vị trí bên trên. Nếu không phải hắn né tránh nhanh, cái kia toàn thân kim hoàng phượng xí lưu kim đảng sẽ không lưu tình chút nào xuyên thủng thân thể của hắn. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp may mắn, liền chợt thấy đầu đội thiên không trầm xuống, sau đó hắn liền gặp được núi tiêu biển gầm cũng giống như kình phong đập vào mặt. Phanh. Vũ Văn Thái chỉ cảm thấy trước mắt hồng quang lóe lên, cả người giống như đạn pháo đập bay ra ngoài, một ngụm lao răng đều bị bắn bay đi ra, máu me tung tóe. Ngươi. Vũ Văn Thái vừa kinh vừa sợ, nhưng lời còn chưa dứt, liền thấy một trường đế dày tại trước mắt mình cực tốc phóng đại. Phanh. Lại là một cú đạp nặng nề đập xuống. Vũ Văn Thái chỉ cảm thấy mình giống như là bị voi đập trúng, mắt tối sầm lại, máu tươi không thể ức chế từ miệng mũi ở giữa phun ra ngoài, trong mắt đều kém chút bị một cước này đã bay. Một bên Dư Huyền Anh thấy thế, chẳng những không có giúp đỡ cứu giúp ý tứ, ngược lại là cực tốc lui lại, rời xa một khu vực như vậy, sợ bị lôi cuốn đi vào. Theo chó đồng dạng đồ vật, cũng dám ngăn cản lão nương phá án. Trên phượng xí lưu kim đảng vô phong mà động, nhảy vào áo bảo phần phật phó linh diên trong tay. Chỉ gặp nàng cầm trong tay phượng xí lưu kim đảng hướng phía trước đưa tới, Vũ Văn Thái thân thể liền như là giấy đồng dạng bị nhẹ nhõm xuyên thủng, sau đó bị chọn bao tải đồng dạng đúc lên, treo ở giữa không trung. A, cho đến lúc này, mọi người mới nghe thấy Vũ Văn Thái kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người đều chỉ cảm giác một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, bay thẳng đỉnh đầu. Dư Huyền Anh lấy tay che hai mắt, tâm đều nhanh từ cổ họng nhảy sắp xuất hiện đến. Nếu như không phải cái kia nữ nhân điên ra thang trước đó lơ đãng quét mình một chút, hắn hiện tại là thật muốn nhanh chân liền chạy. Cái gì? Mặt mũi? Mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền? Nếu là cùng Vũ Văn trưởng lão một dạng bị chọn giữa không trung, đừng nói mặt mũi, thông gia tử cũng bị mất. Phó Linh Diên một tay cầm thang, đem Vũ Văn Thái chọn giữa không trung, đầu đầy tóc xanh tung bay, mắt vượng lưu chuyển ở giữa, sát khí hiển thị rõ, thật làm lao nương phượng xí lưu kim đẳng là bài trí không thành. Toàn trường đều im lặng. Một đám vây xem võ lâm nhân sĩ toàn cũng không khỏi tự chủ nín thở, liền sợ mình thở quá lớn tiếng, gây nên vị kia ti chủ đại nhân chú ý một mực tới thật lâu, mới có người cẩn thận triệu hoán đồng bạn, đi đi đi, đi nhanh lên. Vạn nhất vị này khởi sướng điên đến, ngay cả chúng ta cũng một khối thu thập, chúng ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Đúng vậy, cùng đi cùng đi. Dầm dầm có người dẫn đầu liền có người đi theo. Mấy hơi thở, trên quảng trường tham gia náo nhiệt giang hồ nhân sĩ liền rút đi hơn phân nửa. Cái này nữ nhân điên, trở về thật đúng là thời điểm. Bách Lý sóng lớn cũng làm mí mắt của loạn, nhất là khi hắn nhìn về phía cái kia bị chọn giữa không trung Vũ Văn Thái lúc, càng là rụt cổ một cái. Một tích tắc này, hắn đột nhiên cảm giác được, dáng dấp quá cao to cũng chưa chắc là chuyện gì tốt. Tối thiểu nhất, hắn hiện tại chỉ hy vọng mình sinh thấp bé chút, miễn cho bị cái kia con mụ điên cho chú ý tới. Cũng may Phó Linh Diên lúc này tập trung tinh thần đều tại phong lôi cốc bên trên, căn bản không gây chuyện với hắn. Chỉ gặp cái kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, bộ dáng cực kỳ thanh lệ, mặc dù không thi phấn trang điểm, lại có khuynh thành chi tư nữ tử, trong tay phượng xí lưu kim đảng lắc một cái, liền đem cái kia mới còn không ai bị nổi Vũ Văn Thái như chó chết vùng sắp xuất hiện đi. Cùng lúc đó, kỳ thanh lạnh bá đạo tiếng nói vang vọng trong núi, phong lôi cốc đệ tử cấu kết yêu ma, chứng cứ vô cùng xác thực. Ta trấn ma ti phục mệnh tra rõ phong lôi cốc, còn có ai muốn ngăn cản, cùng nhau đứng ra. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Thẳng đến thật lâu, mới có một hạt cắt câm thanh âm giản mùa từ sâu trong thung lũng truyền ra, phó ti chủ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ta phong lôi cốc mặc dù không bằng ti chủ thân sau thế lớn, nhưng cũng không phải mặc người nắm quả hờ mềm. Nói nhảm nói ít. Phó Linh Diên trong tay phượng xí lưu kim đảng hướng phía trước đưa tới, điểm chỉ phương hướng âm thanh truyền tới, không phục liền đi ra cùng lao nương một trận chiến, giấu đầu lộ đuôi, ra vẻ cao thâm, các ngươi phong lôi cốc đều là loại con rùa không thành. Nghe được lời ấy, đã lui ra khỏi chiến trường, trở lại trấn ma ti trong đội ngũ Tần Sóc cũng là không khỏi khỏe miệng giật một cái. Hà Danh Kinh nói không sai, bọn hắn vị này nữ ti chủ, quả nhiên là so đàn ông còn bá khí ba phần. Một lời không hợp liền không phục đến chiến. Cũng khó trách cái này Vân Châu thành từ châu chủ, cho tới đầu đường bộ khoái, liền không có nhìn thấy nàng không đau đầu, bất kính mà xa chi. Đánh, ngươi đánh không lại. Mắng, ngươi lại không dám mắng. Có thể như thế nào? Chỉ có thể trốn tránh thôi. Đến Vân Châu thành mấy ngày nay, Tần Sóc đối với vị này người lãnh đạo trực tiếp, thật sự là như sấm bên tai. Có thể nghe tên cuối cùng không bằng gặp mặt. Không phải sao, ra sân không đến một phút đồng hồ, trên mặt đất đã nằm một cái, còn có một cái tại nằm trên đường. Liên hỏi ngươi có sợ hay không? Trước kia tại Hát Thủy Thành thời điểm, Hà Danh Kinh liền thường xuyên cùng hắn nói quát, nói bọn hắn vị này nữ ti chủ như thế nào lợi hại. Ngay lúc đó Tần Sóc trong lòng tất nhiên là không thể nào tin. Về sau tại Tung Dương phủ nhìn liếc qua một chút, trong lòng của hắn đã tin 8 điểm. Cho tới giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì trấn ma ti các giáo úy vừa nhắc tới vị này ti chủ liền như là ăn phải thuốc lắc. Mạnh như vậy thế, bá đạo, thực lực mạnh, còn cực kỳ bao che khuyết điểm cấp trên, ai bày ra không mơ hồ. Khinh người quá đáng. Trong cốc cái kia rõ ràng tuổi tác không nhỏ phong lôi cốc trưởng lão bị tức không nhẹ, giận dữ mắng mỏ lúc, liền âm thanh đều đang run rẩy. A, khinh ngươi lại như thế nào? Phó Linh Diên hừ lạnh, chợt hướng về phía sau lưng một đám chấn ma ti giáo uy nói, phong tỏa tất cả lối ra, điều tra kết thúc trước, tất cả mọi người không được rời đi Phong Lôi Cốc nửa bước, dám làm trái nghịch người, giết chết bất luận tội. Ngươi dám? Cái kia thanh âm giàn mua vang lên lần nữa, trong ngôn ngữ tràn đầy phẫn nộ. Ngươi nhìn lão nương có dám hay không? Phó Linh Diên tay áo hất lên, cầm trong tay phượng xí lưu kim đảng lập tức quá đỉnh đầu, cười lạnh nói, còn có, con rùa già, lão nương đã tìm tới ngươi. Và anh, kim thang như hoàng, ngang qua trường không. Đáng sợ khí bạo âm thanh tại kim thang kích xạ ra ngoài cực xa lúc, mới tại mọi người bên tai nổ vang. Tên điên, ngươi cái tên điên này. Cái kia mở miệng khiêu khích Phong Lôi Cốc trưởng lão tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng cũng không dám có chút trì hoãn, trực tiếp thả người nhảy lên lôi ứng, hướng trên bầu trời bay đi. Và anh, phượng xí lưu kim đảng rơi vào Phong Lôi Cốc phía sau núi một chỗ, trực tiếp đem nơi đó đánh nước bắc ra, chỉ một thoáng, một khu vực như vậy đuổi mù quần quận, loạn thạch phi không. Quảng trường đám người toàn đều mí mắt cuồng loạn. Cái nữ nhân điên này, vẫn là trước sau như một phách lối cùng ngưng ngạnh. Nói động thủ liền động thủ, nửa điểm thể diện cũng không để lại. Muốn chạy trốn, gặp cái kia Phong Lôi Cốc trưởng lão ngồi cưỡi lôi ứng bay về phía sau núi. Phó Linh Diên cười gần một tiếng, túc hạ điểm nhẹ, vút qua dâng lên hơn 10 trượng, như là diều hâu trùng thiên, vững vàng rơi vào thanh điệu trên lưng, liền muốn tiến đến truy sát. Đủ. Đúng lúc này, một đạo uy nghiêm hùng vĩ tiếng nói từ trong cốc truyền đến, chấn quảng trường đám người đều là khí huyết rung động. Tông sư. Không ít người con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt kỳ biến, đều cảm nhận được cái kia tiếng nói bên trong cường đại không thể trái nghịch tông sư ý chí. Dù là Tần Sóc cũng không khỏi đến giật mình trong lòng. Thanh âm này là Nhiếp Kim Phong. Mọi người ở đây coi là cuộc náo kịch này sẽ tới này kết thúc lúc. Đã thấy cặp chân kia đạp thanh chim thân ảnh đã cực tốc đi xa, dọc đường cái kia núi đá nổ tung mô đất lúc, một vệt kim quang lướt vào hắn trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, một đạo thanh lanh tiếng nói vang vọng chân trời, ngươi nói đủ liền đủ. Lao nương nói, còn chưa đủ. Phanh. Không nhiều một lát, thanh điểu đi mà quay lại. Một cái râu ria hoa dâm lão giả bị phượng xí lưu kim đảng chọn từ giữa không trung ném xuống rồi, máu tươi bao táp. Chương 169, truyền âm nhập mật. Chương 169, truyền âm nhập mật. Tĩnh. Tiếng tĩnh như chết. Toàn bộ bùn đất quảng trường, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Dù là Tần Sóc đều có chút tê cả da đầu. Đến Vân Châu thành mấy ngày nay, liên quan tới chính mình bị này người lãnh đạo trực tiếp nghe đồn hắn nghe không biết mấy cái soạn, nhưng đều kém xa giờ phút này để hắn tới rung động. Chỉ là bởi vì vài câu miệng lưỡi chi tranh, liền ngay trước một vị võ đạo tông sư trước mặt, đâm giết đối phương tông môn trưởng lão. Phần này cường thế cùng bá đạo, quả thực làm cho người động dung. Cái nữ nhân điên này, nàng liền không sợ Nhiếp Kim Phong tại chỗ báo nổi, cùng nàng tử chiến sao? Bách Lý Kinh đảo mí mắt của loạn, mỗi một lần gặp cái này nữ nhân điên, hắn cũng cảm giác mình trái tim tại gặp khiêu chiến. Nhiếp Kim Phong không dám, cũng sẽ không. Vừa nghĩ tới cái kia nữ nhân điên lai lịch, Lục Đỉnh Châu liền ngựa khí chắc chắn lắc đầu. Trấn Vũ Đường chính phó đường chủ đều là lần này tư thái, càng không nói đến cái khác giang hồ nhân sĩ, giờ phút này toàn đều một bộ câm như hến bộ dáng, nhu thuận đến cực điểm. Lệ, nương theo lấy một tiếng cao vút ưng gáy. Phong Lôi Cốc cốc chủ Nhiếp Kim Phong xuất hiện tại bùn đất quảng trường trên không. Hai tay của hắn phụ sau đứng ở lưng chim ưng phía trên, cùng ngồi cưỡi thanh điệu Phó Linh Diên lẫn nhau giằng co. Phó ti chủ ra tay không khỏi quá nặng đi chút. Nhiếp Kim Phong ánh mắt rơi vào hai vị giống như chó chết nằm trong vũng máu Phong Lôi Cốc trưởng lao trên người, trong mắt hàn mang như kiếm, khiếp người vô cùng. Một cỗ vô hình khí thế từ hắn trên thân tràn ngập, ép trên quảng trường cỏ cây đều rất giống uốn cong mấy phần. Rất nhiều người hoảng hốt lui lại, bị cái kia nồng đậm đến cực hạn tông sư ý chí chấn nhiếp, sắc mặt trắng bệch, thân thể không cầm được run rẩy. Nặng a. Giữa không trung, chân đạp thanh điệu nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử lắc một cái áo bào đỏ, lãnh đạm nói, dựa theo ta đại ly luật pháp, ngăn cản trấn ma ti phá án, theo tội đang chém. Nhưng bây giờ, bọn hắn cũng còn sống. Cái kia phó ti chủ như thế nào mới nguyện ý buông tha bọn hắn? Nhiếp Kim Phong khí thế trầm ngưng, như là một tòa núi lớn đặt ở trong lòng mọi người, làm cho người ta hô hấp đều cảm giác khó khăn. Đơn giản. Phó Linh Diên ánh mắt nhìn về phía trên quảng trường một đám chấn ma giáo úy, những cái kia xuất thủ ngăn cản ta chấn ma ti phá án Phong Lôi Cốc đệ tử, toàn bộ đánh vào đại lao, tiếp nhận đưa ra nghi vấn. Mặt khác, để cái kia hai cái lao giả, mỗi người bồi thường ta chấn ma ti một viên Phong Lôi đại đan, liền tha cho bọn hắn một mạng. Về phần cái kia gọi Nhạc Sơn, người này gan to bằng trời, dám tập sát ta chấn ma ti giáo úy, đơn giản vô pháp vô thiên. Nhiếp cốc chủ ngươi lại gọi hắn ra đây, bản tọa muốn cùng hắn so tay một chút. Nghe được lời ấy, Nhiếp Kim Phong sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng hắn vẫn là cưỡng chế nội tâm lửa giận, âm thanh lạnh lùng nói, cái kia 300 hộ núi đệ tử đều bị Tần giáo úy một đao trọng thương, tại chỗ chết thảm người cũng có hơn 10 người, đã đạt được 4 có trừng phạt. Mà hai vị trưởng lão cũng là hộ tông xuất ruột, cái kia Phong Lôi đại đàn, Nhiếp mộ thay mặt cho chính là. Nói xong, Nhiếp Kim Phong đưa tay vung ra một cái bình sứ, bị Phó Linh Diên vững vàng tiếp được. Sau đó, hắn mới cùng nói, về phần Nhạc Sơn tập sát Tần giáo úy một chuyện, đây là hai người tư toán, cùng ta Phong Lôi Cốc không quan hệ. Ta đã cùng Tần giáo úy ước định, sau 3 tháng, hai người sinh tử lôi bên trên quyết thắng thua. Sinh tử lôi. Phó Linh Diên ánh mắt đảo qua Tần Sóc, ngươi tiếp nhận. Tần Sóc vừa muốn mở miệng, đột nhiên, Nhiếp Kim Phong giọng trầm thấp tại trong đầu hắn vang lên, muốn trấn giới thần binh, liền tiếp nhận. Truyền âm nhập mật. Nguyên bản lời đến khóe miệng Tần Sóc lông mày nhíu lại, chợt sửa lời nói, về thi chủ, thuộc hạ địch nhân, thuộc hạ ưa thích mình giết. A. Phó Linh Diên đại mi gảy nhẹ, hơi kinh ngạc nhìn Tần Sóc một chút, nhưng sắc mặt lại hòa hoãn lại, cũng được. Sinh tử lôi bên trên ngươi đánh không lại cứ việc nhận thua, đến lúc đó bản ti chủ lại một thang đâm chết hắn cũng không muộn. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, liền ngay cả Nhiếp Kim Phong cũng là khí đến ra mặt run mạnh, kém chút nhịn không được xuất thủ. Khinh người quá đáng. Cái gì gọi là khinh người quá đáng? Tốt, đã nợ cũng đã tiêu, Nhiếp cốc chủ, bản ti chủ hiện tại muốn tra rõ Phong Lôi cốc, ngươi nhưng có ý kiến? Phó Linh Diên một tay phụ về sau, một tay nhấc lấy Phượng Xí Lưu Kim Đảng, trong mắt có hừng hực chiến ý dâng trào. Rất hiển nhiên, vị này Trấn Ma Ti Ti chủ đang chờ mong một cái câu trả lời phủ định. Điên rồi, nữ nhân này triệt để điên rồi. Hắn vậy mà muốn khiêu chiến Nhiếp Kim Phong, nàng làm sao dám? Nhìn xem cái kia không che giấu chút nào dâng trào chiến ý, Bách Lý Kinh Đảo chỉ cảm thấy đầu mình dựa ông ông. Có đôi khi hắn là thật nghĩ mở ra cái kia nữ nhân điên đầu góc tốt ngắm nghĩa cẩn thận, bên trong đựng đều là cái gì, lại sẽ có ý tưởng điên cuồng như thế. Luyện tạm viên mãn cùng võ đạo tông sư, nhìn như chỉ có kém một bước, kỳ thực trong đó chênh lệch có thể so với danh trời. Cái này nữ nhân điên hẳn là coi là người mang thần thông, liền có thể cùng võ đạo tông sư phân cao thấp không thành. Có lẽ nàng đã bước ra một bước kia. Bách Lý Kinh Đảo bên cạnh, Lục Đỉnh Châu ánh mắt u u, nhìn chằm chằm cái kia sừng sững tại thanh điệu trên lưng thân ảnh tiểu tiểu, thần sắc không hiểu. Theo hắn biết, Phó Linh Diên sớm tại một năm trước liền đã luyện tạm viên mãn, lĩnh ngộ ra Thiên Hoàng Chân Cương. Bây giờ một năm qua đi, lấy đối phương tư chất cùng nội tính, nói không chừng đã ngưng tụ lò luyện, thậm chí đốt lên lô hỏa, chỉ đợi đúc nóng trăm trải qua, liền có thể tấn vị tông sư. Lĩnh ngộ chân cương, ngưng tụ lò luyện, nhóm lửa lô hỏa, đúc nóng trăm trải qua, đây là thành tựu võ đạo tông sư cần phải trải qua bốn bước. Lúc trước Long Tượng Hòa Thượng, sở dĩ có thể lấy nửa bước cảnh giới tông sư, đánh tan có thể so với võ đạo tông sư Khiếu Nguyệt Yêu Vương. Không có gì ngoài hắn người mang Long Tượng thần thông bên ngoài, chủ yếu nhất chính là hắn đã nhóm lửa lô hỏa, đi tới đúc nóng trăm trải qua ngay miệng. Thêm nữa hắn sở tu kim cương Phật tính, trời sinh khắc chế yêu ma chi thuộc năng lực tái sinh. Lúc này mới đánh tan Khiếu Nguyệt Vương nội đan, khiến cho rơi xuống đến ngưng chân cảnh giới. Mà dưới mắt, cái kia nữ nhân điên nếu không phải đã nhóm lửa lô hỏa, là quả quyết không có khả năng như thế khiêu khích một vị võ đạo tông sư. Thế nhưng là, nàng mới nhiều thiếu tuổi, võ đạo chi lộ càng về sau càng khó đi. Không biết nhiều ít người bị vây ở tông sư trước cửa, cuối cùng cả đời cũng vô pháp vượt qua ngưỡng cửa kia. Nhưng bây giờ, vị này tuổi tác không đủ mình một nửa hậu bối, vậy mà đã lời đầu tiên mình một bước nhóm lửa lô hỏa, cái này thực sự để cho người ta cảm khái cùng thổ thức. Ti chủ xin cứ tự nhiên. Nhiếp Kim Phong không nhìn thẳng Phó Linh Diên cái kia không che giấu chút nào xin chiến tiến hành, thúc làm lôi ưng rơi xuống đất, nắm lên hai cái hấp hối trưởng lão, biến mất tại bùn đất quảng trường trên không. Thẳng đến hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất ở chân trời, thần sóc bên thai mới có nhớ tới cái kia lạnh lùng nhưng lại thanh âm quen thuộc, đến Thần Tiễn Phong. Chương 170, Tam tướng tể tụ, lục soát núi bắt đầu. Chương 170, Tam tướng tể tụ, lục soát núi bắt đầu. Cái này lao đăng, trong hồ lô muốn làm cái gì? Thần sóc nhìn chăm chú lên Nhiếp Kim Phong rời đi phương hướng, trong lòng nghi hoặc trùng điệp. Rất hiển nhiên, Nhiếp Kim Phong biết được trấn giới thần binh tồn tại. Với lại, hắn tựa hồ kết luận mình tại tìm kiếm trấn giới thần binh, cho nên mới sẽ bí mật truyền âm, để cho mình tiếp nhận sinh tử lôi khiêu chiến. Thế nhưng, mình cùng Phong Lôi Cốc rõ ràng như nước với lửa, cái này lao đăng vì sao còn muốn tương trợ mình? Trong lòng suy nghĩ Nhiếp Kim Phong truyền âm dụng ý của mình, Tần Sóc thậm chí đều không phát giác được Phó Linh Diên đến. Thẳng đến, "Ti chủ, ti chủ." Một đám trấn ma ti giáo úy nhao nhao chào, liền ngay cả bảng thống cũng tất cung tất kính, khắp khuôn mặt là sùng kính cùng lửa nóng chi tình. "Lão Tần, ngốc lăng làm gì? Còn không mau hành lễ." Gặp Tần Sóc vẫn là thân eo đứng thẳng, dường như không nhìn thấy Phó Linh Diên đi tới, đội vàng lên tiếng nhắc nhở. "Không cần." Phó Linh Diên cầm trong tay Phượng Xí Lưu Kim Đảng dạo bước mà đến, ánh mắt rơi vào Tần Sóc trên thân, làm không sai. Có thể một quyền đánh lui Vũ Văn Thái lao ra hỏa kia, xem ra thực lực của ngươi so ta tưởng tượng còn mạnh hơn chút. Ti chủ quá khen rồi. Tần Sóc khiêm tốn chắp tay. Ti chủ, chúng ta phụng mệnh đến đây phong tỏa sân môn, lọt vào Phong Lôi Cốc 300 trọng giáp tinh nhuệ ngăn cản, là Tần giáo úy lấy đao mở đường, đánh tan Phong Lôi Cốc trọng giáp quân trận. Gặp Phó Linh Diên đến gần, bàng thống đội vàng thay Tần Sóc thỉnh công. Đây là ngươi đánh cho. Phó Linh Diên ngoái nhìn về phía bùn đất trên quảng trường, cái kia gần như sắp lan tràn đến trước sơn môn to lớn khe rãnh, mắt phượng bên trong hiện lên một vòng kinh ngạc. Chợt, nàng giống như là nghĩ tới điều gì, kinh ngạc chuyển thành chấn kinh, ngươi đã luyện thành Lôi Đao thuật. Lúc này mới mấy ngày, may mắn luyện thành. Tần Sóc sắc mặt thản nhiên, không tiêu không gấp. Tốt, rất tốt. Phó Linh Diên mắt phượng lưu chuyển, trong mắt sáng lên dị dạng quan mang, để Tần Sóc sau lưng một đám trấn ma giáo úy cũng không khỏi đến thể sắc tinh thần tê dận. Vị này trấn ma ti ti chủ, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lại ngày thường quốc sắc thiên hương, mặc dù không thi phấn trang điểm, nhưng lại vẫn như cũ thanh lệ chói sáng. Lúc này cười một tiếng, liền tựa như băng sơn hòa tan, ngày xuân hoa nở, toàn bộ quảng trường đều sáng lên bắt đầu. Bàng tướng quân, thương thế như thế nào? Cùng Tần Sóc hàn huyên xong, Phó Linh Diên lúc này mới nhìn về phía sắc mặt hơi trắng bệnh bàng thống. Không có gì đáng ngại, chỉ là thụ chút nội thương. Bàng thống lắc đầu, trầm giọng nói, chỉ là Phong Lôi Cốc chiếm diện tích rộng lớn, chỉ dựa vào trong thành hiện tại những huynh đệ này, muốn toàn diện điều tra, chỉ sợ lực có thua. Không bằng trước phong tỏa sơn cốc các nơi lối ra, đợi bàn sơn nhảy xuống biển hai vị tướng quân trở về, lại đi tra rõ. Không cần, bọn hắn đã tới. Phó Linh Diên ánh mắt nhìn về phía Vân Châu thành bên ngoài quan đạo. Nơi đó, một đội huyền giáp tinh kỵ chính băng băng mà tới. Cho đến lúc này, mọi người mới nghe được kịch liệt dường như sấm sét tiếng vó ngựa từ xa đến gần, lúc đầu giống như còn xa ở chân trời, đợi đến tiếng nói rơi xuống đất, đã chạy vội đến cùng bùn đất quảng trường chỉ có một sông chi cách Vân Châu thành hạ. Hí 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 hí. Khi không bao lâu, hai tên thân mang huyền giáp, áo khoác ngắn tay mỏng áo bào đỏ vì vũ tướng quân liền mang theo hơn ngàn chấn ma ti giáo úy đi tới bùn đất quảng trường. Ti chủ. Bàn Sơn tướng quân Trần Ngạo cùng nhảy xuống biển tướng quân xuống ngựa hành lễ. Khi thấy trên quảng trường cái kia chừng vài trăm mét lớn lên to lớn khe danh lúc, thân cao tám thước, tay cầm một cây đục thiết đại thương Bàn Sơn tướng quân Trần Ngạo âm thanh lạnh lùng nói, cái này Phong Lôi cốc chẳng lẽ an hùng tâm báo tử đạm không thành, lại dám cùng ti chủ động tay. Hắn thu được Phó Linh Diên truyền tin về sau, liền ngựa không ngừng vó trở về Vân Châu thành, tất nhiên là không biết được, bọn hắn vị này phó ti chủ cũng là vừa tới. Khó trách ti chủ yếu để cho chúng ta triệu tập thủ hạ có thể dùng chi binh đồng thời trở về, nguyên lai là có trận đánh ác liệt muốn đánh a. Nhảy xuống biển tướng quân Tề Thịnh Chiêu đồng dạng sắc mặt khó coi, trong mắt có hung quang lấp lóe, hắn ánh mắt đảo qua còn chưa tan đi một đám người vây xem, dọa đến không ít người lui lại liên tục. Tam đại trấn ma đem tề tụ, xem ra trấn ma ti lần này là làm thật đó a. Không ít người trong lòng phát lạnh. Đối với người bình thường mà nói, trấn ma ti tồn tại cảm khả năng cũng không cao, thậm chí xa xôi một chút thôn trấn huyện thành cũng không biết được trấn ma ti tồn tại. Nhưng đối với Vân Châu những thế gia này môn thiệt, hoặc vọng tộc đại phái xuất thân giang hồ nhân sĩ mà nói, trấn ma ti tựa như là một giấc mộng hiểm, một khi tới cửa, chuẩn không có chuyện tốt. Dù sao, cái trước dẫn tới tam đại trấn ma đem đồng thời xuất động tông môn, hiện tại sơn môn cỏ dại đều đã có 3 mét sâu. Hai vị tướng quân một đường vất vả. Phó Linh Diên tiến lên cùng hai vị trấn ma tướng quân hàn huyên, sau đó hạ lệnh, Phong Lôi cốc đệ tử cấu kết yêu ma, ta trấn ma ti phụng mệnh tra rõ, tất cả người không có phận sự, toàn bộ cho ta tản ra. Tiếng nói vừa ra, hắn trong tay phượng xí lưu kim đảng hướng trên mặt đất khinh khinh một sự, cả tòa bùn đất quảng trường lập tức vì đó chấn động. Đi đi đi, bắt đầu đổi người. Đừng xem, lại nhìn, một hồi đem ngươi cũng bắt vào đi. Theo Phó Linh Diên tiếng nói truyền ra, bùn đất trên quảng trường lập tức nháo nhác khắp nơi. Liền ngay cả Bách Lý Kinh Đảo cùng Lục Đỉnh Châu cũng bất đắc dĩ nhếch miệng, đi theo đám người rút lui, không dám ở nơi này cái thời điểm sở vị này nữ nhân điên rủi ro. Một đám giang hồ nhân sĩ đi tứ tán, cho đến lúc này, Phó Linh Diên mới chỉ huy một đám trấn ma giáo úy lục soát núi. Nguyên bản Tần Sóc nhiệm vụ là phong tỏa Phong Lôi cốc sơn môn, cấm chỉ tất cả Phong Lôi cốc đệ tử tại điều tra trong lúc đó ra vào. Nhưng Bàn Sơn cùng nhảy xuống biển hai vị tướng quân đến về sau, nhân thủ sung túc, nhiệm vụ của hắn cũng từ thủ vệ biến thành lục soát núi. Dù sao thực lực của hắn còn tại đó, dẫn đội lục soát núi càng có thể trấn nhiếp những cái kia không phục điều tra Phong Lôi cốc đệ tử. Thần Tiên Phong, Phong Lôi cốc tam đường một phong một phương bên trong, địa vị đặc thù nhất cùng siêu nhiên một mạch. Bởi vì từ ngàn năm nay, các đời Phong Lôi cốc cốc chủ đều từng là Thần Tiên Phong đệ tử, liền ngay cả Đường Kim cốc chủ nhiếp Kim Phong cũng không ngoại lệ. Thậm chí tại Phong Lôi cốc trong đám đệ tử, một mực lưu truyền một loại thuyết pháp, đó chính là Phong Lôi cốc cốc chủ chỉ có tiến đạo thiên phú siêu tuyệt người mới có tư cách kế nhiệm. Mặc dù loại thuyết pháp này, Phong Lôi cốc cao tầng chưa từng chính diện đáp lại qua. Nhưng nhìn chung Phong Lôi cốc hơn 1000 năm truyền thừa, cơ hồ mỗi một vị cốc chủ không gọi là tiến đạo xương hùng hạng người. Lúc trước được vinh dự đan tiễn xong tuyệt tiết thành không, sở dĩ tại Phong Lôi cốc bên trong hùng độn vô số, thậm chí bị rất nhiều Phong Lôi cốc đệ tử coi là đời tiếp theo cốc chủ nhân tuyển, rất lớn một nguyên nhân chính là bởi vì có được không có gì sánh kịp tiến đạo thiên phú. Bởi vậy có thể thấy được, Phong Lôi cốc đối với mình nhà tiễn đạo truyền thừa coi trọng, thậm chí vượt qua hắn lập căn chi cơ luyện đan truyền thừa. Lúc này, Thần Tiễn Phong bên trên, Nhiếp Kim Phong chắp tay đứng ở một tòa lâm sơn núi xây lên trong lương đỉnh, nhìn ra xa sơn môn chỗ không ngừng tràn vào trấn ma ti giáo úy. Ở bên cạnh hắn, là một cái thân mặc vải thô áo gai, thể trạng cường tráng thấp bé lao đầu. Đục lỗ nhìn lại, lão nhân này tựa như là cái sơn giã tiểu phu, màu da ố vàng không nói, hai đầu tay áo sắn cao cao, miệng bên trong cột quất lấy thuốc lá sợi, cùng tay áo phiêu diêu, như trong núi trích tiên Nhiếp Kim Phong, hình thành tươi sáng tương phản. Tông chủ thật dự định đem trấn giới thần binh chắp tay nhường cho người. Tiểu lão đầu há mồm phun ra một làn khói vòng, ánh mắt rơi vào cái kia thẳng tắp hướng Thần Tiễn Phong đi tới một đội trấn ma ti giáo úy trên thân, ngữ khí bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Chương 171, Phong Lôi cốc nguy cơ. Chương 171, Phong Lôi cốc nguy cơ. Trấn giới thần binh vốn cũng không thuộc về Phong Lôi cốc, nói thế nào nhường cho. Nhiếp Kim Phong thần sắc đạm mạc, đem dưới núi điều tra sơn quỷ trấn ma ti giáo úy cùng trong cốc đệ tử xung đột toàn đều thấy rõ, ánh mắt nhưng không có một tia gợn sóng. Đã ta Phong Lôi cốc ngàn năm thủ hộ, cũng không cách nào thu hoạch được thần binh tán thành, không bằng để cho nó thay minh chủ, để tránh ngày nào đó sau xuất thế mang đến cảm ương. Như tông chủ nói, ta Phong Lôi cốc từ ngàn năm nay nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, còn không cách nào thu hoạch được thần binh tán thành. Tông chủ dùng cái gì cảm thấy tiểu tử kia có thể mang đi thần binh? Thấp bé tường trắng lao đầu một bên thôn vân thổ vụ, một bên chú ý cái kia càng ngày càng tới gần chân núi thiếu niên, nói ra trong lòng nghi vấn. Bởi vì thiên phú, không còn đi xem cái kia bị trấn ma ti quấy đến gà bay chó chạy sơn môn. Nhiếp Kim Phong một lần nữa ngồi trở lại lương đỉnh, tay áo hất lên, một bộ đồ uống trà trong tay áo bay ra. Nhìn tinh trắng lao đầu cũng là nhíu mắt. Giới tử nạp tu di, sư đệ hẳn là đã chạm đến thần cảnh. Cường tráng lao đầu nhìn xem trống rông xuất hiện ấm trà cùng chén trà, đáy mắt có nồng đậm kinh hãi hiện lên. Sư minh suy nghĩ nhiều, bất quá là từ di đã chùa mua một viên giới tử thạch thôi. Nhiếp Kim Phong thần sắc như thường, nhấc lên ấm trà cho mình cùng lao già lùn cắt thêm một ly trà, tiếp tục nói, sư minh sống trong núi, tin tức khó tránh khỏi bế tắc. Tiểu tử kia sở trường về tiễn pháp, còn từng dùng cái này đánh lui qua Nhạc Sơn. Có thể lấy tiễn pháp đánh lui Nhạc Sơn. Thấp bé lao đầu như nốc ngược nước, uống cạn trong chén trà. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía dưới núi, một lát sau mới mở miệng, bằng chừng ấy tuổi, tu vi như thế, tiễn đạo tiên phú xác thực không tầm thường. Có thể trong giang hồ có tiễn này thuật giả không phải số ít, tông chủ dùng cái gì tuyển định hắn? Bởi vì hắn sử dụng chi tiễn pháp, đúng lúc là ta Phong Lôi cốc Phong Lôi tiễn thuật. Nhiếp Kim Phong dùng ngón tay khinh khinh vê động chén trà, tiếp tục nói, mặc dù Nhạc Sơn nói hắn là lấy Nguyệt Hoa thay thế chân khí thi triển gió bao chi tiễn, nhưng ta dám khẳng định, đó chính là ta Phong Lôi Cốc Phong Lôi Tiễn thuật. Với lại, là đã lĩnh ngộ gió bao chân lý viên mãn cấp gió bao chi tiễn. Viên mãn cấp gió bao chi tiễn? Cái này sao có thể? Trương Du Long nhãn bên trong lần đầu lộ ra chấn kinh chi sắc. Từ cái này nghịch độ bị hắn chụp hạ thần tiễn phong, hủy bỏ hắn thần tiễn phong chân truyền thân phận về sau, mười mấy năm qua, thần tiễn phong đệ tử bên trong, luyện thành môn này thượng thừa tuyệt học cũng bất quá giải rác mấy người mà thôi. Tu luyện đến viên mãn người, càng là một cái cũng không. Một năm không kịp 20 thiếu niên, liền nắm giữ viên mãn cấp gió báo chi tiễn. Cái này chẳng phải là nói, thiếu niên kia tiễn pháp thiên phú, so với tên nghịch đồ kia còn muốn càng kỳ trà cao hơn phân. Chỉ là, Phong Lôi tiễn thuật chính là Phong Lôi cốc thượng thừa tuyệt học, cho dù là một chút thiên phú cực tốt nội môn đệ tử, cũng cần đi qua trùng điệp khảo nghiệm mới có thể truyền thụ. Thiếu niên kia Phong Lôi tiễn thuật là từ chỗ nào tập được? Chẳng lẽ là tên nghịch đồ kia tiết lộ? Trong lúc nhất thời, Trương Du Long nghĩ đến rất nhiều, lập tức chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói, nhất định là cái kia nghịch đồ. Vì chữa trị thiên mạch, hắn ngay cả vạn linh huyết đan cũng dám luyện chế. Cái này Phong Lôi tiễn thuật, nhất định cũng là cái kia nghịch đồ tiết lộ ra ngoài. Nghịch đồ, thật sự là nghịch đồ a. Thấp bé điêu luyện lao đầu khí đến toàn thân phát run, chén trà trong tay răng rắc một tiếng bị hắn bóp vỡ nát, nóng hổi nước trà rơi vào mu bàn tay, hắn lại giật mình chưa tỉnh. Vô luận cái kia họ Tần chính là từ chỗ nào tập được, đã học được ta Phong Lôi cốc tiễn thuật, liền nên vì thế trả giá đắt. Nhiếp Kim Phong ngữ khí đạm mạc, tiếp tục nói, mặc dù ta không rõ ràng thần binh điều kiện nhận chủ là cái gì, nhưng từ tông môn thành lập đến nay, chỉ có tiễn pháp thiên phú siêu của người mới có thể nhìn thấy hắn chân dung. Bởi vậy có thể thấy được, thần binh điều kiện nhận chủ rất có thể chính là tiễn pháp thiên phú. Mà cái kia họ Tần thiếu niên, có thể tại bằng chừng ấy tuổi tu thành viên mãn cấp gió bao chi tiễn, hắn tiễn đạo thiên phú, so với năm đó Tiết Thành không chỉ mạnh không yếu. Nếu ta không có đoán sai, hắn nhất định cũng đã nhận ra chân giới thần binh tồn tại. Cho nên mới ta lấy chân giới thần binh thăm dò lúc, hắn mới chịu đáp ứng thống khoái như vậy. Với lại, trên người hắn còn có ngay cả yêu thánh bạch trạch đều mơ ước đồ vật, thậm chí không tiếc phái ra ba đầu yêu vương tiến hành truy sát. Đây chính là sống mấy ngàn năm đại yêu, có thể làm cho nó đều nhất định phải được đồ vật, ngoại trừ chân giới thần binh, ta nghĩ không ra còn có cái gì đồ vật đáng giá nó đại động càn qua như vậy. Bởi vậy, cái kia họ Tần trên thân, hoặc là cất giấu một món khác chân giới thần binh, hoặc là liền là hắn từ Khiếu Nguyệt yêu vương trên thân thu được cái nào đó cùng chân giới thần binh có liên quan đồ vật, từ đó đưa tới Tam đại yêu vương truy sát. Cho nên cốc chủ ngươi mới nhận định, hắn nhất định có thể lấy đi ẩn nấp trong cốc mấy ngàn năm xạ nhật thần cung. Trương Du Long nhíu mày, hiển nhiên đối Nhiếp Kim Phong những này suy luận còn không cách nào hoàn toàn tin tưởng. Không sai. Nhiếp Kim Phong không chút nào che giấu ý nghĩ của mình. Trương Du Long lâm vào trầm mặc, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, ta còn có một chuyện không rõ, sư đệ ngươi luôn nói cái kia xạ nhật thần cung sẽ cho trong cốc mang đến tai họa. Có thể cái này thần cung trong cốc tồn tại hơn ngàn năm, không có gì ngoài số ít mấy người bên ngoài, cực ít có người biết hắn tồn tại. Liền ngay cả trong cốc rất nhiều chân truyền đệ tử cùng trưởng lão đều đúng xạ nhật thần cung hoàn toàn không biết gì cả, sư đệ ngươi đến tổn cùng đang lo lắng cái gì? Nếu thật như ngươi nói, xạ nhật thần cung điều kiện nhận chủ là tiên pháp thiên phú, phóng nhãn toàn bộ Vân Châu, lại có gì người có thể bằng được sư đệ ngươi? Liên là cái kia họ Tần, cũng kém xa tít tắp a. Đối với tự mình sư đệ tiễn đạo thiên phú, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Hai người năm đó cùng là thần tiễn phong chân truyền, lúc trước sư phụ khâm định đối phương là cốc chủ người thừa kế lúc, trong cốc rất nhiều trưởng lão đều duy trì hắn hướng vị sư đệ này khởi xướng khiêu chiến, tranh đoạt cốc chủ chi vị. Chỉ có chính hắn rõ ràng, vị này so với chính mình nhỏ mười mấy tuổi sư đệ, tiễn đạo thiên phú là kinh khủng bậc nào. Là lấy, hắn lúc trước không nói hai lời, không người liền bái, là cái thứ nhất ủng hộ vị sư đệ này kế thừa cốc chủ chi vị. Sự thật chứng minh, sư phụ ánh mắt không có sai. Bị chọn làm thiếu cốc chủ sau không mấy năm, vị sư đệ này tiễn đạo tu vi liền nhất phi trùng thiên, thành công lĩnh ngộ Phong Lôi tứ tượng, cũng nhờ vào đó đột phá tông sư. Mà hắn, là tại đối phương tấn thăng tông sư hơn 10 năm về sau, mới khó khăn lắm mò tới tấn thăng tông sư cánh cửa, trong đó chênh lệch không thể bảo là không lớn. Là lấy, dù là biết được cái kia họ Tần thiếu niên, tiễn pháp thiên phú so với Tiết Thành không còn tốt hơn, hắn cũng không cho rằng đối phương có thể vượt qua mình vị sư đệ này. Hắn thậm chí cảm thấy đến, toàn bộ Vân Châu, nếu như ngay cả hắn vị sư đệ này đều không thể thu hoạch được xạ nhật thần cung tán thành, cái này cùng hẳn là không người nào có thể lấy đi. Nhưng mà, Nhiếp Kim Phong trả lời lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Có. Ai? Trần Mục Vân. Vân Châu Châu Chủ. Không sai, mặc dù ta chỉ gặp qua người này một mặt, nhưng ta có thể khẳng định, vị này xuất thân quan văn Trần Châu Chủ, hắn tiễn pháp thiên phú, tuyệt không kém hơn ta. Ta thậm chí hoài nghi, thần binh bí cảnh bên trong, cái kia vạn trượng núi chỗ cao nhất thân ảnh, chính là người này. Chỉ tiếc, bằng vào ta bây giờ tiễn pháp tu vi, cũng chỉ có thể leo núi ngàn trượng. Có thể tưởng tượng, cái kia đỉnh núi người tiễn thuật, là bực nào kinh khủng. Chỉ sợ sớm đã đăng phong tạo cực, đạt tới có thể so với võ thánh thần thông tình trạng. Nếu thật như thế, một khi người này thông qua thần binh thí luyện, khiến cho xạ nhật thần cùng tái hiện thế gian, Phong Lôi cốc chắc chắn trở thành thiên hạ anh kiệt tranh đoạt thần binh chiến trường. Đến lúc đó, dù có người ta sư huynh đệ hai người dốc sức thủ hộ, Phong Lôi cốc ngàn năm kinh doanh cũng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chỉ dựa vào một bóng người, sư đệ liền muốn đem ta Phong Lôi cốc thời đại bảo vệ chân giới thần binh đưa ra, có thể hay không quá mức qua loa. Huống chi, như vị kia Trần Châu chủ tiễn pháp thiên phú, so với sư đệ ngươi còn mạnh hơn, lại là cái kia đỉnh núi người, sư đệ vì sao không trực tiếp tìm Trần Châu chủ hợp tác? ngược lại gửi hy vọng ở một cái cùng ta Phong Lôi Cốc như nước với lựa chấn ma ti giáo ý. Trương Du Long tràn đầy không hiểu. Sư Minh chẳng lẽ coi là ta không có đi tìm? Nhiếp Kim Phong khinh khinh chuyển động chén trà, trong mắt có hàn quang hiện hiện, chỉ bất quá, vị kia Trần Châu chủ khẩu vị, so Sư Minh ngươi nghĩ càng lớn, hắn không chỉ có muốn trấn giới thần binh, càng muốn hơn ta Phong Lôi Cốc ngàn năm cơ nghiệp. Như thế lòng lang dạ thú, ta lại như thế nào có thể đáp ứng? Chương 172, bảo hộ lộ ra. Chương 172, bảo hộ lộ ra. Hẳn là, Xạ Nhật thần cung ngay tại trên ngọn núi này. Chân núi. Tần Sóc ngước nhìn có cây thanh thúy tươi tốt thần tiên phong, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Từ khi tiến vào Phong Lôi Cốc Sơn môn về sau, hắn liền lặng lẽ đem thao thiết trong đỉnh thông linh huyền ngọc lấy ra, muốn dùng cái này cảm ứng chân giới thần binh vị trí. Chỉ là đi vòng vo gần phân nửa sơn cốc, trong tay huyền ngọc nhưng không có nửa điểm động tĩnh. Cũng không biết là cái này thông linh huyền ngọc cảm giác phạm vi có hạn, vẫn là cái kia thần binh có linh, tự mình che đậy khí tức, để ngoại giới không thể nhận ra cảm giác. Đại nhân, phiến khu vực này đều điều tra qua, chỉ còn lại tòa này thần tiên phong. Ngay tại Tần Sóc đang cân nhắc, một tên kim điêu giáo úy đến báo. Làm trấn ma ti bên trong, địa vị gần với trấn ma đem Vân Long giáo úy, Tần Sóc cũng là có được lãnh binh quyền lực. Một tên Vân Long giáo úy có thể lĩnh 2 tên kim điêu giáo úy, 10 tên tham lang giáo úy, cùng 100 mây văn giáo úy, quyền hành không thể bảo là không lớn. Dưới mắt tên này kim điêu giáo úy cùng 20 tên mây văn giáo úy, liền là bảng thống lâm thời chuyển cho hắn. Về phần hắn đội ngũ của mình, muốn chờ chuyện chỗ này, nhìn hắn thuộc về vị nào trấn ma đem dưới trướng, lại đi phân phối. Các người tiếp tục xuôi theo núi lục soát, có việc tên lệnh thông tri. Tần Sóc bàn giao một câu, liền phóng ra bộ pháp, mười bậc mà lên. Trấn ma ti kỷ luật nghiêm minh, có một vị kim điêu giáo úy tọa trấn, hắn cũng là không lo lắng ra loạn gì. Cho dù có mắt không mở Phong Lôi Cốc đệ tử tìm phiền toái, mấy trăm mét cao đường núi, hắn mấy cái nhảy vọt liền có thể đuổi tới, tự nhiên không cần lo lắng. Đường núi bốn lượn, đều là lấy thanh thạch lát thành. Tần Sóc cũng không nóng nảy, một bên leo núi, nhìn quanh sông núi cảnh đẹp, một bên tinh tế cảm ứng thông linh huyền ngọc phản ứng. Nhưng mà, một mực đi tới đỉnh núi, hắn cũng không có phát giác được chút nào dấu vết để lại. Cái kia thần binh xuất hiện, là ngẫu nhiên, vẫn là có cái gì phát động cơ chế. Không thu hoạch được gì, Tần Sóc cảm thấy thở dài, nhưng rất nhanh hắn liền giữ vững tinh thần, bởi vì một đạo không tính là hữu hảo ánh mắt đã từ lương đỉnh phương hướng xem ra. Người quả nhiên biết được trấn giới thần binh tồn tại. Nhìn qua xuất hiện tại đường núi cuối cùng Tần Sóc, Nhiếp Kim Phong ánh mắt nhắm lại, sắc mặt tính không được để mắt. Biết được như thế nào? Không biết được lại như thế nào? Tần Sóc không để lại dấu vết đem bên hông trường đao VVF xuống, thanh âm không kiêu ngạo không tự ti, cùng Nhiếp Kim Phong xa xa giằng co. Đối với vị này lần đầu gặp mặt tìm mình hỏi tội võ đạo tông sư, trong lòng của hắn tất nhiên là không có cảm tình gì, đồng thời cũng tràn đầy kiêng kỵ. Nếu không phải chắc chắn đối phương sẽ không ở hôm nay đối với mình động thủ, hắn đánh chết cũng không có khả năng thật đến đây phó ước. A, tiểu hữu cái này tính tình, ngược lại là cùng nhà ta sư đệ giống nhau đến mấy phần. Trương Du Long từ trong đình đứng dậy, thu hồi trong tay tẩu thuốc, cười híp mắt hướng Tần Sóc ngáp, tiểu hữu ở xa tới là khách, không bằng tiến đình một lần. Tốt. Tần Sóc cũng không giả mồm, xài bước vào trong đình, thoải mái ngồi ở Nhiếp Kim Phong đối diện. Đối với hai người dương cung bạc kiếm, Trương Du Long giống như chưa tỉnh. Hắn như là phổ thông chợ bữa lao nhân, cười cho Tần Sóc châm một ly trà, sau đó lúc này mới ngồi xuống lần nữa nói, nghe sư đệ nói, ta cái kia nghịch đồ chính là chết tại tiểu hữu trong tay. Tần Sóc kém chút đem trong miệng nước trà một ngụm phun ra, sau đó một mặt cảnh giác nhìn về phía cái này như là thôn dã lão nông sốc vác lão đầu. Tiểu Hữu không cần kinh hoàng, cái kia Tiết Thành không mặc dù từng là lão phu chân truyền đệ tử, nhưng hắn thiên mạch sau khi vỡ vụn đã rơi vào ma đạo. Nếu không phải trở ngại gia tộc kia mặt mũi, lão phu năm đó cũng đã đem hắn trưởng đánh chết ở nơi đây. Nói đến lão phu còn muốn cảm tạ tiểu Hữu, thay lão phu dọn dẹp môn hộ. Cái này chân trà, lão phu kính ngươi. Trương Du Long nói làm như có thật, Tần Sóc trên mặt cảnh giác nhưng không có nửa điểm bướng lòng, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Nguyên lai like người này chính là cái kia Tiết Thành không sư phụ, cái kia Nhạc Sơn. Nghĩ đến đây chỗ, Tần Sóc đáy mắt không khỏi nổi lên một tia hàn mang, trong lòng sát ý không nhịn được lan lộn. Ngày đó Tung Dương phủ thành, nếu không phải Phó Linh Diên kịp thời đổi tới, hắn coi như có thể thoát thân, chỉ sợ cũng đến bản thân bị trọng thương. Người này đã là Tiết Thành không sư phụ, cái kia phái người tập sát hắn. Cảm nhận được Tần Sóc không che giấu chút nào để ý, một bên thủy trùng không lên tiếng Nhiếp Kim Phong rốt cục mở miệng, Nhạc Sơn tập sát người một chuyện, cùng ta sư minh không quan hệ. Về phần chân chính phía sau màn đợi tay, ngươi không cần biết được. Hoặc là nói, ngươi biết được cũng vô dụng. Ngươi chỉ cần biết, sau 3 tháng, ngươi nếu có thể tại sinh tử lôi bên trên đánh bại Nhạc Sơn, muốn chém giết muốn dốc thịt, không ai dám tìm ngươi phiền phức. Ta như bại đâu? Tần Sóc khiêu mi. Bại, vậy liền chết. Nhiếp Kim Phong ngữ khí đạm mạc, tựa như đang nói một kiện vô cùng bình thường việc nhỏ. A, đã là như thế, ta vì sao muốn tiếp nhận khiêu chiến? Tần Sóc cười lạnh. Bởi vì ngươi không được chọn. Nhiếp Kim Phong ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn, cười nhạo nói, hẳn là ngươi cho rằng, có cái kia Phó Linh Diên thay ngươi ra mặt, liền không có người dám động ngươi sao? Nếu thật như thế, Trấn Ma Ti làm sao lấy mỗi năm triệu bình, mỗi năm tử thương vô số? Ngươi sẽ không phải ngây thơ coi là những trấn ma đó giáo úy đều là chết tại yêu ma trong tay à? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tần Sóc sắc mặt khó coi, mặc dù hắn chưa từng nghĩ tới dựa vào Phó Linh Diên che chở đến tránh né cửu nhân của mình, nhưng bị người như vậy trào phúng vẫn là để hắn cực kỳ khó chịu, nhất là bị trước mắt cái này một mực gây chuyện với hắn, mà hắn còn không đánh lại Lao Bang Tử trào phúng, hắn thì càng khó chịu. Lao phu là muốn nhắc nhở ngươi, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Trên người ngươi món kia trấn ma phục bày ở ngoài sáng, tự nhiên là có không nhỏ lực uy hiếp. Nhưng khi đó nếu như không phải Nhạc Sơn khinh thường, tự cho là có thể bằng vào luyện tạm đại thành thực lực, thần không biết quỷ không hay giải quyết ngươi, ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể. Nhiếp Kim Phong luôn từ lãnh khốc, nửa điểm không nể mặt mũi. Nhưng mà, Tần Sóc cũng không phải dọa lớn, đồng dạng không chút khách khí về đối nói, Nhiếp cốc chủ tốn công tốn sức lựa gạt tại hạ đến tận đây, hẳn là chính là vì nói những này không đau không ngứa nói nhảm. Tần Sóc đột nhiên đứng dậy, đè lại chôi đao, nhìn thẳng Nhiếp Kim Phong con mắt nói, cái kia Nhạc Sơn sau lưng, dù có tông sư tọa trấn lại như thế nào, dám tập sát Tần Mỗ, nhất định phải trả giá đắt. Cái kia Nhạc Sơn muốn chết, trốn ở phía sau hắn tính toán Tần Mỗ người, cũng phải chết. Nói xong, Tần Sóc cũng không đợi Nhiếp Kim Phong làm ra phản ứng, quay người liền muốn xuống núi, lại không nghĩ bị cái kia lột lên một nửa tay áo lao đầu cản lại nói, tiểu hữu cái này tính tình, ngược lại là cùng nhà ta sư đệ lúc tuổi còn trẻ càng lúc càng giống, ha ha ha. Bất quá tiểu hữu yên tâm, vô luận là lão hủ vẫn là nhà ta sư đệ, đối ngươi đều không có ác ý, lần này mời tiểu hữu đến đây, cũng đúng là muốn cùng tiểu hữu làm một bút giao dịch. Giao dịch. Tần Sóc thuận thế ngồi trở lại băng ghế đá, trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Hắn xem như đã nhìn ra, cái này thể trạng điêu luyện, người thấp nhỏ lão đầu, liền là bị Nhiếp Kim Phong kéo tới khi cùng sự tình lão. Nghĩ đến là vị này Nhiếp đại tông chủ cảm thấy, phải hướng hắn cái này năm lần bảy lượt khiêu khích Phong Lôi cốc tiểu tử tìm kiếm hợp tác, thực sự quá mất mặt, có hại mình tông chủ uy nghiêm. Lúc này mới tìm cái này tiểu lão đầu đến hòa hoan không khí, cũng ý đồ thông qua đối phương cùng tiết thành không quan hệ, phóng thích thiện ý cái này lão đăng, vẫn rất ngạo kiều. Tần Sóc trong lòng cười nhạo, ngoài miệng cũng không quên lấy, trực tiếp cứng rắn nói, không biết Nhiếp đại tông chủ muốn cùng Tần Mỗ làm cái gì giao dịch. Sớm tại lên núi trước đó, hắn liền tinh tế suy tư qua. Nhiếp Kim Phong hẹn hắn đến tận đây, tuyệt không có khả năng thật là vì trợ hắn thu hoạch được chân giới thần binh. Coi như thật sự là, chỉ sợ cũng là có khác sở cầu. Đã như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không cần quá khách qua đường khí. Dù sao, hắn đối vị này Nhiếp đại tông chủ, thế nhưng là một điểm hảo cảm cũng không. Nếu như không phải là vì thu hoạch được càng nhiều liên quan tới chân giới thần binh tin tức, hắn hôm nay đều khó có khả năng leo núi mà đến. Mặc dù nhìn ra Tần Sóc đang cố ý nắm mình, nhưng Nhiếp Kim Phong cuối cùng vẫn không có phát tác, mà là đi thẳng vào vấn đề nói, liên quan tới chân giới thần binh, ngươi biết được nhiều thiếu? Chương 173, thần binh truyền thuyết. Chương 173, thần binh truyền thuyết. Hoàn toàn không biết gì cả. Tần Sóc hùng hồn lắc đầu. Hắn lời này ngược lại không tất cả đều là vì khí đối diện Nhiếp đại cốc chủ, mà là hắn xác thực biết rất thiếu. Ngoại trừ từ thao thiết đỉnh thu hoạch tin tức bên ngoài, hắn những ngày này cũng tại trấn Ma Ti công văn trong phòng lật xem không thiếu lịch sử điện tịch cùng tạp đàm giả sử, nhưng liên quan tới chân giới thần binh ghi chép, là một đầu cũng không. Đây cũng là vì cái gì, làm Nhiếp Kim Phong đề cập chân giới thần binh lúc, hắn không chút do dự liền đáp ứng nguyên nhân. Bởi vì hắn xác thực nhu cầu cấp bách một cái con đường, tới giải liên quan tới chân giới thần binh tin tức. Cũng đúng, chân giới thần binh chính là thượng cổ bí ẩn. Liền xem như Phong Lôi cốc bên trong, liên quan tới chân giới thần binh ghi chép cũng không nhiều, với lại bình thường trưởng lão cùng đệ tử đều không thể chạm đến. Người bất quá là đổi mới hoàn toàn Tấn Vân Long gia quý, không cách nào biết được như thế tin tức, cũng thuộc về bình thường. Nhiếp Kim Phong ngữ khí bình thản, lại nghe được Tần Sóc hàm răng trực dương dương. Cái này lão đăng, tuyệt đối là cái có thủ tất báo người. Mình vừa dùng lời hận hắn, không phải sao, hiện tại lập tức liền dùng chức vị kéo giẫm rèm pha mình. Thật sự là bụng dạ hẹp hòi. Cũng chính là lão tử hiện tại đánh không lại ngươi, sớm tôi đánh ngươi kêu cha gọi mẹ. Tần Sóc trong lòng oán thầm. Nhưng dưới mắt, hắn nhu cầu cấp bách có quan hệ chân giới thần binh tình báo, cũng chỉ có thể cắn răng hàm, không cùng cái này lão đang đồng dạng so đo. Dựa theo Nhiếp Kim Phong nói, chân giới thần binh, tương truyền hết thể có 12 miệng, chính là thượng cổ nhân hoàng tuyệt địa thiên thông về sau, để mà trấn áp nhân gian bảo vật. Từ thượng cổ đến nay, không biết bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng bên trong, chân giới thần binh chợt có xuất hiện. Nhưng mỗi lần xuất hiện, đều tất nhiên trên giang hồ nhấc lên gió tanh mưa máu. Không chỉ có là nhân tộc cao thủ, liền ngay cả ẩn nút tại Hồng Hoang Đại Sơn, Bắc Hải Băng Nguyên yêu tộc đều sẽ nhúng tay tranh đoạt. Liền ngay cả công tham tạo hóa, sừng sững tại võ đạo đỉnh cao nhất nhân tộc võ thánh, vạn yêu chi chủ, đều sẽ vì chân giới thần binh ra tay đánh nhau. Mà lên một lần chân giới thần binh hiện thế, nghe nói là hơn 600 năm trước, Đại Ly Thái Tổ Bùi Vân Long, cầm chi lấy đỉnh định thiên hạ. Hắn từng lấy thần binh triệu hồi ra một đầu viễn cổ thiên long, hủy diệt tiền triều trấn quốc thần tướng cung Huyền Bá, cùng với dưới trướng 300.000 võ giả đại quân, nhất cử công phá thần đều, trở thành thiên hạ chủ chủ. Về sau càng là nam chinh bắc chiến, tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong trọng thương yêu thánh Bạch Trạch, tại Bắc Hải Băng Nguyên trấn áp độc giác Thương Long. Liền ngay cả Nam Hải Gia Đảo, Đông Hải Tam Sơn đều lưu lại qua vị này Đại Ly Thái Tổ dấu chân. Bởi vậy có thể thấy được, chấn giới thần binh uy thế mạnh mẽ. Phải biết, võ thánh mặc dù hiếm thấy, nhưng các triều đại đổi thay đều có, gần ngàn năm đến càng là chưa hề đoạn tuyệt. Đại Ly Thái Tổ Bùi Vân Long có thể bằng sức một mình áp đảo chư thánh, đỉnh định thiên hạ, hắn trong tay chấn giới thần binh, làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Không nói những cái khác, tiền triều thần tướng cung Huyền Bá, thế nhưng là được vinh dự hậu thế bá tôn võ đạo cường nhân, có hy vọng đưa thân thiên cổ thứ năm thánh. Chỉ có như vậy một vị tuyệt thế kiêu hùng, cuối cùng vẫn thua ở Đại Ly Thái Tổ Bùi Vân Long trên tay. Chấn giới thần binh hàm kim lượng, có thể thấy được luồng đốn. Triệu hoán viễn cổ thiên long. Chấn giới thần binh còn có loại năng lực này. Tần Sóc biến lặng. Nhưng lập tức hắn liền nghĩ đến không chu toàn hộp đá. Đã ngay cả trong truyền thuyết thần thoại Hỏa Thần Trúc Dung, Thủy Thần Cộng Công, thậm chí là Chu Tước Huyền Vũ những này trong truyền thuyết thần thoại thần thú đều tồn tại. Như vậy, từ thượng cổ nhân hoàng tự mình lưu lại chấn giới thần binh, có thể triệu hồi ra viễn cổ thiên long, tựa hồ cũng không phải rất khó khăn tiếp nhận. Chỉ là cái kia từ chấn giới thần binh triệu hồi ra nguyên cổ thiên long là vật sống, vẫn là chỉ là một loại nào đó bất diệt ấn ký, liền như là không chu toàn hộp đá bên trong thần nhân ý chí đồng dạng. Truyền thuyết có nhiều khuyết đại, chấn giới thần binh phải chăng có thể triệu hoán viễn cổ thiên long, còn chờ khảo chứng, nhưng nó mạnh mẽ lại không thể nghi ngờ. Nếu không lấy yêu thánh bạch trạch thực lực, không có khả năng bị đại ly thái tổ sau khi trọng thương, 600 năm đến, vẫn có đầu rút cổ tại thập vạn đại sơn, không còn có đi ra. Phải biết, yêu thánh bạch trạch tồn tại tuyết nguyệt, nhưng so sánh đại ly thái tổ xa xưa quá nhiều. Nghe nói nó tồn tại, có thể truy tố đến tần hoàng bá tôn tranh đoạt thiên hạ niên đại. Khi đó nó liền đã thành tựu yêu thánh. Mấy ngàn năm qua khứ, thực lực của nó tất nhiên đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Chỉ có như vậy một tôn sống mấy ngàn năm bất thế đại yêu, lại gây tại một cái quật khởi bất quá mấy chục năm nhân tộc võ thánh trên tay. Chấn giới thần binh uy năng, tuyệt đối viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Nhiếp Kim Phong nghiêm mặt nói. Không thể không nói, Phong Lôi Cốc không hổ là hùng cứ Vân Châu ngàn năm đại tông môn. Hắn lịch sử vượt ngang nhiều cái triều đại, nắm giữ tin tức, xa không phải bình thường võ lâm thế gia, thậm chí là Chấn Ma Ti dạng này triều đình tổ chức nhưng so sánh. Cũng không phải nói Chấn Ma Ti tình báo không lợi hại, mà là như loại này bí ẩn, bình thường môn phái cùng tổ chức, căn bản không có khả năng thu hoạch được. Bởi vì những này đều là nhiều đời truyền thừa tích lũy được, chính là một tông dưới đáy nội hàm. Nói nhiều như vậy, Niết Tông chủ đơn giản là muốn nói cho tại hạ, chấn giới thần binh uy năng cường đại, ngay cả yêu thánh đều muốn ngấp nghé. Nhưng như thế trọng yếu đồ vật, Niết Tông chủ vì sao không mình lấy chi, ngược lại muốn cùng tại hạ giao dịch đâu? Tần Sóc cũng không có bị Niết Kim Phong miêu tả chấn giới thần binh cường đại choáng váng đầu óc, tương phản, hắn rất thanh tỉnh. Như thế thần binh, ai có thể không động tâm? Nhưng Niết Kim Phong lại muốn lấy chi cùng mình giao dịch, bản thân cái này liền rất khác thường. Cho nên, Tần Sóc lớn gan suy đoán, hoặc là cái này thần binh điều kiện nhận chủ hạ khác, Nhiếp Kim Phong cảm thấy Phong Lôi Cốc không người có thể đạt thành điều kiện, cho nên lựa chọn cùng mình giao dịch. Thế nhưng là Phong Lôi Cốc làm thị chấp ba phủ chi địa, cái gì thiên kiêu nhân kiệt không có. Vì sao đơn độc coi trọng mình? Người ở bên ngoài xem ra, hắn bất quá là một bên thành thợ săn chi từ thôi, có cái gì đáng giá đối phương coi trọng? Hoặc là, liền là trên người hắn có đồ vật gì, có thể trợ giúp đối phương thu hoạch chấn giới thần binh. Đối phương hứa hẹn giúp hắn thu hoạch thần binh chỉ là một cái ngụy trang. Hắn mục đích thực sự, chỉ sợ vẫn là muốn mượn hắn chi thủ, đặt thành nhận chủ thần binh điều kiện. Tuy nói Tần Sóc không thích đối diện ngạo kiều lão đăng, nhưng hắn không thể không thừa nhận, đối phương có thể thành tựu võ đạo tông sư, đồng thời tại vô số thiên kiêu bên trong chỗ hết tài năng, trở thành Phong Lôi Cốc cốc chủ, hắn tâm tính cùng lòng dạ, tất nhiên không phải hời hợt hạng người. Chỉ ít, đổi chỗ mà xử, hắn liền làm không được như đối phương như vậy, đối mặt đánh chết tông môn của mình hơn 10 người đệ tử cựu nhân, còn có thể vân đạm phong khinh nói chuyện làm ăn. Cho nên, Tần Sóc không thể không đề cao lớn nhất cảnh giác, miễn cho lấy cái này lão đăng nói. Tự nhiên là bởi vì lão phu, thậm chí toàn bộ Phong Lôi Cốc lịch đại tổ sư, đều không thể thu hoạch được thần binh tán thành. Nếu không, ngươi cho rằng đến với ngươi? Nhiếp Kim Phong tức giận nói. A, mình không có bản sự, nói chuyện còn như thế kiên cường. Tần Sóc kém chút đều bị cái này ngạo kiểu Nhiếp đại tông chủ làm cho tức cười. Nhưng hắn trung quy là nhịn được. Không có cách, người ta là tông sư, hắn chỉ là một cái nho nhỏ ngưng chân vũ người. Địa thế còn mạnh hơn người, hắn cũng chỉ có thể yên lặng nhìn đối phương chắc bước, không cách nào cho hắn hai cái đại bước đuối. Nhưng hắn ngoài miệng nhưng cũng không khách khí, truy vấn, ngay cả Nhiếp tông chủ bực này võ đạo tông sư đều không thể thu hoạch được thần binh tán thành, ta một cái ngưng chân vũ người lại như thế nào có thể thành? Lão phu khi nào nói qua ngươi có thể trở thành? Nhiếp Kim Phong mỉm cười, lại tới. Tần Sóc âm thầm mài răng, cái này lão đăng thật đúng là không buông tha bất kỳ một cái nào có thể đá kích hắn cơ hội. Bất quá lần này Nhiếp lao trèo lên không có quá phận, mà là tiếp tục nói, muốn thần binh nhận chủ, đầu tiên ngươi đến có được tiến vào thần binh bí cảnh tư cách. Lấy ngươi tiến đạo thiên phú, nghĩ đến là đã gặp thần binh. Nhưng cái này cũng vẹn vẹn mang ý nghĩa, ngươi có được tiến vào thần binh bí cảnh, thu hoạch được thần binh thí luyện tiềm lực. Muốn thu hoạch được tiến vào thần binh bí cảnh tư cách, lấy ngươi bây giờ tiến đạo tiên phú và tu vi, còn kém xa lắm. Cho nên, Tần Sóc ánh mắt lạnh lùng. Cái này lão đăng, tựa hồ mỗi lần mở miệng không rèm pha mình một cái liền không thoải mái, thật sự là một điểm tông sư phong độ cũng không. Cho nên, ngươi trước tiên cần phải chứng minh mình. Như thế nào chứng minh? Trong vòng một canh giờ, lĩnh ngộ lôi đỉnh chi tiễn. Nhiếp Kim Phong lật bàn tay một cái, một chương toàn thân cháy đen, như là than tuổi màu đen cự cung xuất hiện ở tại lòng bàn tay. Chương 174, xét đánh tiết một cùng. Chương 174, xét đánh tiết một cùng. Nguyên liệu nấu ăn, xét đánh thiết một cung, cung này không phải là người chế, mà là lấy bí dược đổ vào, từ lôi đỉnh chi địa sinh trưởng mà ra, trời sinh cong, toàn thân như một, ẩn chứa lôi đỉnh hủy diệt chi ý. Dây cung lấy hoa dao mãng long đại gần, tại đặc chế nhựa cây trong canh ngâm trăm năm mà thành. Cung lực có thể so với cỡ lớn thần tí nỗ, đủ để nhẹ nhõm bắn thủng tường thành cùng võ giả cương khí. Luyện hóa hiệu quả, gió bao chi tiễn, viên mãn, lôi đỉnh chi tiễn, viên mãn, gió bao lôi long, viên mãn, phong lôi giết, viên mãn, cái này cùng. Nhìn thấy Nhiếp Kim Phong trong tay đen kịt đại cung trong mắt, lấy Tần Sóc giờ này ngày này tự chủ, cũng không khỏi đến hít sâu một hơi. Cái này cung không chỉ có gánh chịu viên mãn cấp phong lôi tiến thuật, liền ngay cả cung bản thân cũng không phải phàm phẩm. Cỡ lớn thần tí nỗ, vậy chân chính đủ để uy hiếp võ đạo tông sư đại sát khí, bình thường cần mười mấy tên nội kình đại thành võ giả đồng thời thao tác mới có thể phát sạng. Bá đạo như vậy cường cung, so với trong tay hắn tinh thiết đại cung mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Cái gì gọi là thần cung? Không có gì ngoài cái kia phiếu miểu khó tìm sạm nhật thần cung, cùng phong lôi cốc trấn cốc chi bảo, phong lôi phục giao cung bên ngoài. Cái này miệng xét đánh tiết một cùng, cũng tuyệt đối coi là thần cung liệt kê. Nhìn qua cái kia gánh chịu bốn thức đại viên mãn cấp tiến pháp thần cung, Tần Sóc ánh mắt đều có chút đăm đăm. Ánh mắt cũng không tệ. Gặp Tần Sóc con mắt đều không nháy mắt một cái nhìn mình chằm chằm trong tay Thiết Mộc Cung, Nhiếp Kim Phong khó được không có kéo dẫm, ngược lại tán dương một câu. Cung này tên là Sét Đánh Thiết Mộc Cung, chính là ta Phong Lôi Cốc đặc sản, tại Thiên Hoàng Đạo thậm chí toàn bộ Đại Ly Thiên Hạ đều tiếng tăm lừng lẫy. Rất nhiều trong quân đại tướng đều từng không xa ngàn dặm đến đây cầu lấy cung này. Chỉ bất quá, cung này thiên sinh địa dưỡng, sinh tại Lôi Cốc cấm địa bên trong, lâu dài thụ lôi điện đánh kích, tỷ lệ sống sót cực thấp, trăm năm cũng chưa chắc có thể ra một ngụm. Hôm nay ngươi có thể thấy hắn phong thái, đã là thiên đại tạo hóa. Nhiếp Kim Phong cầm cung đi ra lương đỉnh, tiếp tục nói, cung này thiên nhiên mà thành, có được đặc thù hoa văn, cực kỳ thích hợp chân nguyên cùng cương khí quan chú. Thêm nữa đặc chế phá cương tiễn, đủ để uy hiếp võ đạo tông sư. Vân Châu đại tướng quân Hồng Tứ Tượng trong tay liền có một ngụm Sét Đánh Thiết Mộc Cung, phối hợp hắn trời sinh cự lực, ở chiến trường bên trong có thể xưng giết chóc chi thần. Mấy lần cùng Thập Vạn Đại Sơn trong đụng chạm, đều có yêu vương chết bởi hắn cường cung phía dưới. Khi đang nói chuyện, Nhiếp Kim Phong đã mở cung như trăng tròn, lão phu hiện tại vì ngươi biểu thị một lần lôi đỉnh chi tiễn. Ngươi nếu có thể tại trong vòng một canh giờ, lĩnh ngộ tiễn bên trong lôi đỉnh chi ý, liền chứng minh ngươi có trở thành thần binh thí luyện giả tư cách. Nếu là không thể, hết thảy đều là đường. Vâng. Dây cung đánh run, giống như lôi nổ. Cái kia đen kịt như than không lưng, như là hai đầu chặt chẽ dây dưa cứng cắp hắc long, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Tại Nhiếp Kim Phong buông tay trong nháy mắt, mà lấy Tần Sóc bây giờ thị lực, đều không thể gặp lại cái tiết như mực đen kịt mũi tên. Mắt chỗ cùng, chỉ có một đạo thốt như cánh tay lôi đỉnh của sáng. Vâng. Cột sáng phá không một sát na, khí lãng bạch hùng, cương phong sụp đổ. Từng kia từng sợi điện quang lượn lờ tại cột sáng bên trên, như là phích lịch nhảy vọt, quất roi trường không, phát ra làm cho người da đầu tê dại đôm đốp nổ vang. Vâng. Tiễn quang rơi xuống đất, một cái ngọn núi trực tiếp nổ tung. Bụi mù cuồn cuộn, loạn thạch phi không. Vừa lúc ở cái hướng kia điều tra trấn ma ti các giáo úy bị giật mình kêu lên, cho là có người đánh lén, nhao nhao nhìn ra xa mũi tên bay tới phương hướng. Cái này xem xét, không ít người lúc này hổ khu chấn động, toàn thân lông tơ nổ tung, như lâm đại địch. Là Nhiếp cốc chủ. Rất nhiều trấn ma giáo úy mặt lộ vẻ hoảng sợ, bên cạnh Phong Lôi cốc đệ tử thì là một mặt cười lạnh, còn kém mở miệng giễu cợt. Nhiếp cốc chủ đây là ý gì? Phụ trách một khu vực như vậy bản sơn tướng quân Trần Ngạo sắc mặt tái xanh, trong tay đục thiết đại thương bị nắm kết rung động. Nếu không có đối phương chính là tấn vị nhiều năm võ đạo tông sư, hắn giờ phút này sớm đã xung phong liều chết tới. Thử tiễn mà thôi. Nhiếp Kim Phong ngữ khí bình thản mà theo ý Trần Ngạo nghe vậy, trong lòng tuy là nổi trận lôi đình, lại cũng chỉ có thể nắm lô mũi tiếp tục chỉ huy điều tra. Cái này lao đăng, nhất định là cố ý. Tần Sóc nhìn rõ tích, cái kia phụ cận vài tòa đỉnh núi đều không người. Có thể cái này lao đăng hết lần này tới lần khác tuyển có chấn ma ti giáo úy đỉnh núi thử tiễn, nói rõ chính là vì phát tiết bất mãn trong lòng. Thấy rõ ràng chưa? Nhiếp Kim Phong rủ xuống cánh tay thu cùng, quay đầu nhìn về phía Tần Sóc. Ngươi cảm thấy thế nào? Tần Sóc cười gằn. Cách xa như vậy, thêm nữa đối phương căn bản không cho hắn cẩn thận quan sát chân nguyên vận chuyển cùng cương khí xen lẫn thời gian, hắn muốn cái này đều có thể nhìn ra môn đạo, vậy liền thật sự có quỷ. Sư đệ, liền ngay cả bên cạnh Trương Du Long đều nhìn không được, một mặt bất đắc dĩ lên tiếng nhắc nhở. Hắn người sư đệ này, căn cốt thiên phú, mọi thứ đều tốt, liền là cái này tính nết quá kém chút. Nếu không phải lịch đại tổ sư có quy định, cốc chủ chi vị, nhất định phải là thần tiễn phong tiễn thuật kiệt xuất nhất người đảm nhiệm. Hắn người sư đệ này, chỉ sợ đều ngồi không lên người cốc chủ này chi vị. Được thôi, ngươi qua đây nắm tay dựng cánh tay ta bên trên, trải nghiệm trên người ta chân nguyên vận chuyển cùng cương khí xen lẫn. Nhiếp Kim Phong một mặt ghét bỏ, giống như là làm ra bao lớn nhượng bộ giống như, nhìn Tần Sóc một trận nổi giận, lúc này liền muốn bỏ gánh. Cái này lao đăng, lại khi lại lập. Tìm hợp tác với mình chính là hắn, một mực kéo giẫm rèm pha mình cũng là hắn. Thật sự là so với hắn kiếp trước bạn gái trước khó phục vụ, dứt khoát hắn liền không hầu hạ. Cũng may, Trương Du Long kịp thời khuyên can, nói hết lời, này mới khiến Tần Sóc trong lòng oán khí hơi tán, bất đắc dĩ dựng vào Nhiếp Kim Phong cánh tay. Có lẽ là cũng ý thức được mình thật chọc giận Tần Sóc, Nhiếp Kim Phong tiếp xuống ngữ khí hơi tốt hơn chút nào, nhưng vẫn là một bộ Tần Sóc thiếu hắn hơn mấy trăm vạn bộ dáng. Nhìn kỹ, nương theo lấy Nhiếp Kim Phong cánh tay phát lực, Tần Sóc chỉ cảm thấy một cỗ lũ ống biển động cũng giống như chân nguyên từ hắn trong cơ thể cửa trước trào lên mà ra. Cùng lúc đó, chân nguyên thuận ngón tay, như là cự mãng cuốn cây, lan lộn gào thét, quấy mũi tên quanh mình khí lưu, phát ra ù ù lôi minh thanh âm. Xuy suy, theo chân nguyên cùng khí lưu kịch liệt ma sát, hình như có thiểm điện từ hư không sinh ra, lượn lờ tại mũi tên phụ cận. Nhưng Tần Sóc biết được, đó cũng không phải chân chính kiểm điện, mà là ẩn chứa lôi điện chi ý cương khí. Ông làm Nhiếp Kim Phong đem dây cung kéo lại trăng tròn hình, một cỗ mãnh liệt tới cực điểm võ đạo ý chí, như là liệt dương thăng thiên, tại Tần Sóc cảm giác bên trong đột nhiên dâng lên. Đó là một tòa lôi chỉ, lượn lờ lấy vô tận tiềm điện cùng lôi đình hủy diệt chi hải, màu tím, màu lam, màu trắng, tia chớp màu đỏ tràn ngập ở giữa, kinh khủng đến cực điểm. Lôi đình chân ý. Đây chính là Nhiếp Kim Phong lĩnh ngộ lôi đình chân ý loại này, lĩnh ngộ chân lý võ đạo phương thức, cùng hắn trước đó mượn nhờ thao thiết đỉnh luyện hóa võ học là hoàn toàn khác biệt trải nghiệm. So sánh dưới, loại này lĩnh ngộ phương thức càng thêm trực tiếp cùng thô bạo. Chỉ có thể hiểu ý không cách nào dạy bằng lời nói, có thể hay không lĩnh ngộ, đều xem cá nhân căn cốt cùng ngộ tính. Tại Nhiếp Kim Phong võ đạo ý chí ảnh hưởng dưới, Tần Sóc cảm giác mình giống như thật đưa thân vào lôi đình điện hải, loại kia cực hạn nóng nảy cùng hủy diệt, là chân thực như thế cùng kinh khủng. Oeng, lại là một tiễn bắn ra. Dây cung đánh run như tiếng sấm, mũi tên phá không giống như phích lịch. Tại Tần Sóc cảm giác bên trong, cái kia đen kịt huyền thiết tiễn đã hóa thành một đạo thiểm điện. Vô luận là uy thế vẫn là tốc độ, đều đạt đến một loại cực hạn. Ầm ầm, lại là một tòa núi thấp nổ tung. Bất quá lần này, Nhiếp Kim Phong thay đổi góc độ, không tiếp tục đi khiêu khích đang tại lục soát núi Bản Sơn tướng quân Trần Ngạo.
"Tốt, tới phiên ngươi."
Nhiếp Kim Phong tiện tay đem xét đánh thiết một cung ném cho Tần Sóc, "Từ giờ trở đi, trong vòng một canh giờ, ngươi nếu có thể bắn ra một chi lôi đỉnh chi tiễn, liền coi như ngươi quá quan. Nếu không, ngươi liền tuyệt cướp đoạt trấn giới thần bình tâm a." Chương 175, rung động Nhiếp Kim Phong. Chương 175, rung động Nhiếp Kim Phong. Đem xét đánh thiết một cung ném cho Tần Sóc, Nhiếp Kim Phong liền quay người ngồi trở lại lương đỉnh, không còn đi xem Tần Sóc một chút. Hắn ánh mắt sao mà độ cao, nếu không có đối phương tiến đạo thiên phú, sắp thực sẽ vượt qua mình, đang đỉnh cái kia vạn trượng chi đỉnh khả năng. Hắn căn bản sẽ không cho phép một cái liên tục khiêu khích mình mao đầu tiểu tử, truyền thừa phong lôi cốc thượng thừa tuyệt học, càng sẽ không tự mình truyền thụ hắn tiên pháp. Hy vọng hắn thật có mấy phần bản sự. Nhiếp Kim Phong trong lòng cười gằn. Lựa chọn Tần Sóc chính là hành động bất đắc dĩ. Tiến đạo một đường, dễ học khó tinh. Cơ hồ là cá nhân, chỉ cần cầm lấy cung liền có thể bắn tên đả thương người. Nhưng muốn lấy tiến nhập đạo, lấy chi minh hợp thiên địa, cảm ngộ võ đạo chân lý, lại so đao thương côn đồng khó khăn quá nhiều. Phong Lôi Cốc đệ tử đến hàng vạn mà tính, nhưng gần trăm năm nay, nhìn thấy thần binh, ngoại trừ hắn cùng Trương Du Long bên ngoài, cũng chỉ có đã từng bị đặt vào kỳ vọng cao tiết thành không mà thôi. Dựa theo Nhiếp Kim Phong suy đoán, thần binh sàng chọn thí luyện giả tiêu chuẩn, chủ yếu là tiến đạo thiên phú và tiến pháp tạo nghệ. Mình sớm tại mấy chục năm trước, liền đã nhìn thấy thần binh, về sau tức thì bị tiếp dẫn tiến vào bí cảnh, tham dự thần binh thí luyện. Mà Trương Du Long tiến đạo thiên phú kém xa mình, nhưng cũng bằng vào mấy chục năm tiến pháp tạo nghệ, nhìn thấy thần binh. Chỉ bất quá, hắn mặc dù gặp qua thần binh, lại không được đến triệu hoán, không cách nào tiến vào bí cảnh, cũng tham dự không được thí luyện. Cho nên hắn suy đoán, cái gọi là tiến đạo thiên phú, cũng không phải là trời sinh cố định, không thể sửa. Trương Du Long liền là ví dụ tốt nhất. Chỉ cần tiến pháp tạo nghệ tăng lên, tiến đạo thiên phú hẳn là cũng sẽ cùng theo tăng lên. Cho nên, hắn mới có thể sinh ra, thông qua chỉ điểm Tần Sóc tiến pháp, tăng lên hắn tiến đạo thiên phú, từ đó để hắn đứng tại trên vai của mình, đi cùng cái kia đỉnh núi người tranh đoạt thần binh ý nghĩ. Sư đệ, ngươi cái này một canh giờ quy định, có phải hay không quá hà khắc rồi chút? Trương Du Long cũng một lần nữa ngồi trở lại lương đỉnh, nghiêng đầu nhìn về phía Nhiếp Kim Phong sau lưng, tay kia cầm trường cung, ngưng thần trầm tư thiếu niên, không khỏi khe khẽ thở dài. Hắn người sư đệ này, cái gì cũng tốt, liền là lòng dạ quá cao, miệng quá cứng. Rõ ràng thật coi trọng thiếu niên kia, ngoài miệng lại các loại hạ thấp, thậm chí còn đưa ra loại này căn bản là không có cách hoàn thành nhiệm vụ, muốn mài mài một cái thiếu niên kia ngạo khí cùng tính nết. Kỳ thật hắn biết rõ, vô luận thiếu niên kia có thể hay không tại trong vòng một canh giờ ngộ ra lôi đỉnh chi ý, đối phương đều nhất định sẽ tiếp tục tới hợp tác. Bởi vì hắn căn bản không đến tuyển. Hà khắc sao? Nhiếp Kim Phong từ chối cho ý kiến. Đương nhiên hà khắc. Trương Du Long nhất mặt bất đắc dĩ nói, thiết thành không tên lịch độ kia, được vinh dự giáp đến nay, phong lôi cốc đệ nhất thiên tài, lúc trước cũng đầy đủ dùng 3 ngày, mới lĩnh ngộ được một sợi lôi đỉnh thiên ý. Thiếu niên này coi như tiễn đạo tiên phú so cái kiêm lịch độ mạnh, có thể một canh giờ. Cũng quá ép buộc. Mặc dù lúc trước cái kiêm lịch độ vì trọng tục tiên mạch, không tiếc rơi vào ma đạo, lấy người luyện đan, để hắn cái này làm sư phụ, mất hết mặt mũi. Nhưng đối phương tu hành tiên phú, đúng là kế Nhiếp Kim Phong về sau, toàn bộ phong lôi cốc cái này mấy chục năm bên trong tốt nhất. Nếu không, Vân Châu Châu chủ Trần Mục Vân cũng sẽ không trước mặt mọi người khen ngợi làm đan tiễn song tuyệt. Ép buộc sao? Nhiếp Kim Phong khinh khinh chuyển động chén trà, cười gần nói, nếu là ngay cả cái kia tiết thành không đều không thể siêu biệt, hắn lại dựa vào cái gì thu hoạch được thần binh tán thành? Càng không tư cách đứng tại lão phu trên bờ bay, đi trở thành thần binh chủ nhân. Đề cập tiết thành không, Nhiếp Kim Phong trong mắt cũng có được một chút gợn sóng. Đó là một cái từng bị hắn đặt vào kỳ vọng cao thiên tiêu đệ tử, lại không nghĩ, trời ghét anh kiệt. Nếu là đối phương tiên mạch chưa từng vỡ vụn, có lẽ bây giờ leo lên cái kia vạn trượng chi đỉnh, liền nên là bọn hắn phong lôi cốc đệ tử, nơi đó còn có tiểu tử này chuyện gì? 3 ngày ngộ ra lôi đỉnh tiễn ý, cũng liền gần với mình năm đó một canh giờ ngộ ra thôi. Nhưng hắn là ai? Phóng nhãn toàn bộ Vân Châu, thậm chí là Thiên Hoàng nói, có thể tại tiễn pháp thiên phú bên trên vượt qua hắn, cũng liền giải rác mấy người thôi. Cho dù là Vân Châu đại tướng quân, danh xưng thần xạ vô song hồng tứ tượng, tại tiễn pháp tạo nghệ bên trên cũng muốn thua mình một bậc. Duy nhất để hắn nhìn không thấu, lại lòng mang kiêng kỵ, cũng chỉ có vị kia Vân Châu Châu chủ một người mà thôi. Không có gì bất ngờ xảy ra, một lúc lâu sau, tiểu tử kia khẳng định ngay cả phương pháp đều sở không được, chớ nói chi là ngộ ra lôi đỉnh chi ý, đến lúc đó, mình liền có thể hảo hảo răn dạy hắn một trận, để cho hắn biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tại hắn Nhiếp Kim Phong trong mắt, hắn tự cho là điểm này tiễn pháp thiên phú, căn bản vốn không giá trị nhắc lên. Một canh giờ lĩnh ngộ lôi đỉnh tiễn ý, nhìn trung thần tiễn phong lịch đại chân truyền ngộ đạo ghi chép, cũng liền khai phái tổ sư cùng sư đệ ngươi có cái thiên phú này mà thôi. Thiếu niên kia bất quá một bên thành thợ săn chi tử. Sư đệ ngươi yêu cầu này, không khỏi quá cao. Trương Du Long cười khổ lắc đầu. Trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm, một hồi sư đệ đã kích thiếu niên kia lúc, mình nhất định phải được nhiều nói tốt hơn lời nói. Thực sự không được, liền lấy mình đã từng nửa tháng có thừa mới ngộ ra lôi đỉnh tiên ý không chịu nổi qua lại tiến hành an ủi. Tóm lại, không thể để cho thiếu niên kia quá lung túng. Nếu không, thiếu niên này một khi bị tức giận rời đi, sau đó tới cửa chịu thua, tìm kiếm tiếp tục hợp tác, hơn phân nửa vẫn phải là mình. Dù sao muốn để hắn cái này tầm cao khí ngạo sư đệ cúi đầu, vậy đơn giản so với lên trời còn có hơn. Cao a, lão phu năm đó có thể làm được, hắn. Ầm ầm. Đúng lúc này, một tiếng tựa như sấm rền nổ vang, đánh gãy hai người truyền âm nhập mật. Nhiếp Kim Phong cùng Trương Du Long nhịn không được quay đầu nhìn lại. Tại bọn hắn dần dần trong ánh mắt đờ đẫn, Tần Sóc chậm rãi cầm trong tay đen kịt đại cung kéo lại trang tròn hình, quần quần lôi âm, từ huyền thiết trọng tiễn bên trên khoáy động mà ra, tựa như đây không phải là một cây mũi tên, mà là một đạo đèn kịt lôi đỉnh. Ầm ầm, hình như có cựu tiên lôi lạc, dây cung đánh run mấy mắt, huyền thiết trọng tiễn giống như một đạo phích lịch bắn tung ra. Tại cái kia đen kịt cán tên bên trên, lôi âm như nước thủy triều, hồ quang điện như lưới, lôn lốp nổ vang. Cùng nhiếp kim phong mới hai mũi tên so với đến, tần sóc một tiễn này, vô luận thanh thế vẫn là uy lực, tự nhiên đều kém xa tích tắc. Có thể trong đó ẩn chứa lôi đỉnh tiễn ý, lại là không kém chút nào. Giờ khắc này, tần sóc phong lôi tiễn thuật bốn thức sát chiêu thứ nhất lôi đỉnh chi tiễn. Viên mãn. Lúc này mới bao lâu? Liền mấy câu công phu. Luyện thành lôi đỉnh chi tiễn. Cho dù là được vinh dự kế khai phái tổ sư về sau, phong lôi cốc tiễn pháp thiên phú đệ nhất nhân nhiếp kim phong, giờ phút này cũng là có chút hoài nghi nhân sinh. Lấy cảm giác của hắn, mặc dù một mực đưa lưng về phía tần sóc, nhưng cũng nhìn rõ tích, thiếu niên kia mới kéo cung thời điểm, vô luận là thế đứng, vận kình, hô hấp, thậm chí là tâm niệm, đều cùng mình không khác nhau chút nào. Nói cách khác, đối phương vẹn vẹn nhìn mình biểu diễn một lần, liền vô cùng hoàn mỹ đem mình vận kình, hô hấp toàn bộ phục khắc ra. Đúng vậy, không phải học tập, mà là phục khắc. Nếu như là học tập, tuyệt đối không khả năng nhanh đến trình độ như vậy, càng sẽ không đem mình kéo cung lúc vi bên trên đưa tay khuỵu tay thói quen cũng cùng nhau kế thừa xuống tới. Càng kỳ quái hơn chính là, ngay cả hắn võ đạo ý chí đều giống nhau như lúc phục khắc đi ra. Thiên phú như vậy, Nhiếp Kim Phong chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu, bị chấn động đột đỉnh. Sư đệ, ngươi năm đó dùng bao lâu luyện thành hoàn chỉnh lôi đỉnh chi tiến tới? Trương Du mắt rồng quang gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đứng ở bên bờ vực thiếu niên, chỉ cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô. Trước đó, hắn chưa hề nghĩ tới, có người có thể tại nửa chén trà nhỏ không đến công phu, luyện thành lôi đỉnh chi tiễn. Với lại, vẫn là viên mãn cấp lôi đỉnh chi tiễn. Phải biết, lúc trước Nhiếp Kim Phong dùng một canh giờ lĩnh ngộ ra lôi đỉnh tiễn ý, thế nhưng là không đủ hắn mới thi triển ra một phần bạn. Mà người thiếu niên trước mắt này, chẳng những lĩnh ngộ hoàn chỉnh lôi đỉnh tiễn ý, với lại thuần thục, tựa như là học được hơn mấy chục năm. Liên la lấy hắn võ đạo tông sư hà khắc ánh mắt, thế mà đều tìm không ra nửa điểm ma bệnh, ai có thể nhìn ra đó là cái người mới học. Yêu nghiệt, đây là một cái chân chính tiến pháp yêu nghiệt. Nhiếp Kim Phong đã nghe không được Trương Du Long lời nói, chỉ còn lại sau khi khiếp sợ tự nói nỉ non. Trên đỉnh núi, Nhiếp Kim Phong cùng Trương Du Long đều mặt mũi tràn đầy rung động nhìn chằm chằm tay kia cầm trường cung, lâm sườn núi mà đứng thiếu niên mặc áo đen. Cái sau lại giống như chưa tỉnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phong lôi cốc phía sau núi phương hướng. Nơi đó, một đạo màu đỏ cổ sáng xông thẳng tới chân trời. Xạ Nhật Thần Cung. Chương 176, dãy núi chấn động, gặp lại Xạ Nhật Thần Cung. Chương 176, dãy núi chấn động, gặp lại Xạ Nhật Thần Cung. Oanh. Dãy núi lay động, đại địa run run. Phong lôi cốc phía sau núi là một mảnh kéo dài dãy núi. Giờ phút này trong núi giống như là phát sinh động đất, đá vụn bắn tung trời, dãy núi lay động, cả mặt đất đều đang run rẩy, như có địa long trong núi lăn lộn, vang động cực lớn. Ầm ầm long. Nguy nga dãy núi đung đưa trái phải, có ngọn núi trong lúc đung đưa vỡ ra, đất đá sụp đổ, có cây bẻ gãy, cảnh tượng mười phần kinh khủng. Đung đưa kịch liệt từ phía sau núi một mực truyền tới trước gốc. Ngay sau đó, cả tòa phong lôi cốc đều đi theo lắc lư bắt đầu, như là sóng lớn phía trên đội thuyền, mặt đất phong ốc, cây cối, binh khí, tất cả mọi thứ sự vật đều tại lay động. Đây là động. Đang tại tổ chức chấn ma giáo úy lục soát núi Trần Ngạo thần sắc kinh ngạc, chợt liền vùng lên chân khí, cao giọng hô lớn, rút lui. Tất cả mọi người rút khỏi phía sau núi. Ầm ầm. Mặt đất kịch liệt lắc lư, liền tựa như lòng đất có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, lắc người không cách nào bình thường đứng thẳng. Trần Ngạo đục lỗ nhìn lại, chỉ gặp một tòa cao mấy trăm thước sân phòng, tại cái này kịch liệt lắc lư bên trong sụp đổ, băng liệt. Chỉ một thoáng, núi đá cuồn cuộn, bụi bặm ngập trời. To lớn bụi mù từ ngọn núi sụp đổ chỗ hướng bốn phía tràn ngập, che cả ngoại giới ánh mắt. Chạy, cháy mau. Động, tướng quân, động, cháy mau. Phong lôi cốc phía sau núi loạn thành một đống, mấy trăm chấn ma ti giáo úy thất kinh trốn thoát, từng cái sắc mặt trắng bệch, hoảng loạn, chân phát phi nước đại. Giống. Một tiếng hổ khiếu rung khắp sơn lâm. Cho dù là phong lôi cốc phía ngoài nhất, đều có thể nghe được cái kia bá đạo vô cùng to lớn tiếng giống. Một đầu vai cao gần trượng, toàn thân lông tóc đỏ rực như lửa biến dị hổ dữ, gầm thét từ nơi núi rừng sâu xa bò ra. Nó hình thể khổng lồ, màu đỏ da lông cùng tơ lụa tử giống như, lấp lóe xích quang, cái kia cường kiện hổ khu nhảy lên có thể vọt lên cao mười mấy mét, rơi xuống lúc, đem một khối to bằng cái thất núi đá đều vô nát bấy. Tại phía sau nó còn có nhiều loại núi chim dã thú, lít nha lít nhít, đều là dị chủng, thậm chí còn có linh thú, đều đi theo nó cùng một chỗ xông ra kéo dài dãy núi, hướng về cốc bên ngoài chạy trốn. Chạy, cháy mau. Một đám chấn ma ti giáo úy tê cả da đầu, toàn đều vô cùng hoảng sợ. Nhiều như vậy dị thú lao nhanh mà đến, nhất là đầu lĩnh kia hổ dữ, thực lực chỉ sợ không thua luyện tạng cảnh cường giả, căn bản không phải bọn hắn có khả năng chống lại. Trong cốc rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử đều phát hiện không ổn, trước tiên nâng thương cầm kiếm phóng tới phía sau núi, muốn ngăn cản dị thú bạo động, trùng kích trong cốc phòng ốc công trình. Lệ. Đúng lúc này, một tiếng cao vút to do ưng gáy từ phía sau núi truyền ra, kinh không ám mây, quán triệt tiểu tiêu. Một đầu cự điểu từ thương mãng đại sơn bên trong bay lên, cự sĩ hoành không, như một mảnh mây đen đè ép đầy thiên cung. Hán dương cánh vượt qua trăm mét, hai cánh cổ động ở giữa, lôi âm minh minh, cương phong pháp phối, thẳng đem thô to như thùng nước cự mục đều thổi uốn cong. Ầm ầm, to lớn cánh lông vũ bay ngang qua bầu trời, giống như thập vạn đại sơn đè xuống, để mặt đất đám người chỉ cảm thấy linh hồn đều đang kinh hãi. Ưng, Ưng Vương, có phong lôi cốc đệ tử kêu lên sợ hãi, nhận ra đầu này nơi dừng chân ở phía sau núi tuyệt thế hung cầm. Sau lưng Ưng Vương, còn đi theo mười mấy con phong lôi chim cắt, hắn hình thể mặc dù cùng ưng vương không thể sánh bằng, nhưng tương tự to lớn. Những này phong lôi chim cắt linh trí cực cao, tựa như là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện không trung quân đội, tại ưng vương dẫn đầu dưới, hạ xuống đến thú triều phía trước. Oanh! Ưng vương cùng mười mấy con phong lôi chim cắt cùng nhau vỗ cánh, cuốn lên kinh khủng cương phong, đem sông lên phía trước nhất lửa ra hổ giữ các loại một đám dị thú toàn đều thổi bay rất ra ngoài, trở xuống trong núi rừng. Giống. Cái kia lửa ra hổ giữ phát ra phẫn nộ gào thét, lại bị ưng vương một cánh đập bay ra ngoài. Cái khác dị thú thấy thế, nhao nhao dừng lại bộ pháp, không còn dám hướng ngoài núi sông, nhưng cũng không muốn lại trở về sâu trong núi lớn. Trong lúc nhất thời, vạn thú phủ phục. Lấy ưng vương cầm đầu mười mấy con phong lôi chim cắt, lấy cự sĩ là đê, sinh sinh đem thú triều ngăn cản tại trong núi lớn. Thần tiễn phong bên trên, so bất luận kẻ nào đều phát hiện trước nhất động dị tượng nhiếp kim phong, lúc này lại suy nghĩ xuất thần. Hắn nhìn xem cái kia bị ưng vương ngăn cản trong núi hơn vạn thú triều, lâm vào lớn lao trong lúc khiếp sợ. Dây núi động, vạn thú bảo, dây núi động, vạn thú bảo. Một bên Trương Du Long nghe được nhiếp kim phong thì thào âm thanh, trong lòng cũng không khỏi đến chấn động, khó trách, khó trách. Nhiếp kim phong nỉ non để hắn nhớ tới phong lôi cốc bên trong lưu truyền thứ nhất cậu nghe nói, hơn 1000 năm trước, phong lôi cốc khai phái tổ sư phong lôi hai thánh vân du lịch tứ hải, tìm kiếm khai tông lập phái chi địa. Thứ hai người dọc đường phong lôi cốc lúc, kinh gặp dãy núi lay động, vạn thú gào thét chi cảnh, liền đem tông môn tuyển chỉ định vào Vân Châu, mà không phải nguyên bản thiên hoàng đạo đạo thành. Bỏ đạo thành mà lấy Vân Châu, cái này tại lúc ấy cũng đưa tới không nhỏ hành động, thậm chí một lần dẫn tới rất nhiều người rình mò. Chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, phong lôi cốc cũng không có gì lạ bảo sinh ra, lúc này mới dần dần bị người quên lãng. Nhưng chỉ có lịch đại phong lôi cốc cốc chủ biết được, lúc trước phong lôi hai vị tổ sư lựa chọn ở chỗ này thành lập tông môn, vì chính là tìm kiếm truyền thuyết kia bên trong chân giới thần binh. Trước mắt một màn này, mặc dù động tĩnh so với tổ sư khi còn sống ghi chép nhỏ rất nhiều, nhưng lại không thể nghi ngờ xác nhận một sự kiện, chân giới thần binh ngay tại phong lôi cốc bên trong. Với lại, là ở phía sau núi. Sư Minh, Nhiếp Kim Phong ánh mắt sáng rõ người, hắn bắt lấy Trương Du Long cánh tay, nắm cái sau đau nhức, cáo chi trong cốc các đệ tử cùng trưởng lão, đây là phía sau núi địa mạch chấn động, dẫn đến trong núi dị thú chân kinh, hình thành thú triều, để mọi người không cần kinh hoàng. Trương Du Long đầu tiên là khẽ giật mình, chậm chậm gật đầu nói, đúng, là động đã dẫn phát thú triều, chính là như vậy. Hai người thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, Trương Du Long đội vàng xuống núi. Mà Nhiếp Kim Phong thì một bước phóng ra, thân hình giống như quỷ mị xuất hiện tại Tần Sóc trước người, ngươi lại thấy được thần binh. Không sai. Tần Sóc không có phủ nhận. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, hắn coi như phủ nhận, Nhiếp Kim Phong cũng sẽ không tin. Có cảm nhận được thần binh triệu hoán cùng tiếp dẫn sao? Nhiếp Kim Phong hỏi lại. Không có. Tần Sóc lắc đầu, chợt khó hiểu nói, vì cái gì nhất định phải chờ thần binh triệu hoán cùng tiếp dẫn, trực tiếp đi trên núi đem tìm ra không phải càng nhanh à? Ngươi cho rằng lão phu như thế xuẩn, ngay cả vấn đề đơn giản như vậy cũng không nghĩ đến. Nhiếp Kim Phong tức giận lườm Tần Sóc một chút, thản nhiên nói, dãy núi kia, lão phu sớm tại lần thứ nhất cảm ứng được thần binh lúc, nội tình trong ngoài bên ngoài lục soát mấy lần. Không chỉ có là lão phu, phong lôi quốc lịch đại cấp chủ đều từng tìm tới. Như trấn giới thần binh thật tại cái kia phía sau núi bên trong, sớm đã bị phát hiện, chỗ nào còn chờ được tới hôm nay. Các ngươi phong lôi quốc tìm không thấy, không có nghĩa là ta Tần mẫu người tìm không thấy. Nhiếp cấp chủ, là người, không nên quá tự tin. Tần Sóc cười lạnh chà phúng. Cái này lão đăng từ lên núi đến nay vẫn khắp nơi rèm pha hắn, khó được có cơ hội lật về một thành, hắn như thế nào lại bỏ lỡ? Ngươi có thể cảm ứng được thần binh vị trí cụ thể? Nhiếp Kim Phong kiêu mi, trong mắt tràn đầy hồ nghi cùng kinh ngạc. Có lẽ tại trong tầm mắt của ngươi, cái kia thần binh là xuất hiện ở phía sau núi nào đó ngọn núi trên đỉnh. Nhưng lão phu phải nhắc nhở ngươi, căn cứ lịch đại mắt thấy qua thần binh chân dung cốc chủ cùng đệ tử ghi chép, cái kia xạ nhật thần cung từng xuất hiện tại phong lôi cốc bên trong nhiều cái vị trí, bao quát ngươi bây giờ đặt chân thần tiên phong, thậm chí là một ít đệ tử chỗ ở. Ngươi nói là cái kia thần binh biết di động? Tần Sóc nhíu mày, đây đúng là hắn chỗ chưa từng hiểu rõ đến tình báo. Không phải thần binh biết di động, nếu là hắn thực biết di động, vì sao trăm ngàn năm qua, thủy trung chỉ xuất hiện tại phong lôi cốc? Lão phu suy đoán, sở dĩ người khác nhau, nhìn thấy thần binh vị trí khác biệt, là bởi vì chúng ta nhìn thấy, cũng chỉ là thần binh một đạo hình chiếu. Thỏa mãn thần binh điều kiện người thân ở phương nào, thần binh liền sẽ hình chiếu đến hắn dễ dàng nhất quan trắc địa phương. Về phần thần binh chân chính chỗ, chỉ sợ chỉ có thu hoạch được thần binh sau khi tán thành, mới có thể có tất. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy, mình có thể tìm tới thần binh chân chính nhận thân vị trí sao? Nhiếp Kim Phong cười lạnh, một bộ ngươi nghĩ tới những này, lão phu đã sớm nghĩ tới biểu lộ. Tần Sóc cảm thấy giật mình, khó trách hắn lần thứ nhất gặp thần binh lúc, cảm giác hắn ngay tại phong lôi cốc ngay phía trên. Lần này gặp lại, cái kia màu đỏ cổ sáng lại xuất hiện ở phía sau núi bên trong. Nguyên lai, đây hết thể cũng chỉ là thần binh hình chiếu. Bất quá, hắn vẫn là chém đinh chặt sắt nói, vì sao không thể? Lời còn chưa dứt, trong tay hắn đã thêm ra một khối toàn thân đen kịt hình cá mỹ ngọc. Chính là lúc trước yêu thánh Bạch Trạch giao cho Khiếu Nguyệt yêu vương để mà tìm kiếm chân giới thần binh thông linh huyền ngọc. Chương 177, Tần Sóc là Nhiếp Kim Phong con riêng. Chương 177, Tần Sóc là Nhiếp Kim Phong con riêng. Đây là khi nhìn đến Tần Sóc trong tay thông linh huyền ngọc đáy mắt, Nhiếp Kim Phong con người bỗng nhiên co vào. Tại cái này tạo hình phong cách cổ xưa, tựa như đạo gia âm ngư màu mực huyền ngọc bên trên, hắn lại cảm nhận được cùng chân giới thần binh cực kỳ tương tự khí tức. Loại này tương tự, liền như là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, đồng căn đồng nguyên. Để cho người ta chỉ cần trông thấy thứ nhất, liền sẽ đối một cái khác có cực kỳ mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Thông linh huyền ngọc. Tần Sóc không có giấu giếm, trực tiếp cáo chi đối phương này ngọc tác dụng. Trấn giới thần binh ngay tại Phong Lôi cốc bên trong, nếu như không có Nhiếp Kim Phong tương trợ, hắn coi như tìm tới thần binh, cũng không có khả năng thuận lợi đem mang đi. Cho nên, đối với thông linh huyền ngọc lai lịch cùng tác dụng, hắn đều không có giấu giếm, từng cái cáo chi. Khó trách Bạch Trạch muốn điều động ba đầu yêu vương truy sát người, vật này chi quý giá, chỉ sợ so với thần binh đều không thua bao nhiêu. Nhiếp Kim Phong liễu lưỡi, một khối có thể cảm ứng thần binh bảo ngọc, hắn giá trị chi lớn, không thể đo lường. Dù sao, thần binh cũng không chỉ một ngụm. Có bảo vật này ngọc tại, Bạch Trạch thu hoạch được thần binh tỷ lệ đem ra tăng thật lớn. Đây chính là một cái sống mấy ngàn năm lão yêu, nếu như có thể lấy được đến một ngụm chân giới thần binh, hắn thực lực chắc chắn tăng vọt đến một cái cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Đây đối với nhân tộc mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ông ngong có lẽ là lần này chân giới thần binh tán phát ba động quá kịch liệt, thông linh huyền ngọc tại bị tần sóc lấy ra về sau, vẫn rung động ầm ầm không ngừng, thật giống như có một cỗ lực lượng tại dẫn dắt nó. Nếu như không phải tần sóc dùng sức nắm chặt, khối ngọc bội này, lúc này đã phá không mà đi. Đi. Biết được thông linh huyền ngọc có thể định vị chân giới thần binh về sau, Nhiếp Kim Phong cũng không nói nhảm, trực tiếp gọi tọa kỵ của mình Lôi Ưng, chở tần sóc thẳng tắp hướng trong núi bay đi. Phong Lôi Cốc, Kinh Lôi Đường. Người mặc một bộ thủy lam trường bào Tiết Vạn Long đứng tại Kinh Lôi Đường cửa đại điện, ngóng nhìn phía sau núi phương hướng, khẽ cau mày nói, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Vì sao động tĩnh lớn như vậy? Chẳng lẽ Chấn Ma Ti đám kia triều đình những quyền lại náo động lên cái gì yêu thiếu thân? Kinh Lôi Đường tọa lạc tại Phong Lôi Cốc góc đông nam, cùng phía sau núi ở giữa còn cách xa nhau một tòa thần tiên phong. Là lấy, phía sau núi động tĩnh mặc dù không nhỏ, nhưng Kinh Lôi Đường người lại cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Sư phụ, là động. Một đầu toàn thân băng làm to lớn chim ưng từ sau núi phương hướng cực tốc lướt đến. Phi ưng hay còn giữa không trung tại chỗ rất xa, một cái khôi ngô tựa như ngọn núi nhỏ tráng hán liền từ lưng chim ưng bên trên nhảy xuống, bịch một tiếng đập xuống đất. Nếu như tần sóc ở chỗ này, hắn nhất định có thể nhận ra, người này chính là ban đầu ở Tung Dương phủ chặn giết mình Phong Lôi Cốc thứ 9 chân truyền, Lôi Thần Nhạc Sơn. Trương sư thúc truyền lệnh, phía sau núi địa mạch chấn động, đã quấy rầy trong núi dị thú. Sinh Hỏa Hổ Vương xuất lĩnh đàn thú xông ra phía sau núi, kém chút ủ thành đại thai. Cũng may Ương Vương kịp thời xuất hiện, ngăn trở thú triều bạo động, hiện tại phía sau núi đã phong tỏa, các đệ tử không được tùy ý ra vào. Nhạc Sơn sau khi hạ xuống, đầu tiên là hướng phía Tiết Vạn Long xa xa cúi đầu, sau đó mới nói ra phía trên những lời này. Địa mạch chấn động. Tiết Vạn Long thiêu mi, nguyên bản đeo tại sau lưng, xoa nắn lấy hai cái đen kịt thiết đạm tay cầm hơi chậm lại, toàn tức nói, em đẹp, làm sao lại động? Cái kia Xích Hỏa Hổ Vương thế nhưng là cực phẩm linh thú, thực lực không thua luyện tạm võ giả, đồng dạng động, sao lại quấy nhiễu đạt được nó? Hắn quay người đi vào đại điện, Nhạc Sơn cũng theo sát phía sau. Động, thú triều, Hổ Vương. Tiết Vạn Long tự lẩm bẩm, trong tay thiết đạm cũng kéo kẹt đi theo chuyển động. Đột nhiên, hai cái thiết đạm bị đống nhiên bất ngừng, Tiết Vạn Long trong mắt bộc phát ra khiếp người tình quang. Dây núi dao động, vạn thú bảo. Hẳn là truyền thuyết là có thật. Sư phụ, cái gì truyền thuyết là thật? Theo sát sau lưng Tiết Vạn Long Nhạc Sơn tất nhiên là nghe được tự mình sư phụ tự nói, lập tức hiếu kỳ lên tiếng. Không có việc gì. Tiết Vạn Long khoát tay áo, đem trong lòng suy đoán tạm thời đè xuống, ra hiệu Nhạc Sơn nhập tọa, lúc này mới nói, như thế nào? Tìm gặp cái kia họ Tần tiểu xuất sinh không có. Nhìn thấy, Nhạc Sơn trọng trọng gật đầu, một tháng không thấy, thực lực của hắn lại có tiến tiến. Chẳng những học xong vị kia Chấn Vũ Vương truyền xuống nuôi đao thuật, phá chúng ta trong cốc 300 trọng giáp quân trận, còn nắm giữ một môn bá đạo quyền pháp, ngay cả Vũ Văn trưởng lão đều bị hắn một quyền đánh lui. A, Tiết Vạn Long trong tay thiết đảm lại là trì trệ, xem ra cái này lớp người quê mùa tại Hát Thủy Thành kỳ ngộ không nhỏ, không những ở rất ngắn thời gian bên trong tu thành Phật môn thần thông, hiện tại ngay cả nuôi đao thuật đều học xong. Sư phụ, ngươi nói họ Tần này có phải hay không là cốc chủ vụng trộm nuôi dưỡng ở Hát Thủy Thành con riêng? Nhạc Sơn cân nhắc nói ra. Cớ gì nói ra lời ấy? Tiết Vạn Long một mặt kinh ngạc, hiển nhiên là chưa từng nghĩ tới sẽ có loại khả năng này. Sư phụ ngươi còn nhớ rõ, ta trước đó cùng ngài nói qua, cái kia họ Tần chẳng những tinh thông tiến thuật, với lại hư hư thực thực sử dụng chính là chúng ta Phong Lôi Cốc gió báo chi tiên à. Nhớ kỹ, đệ tử mới theo dõi cái kia họ Tần thời điểm, trong lúc vô tình trông thấy, cốc chủ đang dạy hắn tiến thuật. Nhiếp Kim Phong giáo tiểu xuất sinh kia tiến thuật. Tiết Vạn Long đông nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rõ người, ngươi tận mắt nhìn thấy. Tận mắt nhìn thấy. Giáo cái gì tiến thuật? Tựa như là lôi đỉnh chi tiễn. Phanh. Một bên trà băng ghế bị Tiết Vạn Long một trường bổ nát. Hắn như là một đầu nổi giận sư tử, râu tóc đều dựng, trợn mắt nói, Nhiếp Kim Phong ngươi cái lao thất phu, sao dám như thế lớn ta? Khó trách lao phu muốn đích thân xuất thủ lột tiểu xuất sinh kia ra lúc, ngươi liên tục ngăn cản. Còn nói cái gì để lão phu vì tông môn cân nhắc, không nên đắc tội Chấn Ma Ti cùng cái kia Phó Linh Diên. Ta nhổ vào. Nguyên lai đây hết thảy cũng là vì chính ngươi ở bên ngoài sinh tiểu giã trùng. Tiết Vạn Long khi đến toàn thân phát run, trong tay thiết đảm điên cuồng chuyển động, phát ra rợn người cách âm thanh. Sư phụ yên tâm, coi như cái kia họ Tần thật sự là cốc chủ con riêng, chỉ cần hắn dám lên sinh tử lôi, ta liền nhất định thay Tiết sư minh báo thủ, tự tay hiểu rõ hắn. Nhạc Sơn một mặt chân thành biểu trung tâm nói, tốt tốt tốt. Núi nhỏ, lão phu quả nhiên không nhìn lầm ngươi, tiểu không năm đó cũng không nhìn lầm ngươi. Tiết Vạn Long phất ống tay áo một cái, đem hai cái bình thuốc ném Nhạc Sơn, đây là hộ bẩn đàn cùng ngũ lôi đan. Vi sư mặc kệ cái kia tiểu tạm chủng có phải hay không Nhiếp Kim Phong con riêng, lão phu đều muốn ngươi tại sinh tử lôi bên trên, thay ngươi Tiết sư mình, thay vi sư không mà báo thủ. Vâng. Lệ. Lôi ưng xẹt qua chân trời, bay qua không mây bầu trời, đột đáp xuống, rơi vào Phong Lôi Cốc phía sau núi, một tòa ít hai lui tới giữa hồ trên đảo nhỏ. Ngươi xác định là nơi này? Nhiếp Kim Phong nhìn chằm chằm Tần Sóc trong tay, cái kia đến nơi đây về sau, ngược lại không còn rung động thông linh huyền ngọc, khẽ nhíu mày. Xác định chính là chỗ này. Tần Sóc một mặt chắc chắn. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng, cái này thông linh huyền ngọc vì sao đến ở trên đảo về sau, đột nhiên không có phản ứng. Nhưng vừa rồi tại giữa không trung lúc, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia cố dẫn dắt thông linh huyền ngọc lực lượng, chính là nguồn gốc từ hòn đảo nhỏ này. Đây là địa phương nào? Nhưng có cái gì chỗ thần kỳ? Tần Sóc hỏi lại. Nơi này là Phong Lôi Cốc phía sau núi, nếu nói còn có ai đối với nơi này hiểu rõ nhất, vậy dĩ nhiên không phải trước mắt vị này Nhiếp đại tông chủ, không ai có thể hơn. Nơi này là ta Phong Lôi Cốc Lôi Chỉ Cấm Địa. Nhiếp Kim Phong trầm giọng đáp. Lôi Chỉ Cấm Địa? Cái kia ha không chính là thần binh nhận nấp tuyệt hảo chỗ? Tần Sóc ánh mắt sáng rõ người. Hắn biết mình tìm đúng địa phương, cái kia xạ nhật thần cung, tất nhiên ngay tại trên tòa đảo này. Chương 178, Lôi Chỉ Cấm Địa. Chương 178, Lôi Chỉ Cấm Địa. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Gặp Tần Sóc hai mắt phát sáng, một bộ kích động bộ dáng, Nhiếp Kim Phong mở miệng yếu ớt, nhân lúc còn nóng rội nước lạnh nói, ngươi có biết nơi đây vì sao gọi là Lôi Chỉ Cấm Địa? Cái này lại không phải nhà ta hậu viện, ta nào biết được. Tần Sóc trong lòng oán thầm, trên mặt lại bất động thanh sắc lắc đầu. Bởi vì nơi đây chính giữa có một cái sơn cốc, chính là ta Phong Lôi Cốc khai phái tổ sư, Phong Lôi hai thánh chỗ tọa hóa. Đó là một mảnh lôi đỉnh tuyệt địa. Bất cứ sinh vật nào tiến vào bên trong, đều sẽ lọt vào thiên lôi oanh kích. Đó là chân chính thiên uy, liền xem như võ đạo tông sư thiện nhập trong đó, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị đánh thành một bụi kết cho. Khi đang nói chuyện, Nhiếp Kim Phong đã thi triển Phong Lôi Cốc thượng thừa tuyệt học, Du Long thừa phong bước, như là một sợi trong núi thanh phong, hướng về hòn đảo trung ương lướt tới. Tần Sóc thân thể khẽ nhúc nhích, cử trọng nhược khinh đi theo. Hắn sở tu cũng không cái gì thượng thừa khinh công, nhưng bằng cho mượn đại long chùa thần tốc thông, vẫn là rất nhẹ nhàng đuổi theo. Tiểu tử này khinh công thiên phú cũng tốt như vậy. Trên đảo nhỏ, Nhiếp Kim Phong nghe sau lưng nhỏ không thể thấy phong thanh, cảm thấy hơi kinh ngạc. Tiểu tử này chẳng những tinh thông Phật môn khổ luyện, tiễn pháp, đao pháp, ngay cả khinh công lại cũng có không tầm thường tạo nghệ, thế mà có thể theo kịp mình. Cảm thấy khẽ nhúc nhích, Nhiếp Kim Phong bước nhanh hơn. Phong Lôi Cốc Du Long thừa phong bước, lấy thanh phong xuyên lâm chi ý, nhấp đồ, nhẹ nhàng như tuyết, rơi xuống đất ý mắng, chập trùng lên xuống ở giữa, giống như quỷ mị. A, lại muốn trăng bước. Tần Sóc trong lòng oán thầm, dưới chân vi vi dùng sức, vẫn như cũ không gần không xa dán tại Nhiếp lao trèo lên sau lưng. Tiểu tử này quả thật là cái võ học kỳ tài. Cái này khinh công, đã kiêu ngạo luyện tạm đại thành. Nhiếp Kim Phong mấy lần gia tốc, phát hiện Tần Sóc đều có thể theo sát không thả, lập tức cũng đã mất đi tiếp tục khảo giáo tâm thần, ổn định tốc độ, hướng ở giữa hòn đảo nhỏ thẳng lướt đi. Tần Sóc không nhanh không chậm đi theo, như cái này lao đăng không biết xấu hổ, toàn lực thi triển Du Long thừa phong bước, hắn tự thân không đuổi theo kịp. Dù sao song phương nội khí tu vi, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Nhưng Nhiếp lao đăng minh bảy chỉ là muốn tại vừa phải phạm vi bên trong vượt qua hắn, tốt đã kích hắn một cái này có thể không làm khó được hắn. Đảo nhỏ diện tích không tính lớn, ước chừng một nén nhang tả hữu, hai người liền tới đến một mảnh to lớn sơn cốc trước. Xa xa nhìn lại, sơn cốc kia cảnh sắc tựa hồ cũng không tệ lắm, bốn phía trên núi có cây um tùm, cỏ xanh như tấm đệm, nhìn lên tiếp sau cơ bừng bừng. Nhưng làm hai người đến gần lúc, Tần Sóc mới phát hiện không thích hợp. Tất cả cỏ cây tại sắp tiếp cận sơn cốc đáy cốc lúc, liền đều đình chỉ lan tràn cùng sinh trưởng. Liền tựa như có một cỗ lực lượng thần bí, đem chọn cái đáy cốc nút lên, khiến cho nội bộ hoang vu một mảnh, không có một mảng cỏ. Tại cái kia loạn thạch đang nằm vùng núi, Tần Sóc thấy được một chút thi thể, tử trạng đều rất thảm, không thiếu đều chia năm xẻ bảy. Có thậm chí là đầu lâu bị đánh xuyên, miệng vết thương một mảnh cháy đen. Đây chính là Lôi Chỉ Cấm Địa. Nhìn trước mắt hoang vu quỷ dị, nhưng cũng thường thường không có gì lạ sơn cốc, Tần Sóc không khỏi nhíu mày. Sơn cốc này không tính lớn, thọc sâu bất quá chừng 300 trượng, hắn một chút liền có thể nhìn thấy đầu. Đừng nói sống chớp, liền ngay cả một điểm mây mù chi khí đều không, nơi nào có Nhiếp lao trèo lên nói như vậy mơ hồ. Hắn bốn phía băn khoăn, rốt cục để hắn trong cốc tìm được một chút đồ vật đặc biệt. Đó là vài cọng tạo hình quái dị tiểu thụ, toàn thân cháy đen, chỉ có đầu cành mấy cái nửa tàn lá xanh, biểu thị những này cây còn sống. Xét đánh thiết một cung. Tần Sóc ngạc nhiên. Hắn nghĩ tới Nhiếp lao trèo lên lúc trước giới thiệu với hắn xét đánh thiết một cung lúc từng nói qua, thiết một cung đều là từ Lôi Cốc cấm địa mình mọc ra. Lúc này hắn ngưng thần nhìn lại, phát hiện cái kia vài cọng tiểu thụ cành cây, đích thật là như cung uốn cong. Bất quá, những cái kia cành cây, phần lớn đều bị từ đó bẻ gãy, chỉ còn lại một nửa, phải cẩn thận nhìn mới có thể nhìn ra cong. Chỉ có so tài tới gần bên rìa sơn cốc một gốc, mới có một cây bảo lưu lại hoàn chỉnh cong cành cây, nhưng cũng là vết thương chồng chất, giống như là bị sét đánh qua. Không sai, đó chính là sét đánh thiết một cung. Nhiếp Kim Phong thuận miệng giải thích một câu, sau đó nhấc chân đem một viên đá cuội đạp nhập trong cốc. Ầm ầm, đất bằng lên kinh lôi. Cái kia đá cuội vừa kích xạ ra ngoài hơn 10 mét, một đạo hừng hực lôi quang liền từ hư không đột ngột xuất hiện, đem đánh thành cho bụi. Cái này, Tần Sóc toàn thân lông tơ đứng đấy. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, trước mắt cái này bãi vắng vẻ sa mạc đồng dạng sơn cốc, tại sao lại có nhiều như vậy phi cầm tẩu thú thi hải? Nghĩ đến đều là ngộ nhập nơi đây, bị cái kia không hiểu xuất hiện lôi đỉnh chém giết. Sơn cốc này là thiên nhiên mà thành, hay là bởi vì các ngươi tổ sư ở đây tọa hóa đưa đến? Tần Sóc hiếu kỳ. Tự nhiên là thiên nhiên mà thành. Nhiếp Kim Phong thần sắc đờ đã nói, liền xem như võ thánh lưu lại thần thông bí cảnh, duy trì thời gian ngàn năm, cũng đã là cực hạn. Phong Lôi hai vị tổ sư, mặc dù tại lúc đương thời hai thánh danh sừng, nhưng cuối cùng không phải võ thánh. Nếu không, cái này Vân Châu thứ nhất ông, còn không tới phiên đại long chùa. Thiên nhiên mà thành, không phải là từ trường dị thường dẫn đến. Tần Sóc cảm thấy nói thầm, không khỏi nhớ tới kiếp trước một tòa phi thường nổi danh thần sơn, Côn Luân Sơn. Nghe nói tại ngọn núi kia bên trên có một chỗ tử vong cốc, trong cốc cỏ bị ung tùm, nhưng dân chăn nuôi nhưng xưa nay không dám đặt chân. Bởi vì đó là một chỗ tuyệt địa, cũng được xưng là địa ngục chi môn, sơ ý một chút liền sẽ bị xét đánh chí tử. Về sau có địa chất người khảo sát không tin, tiến về tử vong cốc dò xét, kết quả chết rất nhiều người, tất cả đều là bị lôi điện không hiểu đánh chết. Bất quá, theo kiếp trước khoa học kỹ thuật phát đạt, tử vong cốc chân tướng cuối cùng bị phá giải. Chỗ kia sơn cốc dưới mặt đất phi thường kỳ lạ, từ trường dị thường giá trị phi thường cao. Tại điện từ trường hiệu ứng dưới, địa từ trận cùng tầng mây bên trong điện tích tác dụng, dẫn đến phóng điện, từ đó làm tử vong cốc trở thành nhiều lôi khu. Trước mắt mảnh sơn cốc này cùng kiếp trước tử vong cốc rất giống, đã đều là thiên nhiên hình thành, ứng giờ cũng là địa từ dị thường đưa đến. Nếu thật như thế, có lẽ hắn cũng không phải không có biện pháp. Bất quá, Tần Sóc không có tùy tiện hành động, bởi vì hắn nghĩ đến một vấn đề. Đã trong sơn cốc này lôi đình hung mãnh như vậy, cái kia sét đánh thiết một cung là như thế nào từ trong sơn cốc lấy ra? Trong cốc lôi điện cũng không phải là đều phân bố. Càng đi vào trong, lôi điện uy lực càng mạnh, ở trung tâm khu vực đạt tới cực hạn. Những cái kia thiết một cung đều sinh trưởng tại lôi cốc khu vực biên giới, chỉ cần cẩn thận chút, luyện tạng có thành tựu võ giả liền có thể đem ngắt lấy. Nhiếp Kim Phong một bên giải thích, một bên hướng phía trong cốc cất bước. Xoẹt xẹt. Tại chân tay hắn rơi vào lôi trì trong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Từng đạo sáng tỏ hồ quang điện, như là ngân xà từ hư không hiện hiện, hướng hắn thân thể quay quanh mà đi, phát ra xoẹt xẹt tiếng vang. Ba, như là hỏa tinh nổ tung. Sáng tỏ hồ quang điện tại Nhiếp Kim Phong đầu vai nổ tung, nhưng lại bị hắn hộ thể cương khí ngăn trở, không cách nào thương hắn mảy may. Đem thông linh huyền ngọc cho ta đi sâu trong thung lũng nhìn xem. Nhiếp Kim Phong mở miệng, hướng Tần Sóc xuề bàn tay ra. Không cần. Tần Sóc vận chuyển nguyên tử chân khí, thử nghiệm hướng trong cốc cất bước. Một chốc, hắn cảm giác trước mắt sơn cốc hoàn toàn biến dạng. Từng đầu chỉ có chính hắn có thể cảm giác được nguyên tử mạch lạc hiện ra tại não hải, tựa như là một mảnh nguyên tử hải dương. Đôn đốt. Khi hắn đi vào trong cốc, quanh mình nguyên tử mạch lạc lập tức bị quấy, từng kia từng sợi hồ quang điện tại nguyên tử ba động ở giữa sinh ra, như là tiểu xà hướng hắn quấn quanh mà đến. Quả là thế. Tần Sóc hoàn toàn yên tâm. Hắn lấy nguyên tử chân khí bao trùm toàn thân, đem những cái kia quấn quanh mà đến nguyên tử mạch lạc lấy tương phản tính có cực bắn ra. Như vậy, những cái kia bởi vì từ trường ba động mà sinh ra dòng điện, liền giống như là bị cô lập đồng dạng, không cách nào rơi vào trên người hắn. Chương 179, tuyệt thế chi tư. Chương 179, tuyệt thế chi tư. Người đây là? Nhìn xem bị điện quang bao khỏa, nhưng lại bình yên vô sự Tần Sóc, Nhiếp Kim Phong một mặt kinh ngạc. Tần Sóc không để ý đến Nhiếp Lao đang chấn kinh, như dẫm trên đất bằng đại cất bước hướng phía trong sơn cốc đi đến. Thấy mình bị không để ý tới, Nhiếp Kim Phong vi nhíu mày, nhưng vẫn là theo sát phía sau. Hai người cùng đi ra khỏi trăm trượng xa. Đến nơi này, dù là Nhiếp Kim Phong thân là võ đạo tông sư đều cảm nhận được áp lực. Hắn chân nguyên trong cơ thể bị du động tại bên ngoài thân lôi đỉnh hồ quang điện cấp tốc tiêu hao, đã có không chịu nổi xu thế. Nhưng đi tại hắn phía trước Tần Sóc nhưng như cũ bình thản ung dung, phản phất không cảm giác được rời rạc trong không khí hồ quang điện uy hiếp đồng dạng. Tiểu tử này, hẳn là thật là một cái quái thai. Thậm chí ngay cả lôi điện còn không sợ. Nhiếp Kim Phong rung động trong lòng sau khi, không khỏi dâng lên ý nghĩ thế này. Theo hai người không ngừng xâm nhập, hư không đánh xuống lôi đỉnh càng ngày càng kinh khủng. Giang giác. Một đạo thiểm điện hoành không, bổ vào hai người phụ cận, mặt đất đá sụp ra, đang nằm trong cốc mấy chục năm cự thú hải cốt bị đánh nát nhừ. Không thể lại hướng phía trước. Nhiếp Kim Phong trầm giọng nhắc nhở. Nơi này khoảng cách lôi đỉnh mãnh liệt nhất khu vực trung tâm đã không đủ 50 trượng, lại hướng phía trước, ngay cả hắn đều có bị đánh xuyên phòng ngự phong hiểm. Đến nơi này, Tần Sóc cũng cảm giác có chút cố hết sức. Mặc dù hắn không cần trực tiếp cùng lôi điện đối kháng, chân nguyên tiêu hao không có Nhiếp Kim Phong khủng bố như vậy, nhưng càng là đi vào trong, nguyên tử mạch lạc ba động liền càng kịch liệt. Hắn muốn thông qua điều chỉnh tự thân từ trường tính có cực, từ đó tránh cho bị lôi điện đánh trúng độ khó lại càng lớn. Chủ yếu nhất là, loại này thông qua không ngừng bài xích quanh thân từ trường, từ đó ngăn cách thiểm điện cận thân phương thức, cực kỳ tiêu hao tinh thần năng lượng. Nếu không phải có kim cương Phật tính cùng khiếu nguyện yêu vương yêu linh gia trì, Tần Sóc căn bản không có khả năng đi đến nơi này. Ai? Ngay tại Tần Sóc than nhẹ một tiếng, coi là liền muốn không công mà lùi lúc. Trong tay hắn yên lặng thật lâu thông linh huyền ngọc đột nhiên lần nữa chấn động bắt đầu, phát ra chói mắt huyền quang. Thần binh quả nhiên ngay ở chỗ này. Tần Sóc ánh mắt bùng cháy mạnh. Hắn cố nén não hải truyền đến trận trận nhói nhói, tiếp tục cất bước hướng về phía trước. 50 trượng, 40 trượng, 30 trượng. Vâng. Làm hai người tới gần khu vực trung tâm không đủ 100 mét khoảng cách lúc, quanh mình nguyên tử mạch lạc tựa như là bị người dùng cây gậy quấy, đột nhiên sôi trào bắt đầu. Ầm ầm, tiếng sấm lăn đi, điện xà phách không. Một tích tắc này, cả tòa sơn cốc nguyên tử mạch lạc đều bạo động, đại địa bắt đầu rung động, dãy núi bắt đầu lay động. Một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức hủy diệt trong cốc nổ tung, thường hực lôi quang chiếu sáng sơn cốc. Nguyên bản vắng vẻ không mây bầu trời, đột nhiên điện mang mãnh liệt, lôi lăn như nước thủy triều, phảng phất muốn đem trọn ngọn núi cốc đều cho hủy diệt. Vâng, tiếng sấm cơ hồ muốn đánh thủng màng nhĩ người ta, vỡ nát linh hồn của con người. Trong khoảnh khắc, chỗ này phong lôi cốc cấm địa liền hóa thành một phương ngang ngược đến cực điểm lôi trì, chói mắt lôi quang tràn ngập tại mỗi một tấc không gian. Cùng lúc đó, Tần Sóc trong tay thông linh huyền ngọc bộ phát ra so lôi quang còn chói mắt hơn ánh sáng màu đen. Những này quang hoa cùng trong hư không lôi điện nhanh chóng xen lẫn, cuối cùng tại Tần Sóc trước người hình thành một đầu sáng chói đến cực điểm lôi đỉnh thông đạo. Xuyên thấu qua cái thông đạo này, Tần Sóc tựa hồ cảm nhận được một loại nào đó rung động, giống như là có đồ vật gì đang kêu gọi hắn quá khứ. Xạ Nhật Thần Cung. Tần Sóc theo bản năng muốn tới gần, lại bị một cái bàn tay lớn bỗng nhiên nắm chặt cánh tay, ngươi không muốn sống nữa. Nhiếp Kim Phong lớn tiếng quát lớn, một tay lấy Tần Sóc từ trước thông đạo tung tới, bảo hộ ở sau lưng. Bởi vì thông đạo hấp thu tuyệt đại đa số lôi đỉnh, cho nên thời khắc này Sơn Cốc nhìn lên đến lôi đỉnh dày đặc, điện quang kiếp người, trên thực tế lại so trước đó an toàn quá nhiều. Lôi đỉnh cùng hắc quang không ngừng đan xen, cuối cùng triệt để định hình, hóa thành một đầu dài ước chừng trăm trượng lôi đỉnh thông đạo. Tại cuối lối đi, Tần Sóc trông thấy một thanh toàn thân xích hồng trường cung, phản phất một vòng huy hoàng mặt trời nở rộ quang hoa, lơ lửng tại vạn trượng thần sơn chi đỉnh. Thần binh bí cảnh. Nhiếp Kim Phong vừa mừng vừa sợ, nhìn về phía lối đi kia cuối cùng ánh mắt tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Hắn không nghĩ tới, Tần Sóc vậy mà thật tìm được thần binh bí cảnh vị trí. Phải biết, hắn mặc dù nhiều lần từng tiến vào thần binh bí cảnh, cũng tham dự thần binh thí luyện, nhưng mỗi lần đều là thông qua trong cõi u minh thần binh cảm ứng, mới lấy đem tinh thần cùng ý thức tiếp dẫn đi vào. Về phần thần binh bí cảnh cụ thể ở nơi nào, hắn những năm gần đây cũng một mực đang tìm kiếm, nhưng thủy chung tìm không thấy tung tích. Nguyên lai, cái này thần binh bí cảnh liền ẩn nấp tại Phong Lôi Cốc trong cấm địa. Chỉ bất quá, muốn từ ngoại bộ mở ra bí cảnh, tựa hồ cần phải mượn thông linh huyền ngọc mới được. Nếu không, coi như biết được bí cảnh ngay tại trong cốc, cũng vào không được. Lúc trước Phong Lôi hai thánh hai vị tổ sư cũng hẳn là ở chỗ này cảm ứng được thần binh tồn tại, thậm chí tham dự qua thí luyện, cho nên cuối cùng mới lựa chọn ở đây tọa hóa. Người trước tiên ở nơi này chờ ta, ta đi vào thử một chút. Nhiếp Kim Phong toàn lực vận chuyển chân cương, tại bên ngoài cơ thể hình thành một đạo trong suốt vòng bảo hộ, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí bước vào thông đạo. Ân. Vừa bước vào thông đạo, Nhiếp Kim Phong liền phát ra một tiếng nhẹ đều, lập tức tán đi trên thân chân cương. Thông đạo bốn phía lôi đình phảng phất bị thông linh huyền ngọc phát ra ánh sáng màu đen ngăn cách, đúng là không có đối nó hình thành nửa điểm tổn thương. Người vào đi. Nhiếp Kim Phong nói một tiếng, liền tự mình hướng bên trong sông. Tần Sóc do dự một chút, xác nhận không có gì nguy hiểm, cũng đi theo bước vào thông đạo. Trong trượng khoảng cách, đối hai người mà nói bất quá là mấy hơi thở sự tình. Rất nhanh, hai người liền đi tới cuối thông đạo, một đạo vô hình màn ánh sáng chặn lại đường đi. Xuyên thấu qua màn sáng, hai người rõ ràng thấy được một tòa xuyên thẳng vân tiêu vạn trượng thần sơn, một đầu dài không biết nhiều thiếu dài đường lên núi, từ chân núi một mực kéo dài đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi hình như có trùng điệp cung quyết, như hư như huyễn, mông lung mà phiếu miểu, để cho người ta không biết là huyễn cảnh vẫn là chân thực. Đi vào. Nhiếp Kim Phong không có chút gì do dự, một cước phóng ra, liền muốn tiến vào thần binh bí cảnh bên trong. Nhưng mà, vượt quá hai người đón trước, cái kia thật mỏng màn sáng giống như là một đạo tường đồng bách sắt, đem Nhiếp Kim Phong cản lại. Cùng lúc đó, màn sáng nổi lên hiện một loạt hai người xem không hiểu văn tự, nhưng lại có thể trực tiếp giải đọc ý nghĩa, thần binh có linh, vô duyên không thể thấy. Tiễn pháp thiên phú, nhân trung long phượng. Tiễn pháp tạo nghệ, cấp 7, đánh giá, tạo nghệ còn có thể, thiên phú cực kém, có thể tham dự thần binh thí luyện, như thông qua, nhưng vì tiễn nô. Tiễn nô. Tần Sóc từng câu từng chữ nhìn sang. Khi thấy tiên phú cực kém cùng tiễn nô các loại chữ lúc, cả người cũng không khỏi đến sửng sợ. Nhân trung long phượng cùng tiên phú cực kém, hai cái này là thế nào liên hệ đến cùng nhau? Hắn quay đầu nhìn về phía Nhiếp Kim Phong, phát hiện cái này lao đăng mặt đen giống đáy nổi, lồng ngực kịch liệt chập trùng, hiển nhiên bị tức đến không nhẹ. Khụ khụ. Tần Sóc muốn cười lại không dám cười, sợ bị cái này đang tại nổi nóng lao đăng dọn đẹp, nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, cuối cùng nhịn không được kịch liệt ho khan bắt đầu. Người đến. Nhiếp Kim Phong mặt trầm như nước, dùng sức kéo một cái, trực tiếp đem Tần Sóc toàn bộ vung ra màn sáng bên trên. Nhiếp lao đăng. Tần Sóc giận dữ, nhưng chợt liền bị màn sáng bên trên văn tự hấp dẫn. Tiễn pháp thiên phú, tuyệt thế chi tư. Tiễn pháp tạo nghệ, cấp 4. Đánh giá, thiên phú còn có thể, tiễn pháp tạo nghệ cực kém. Như đến tiễn pháp đại sư chỉ điểm, tại 20 tuổi trước lĩnh ngộ tự thân tiễn đạo, có nhất định cơ hội trở thành thần binh chi chủ. Trước mắt thần binh chưa nhận chủ, bí cảnh không cách nào mở ra. Theo một hàng chữ cuối cùng dấu vết hiện hiện, một cỗ bàng bạc đến cực điểm lực lượng, tựa như lũ ống biển động, từ màn sáng phía trên đột nhiên bộc phát. Oanh! Hai người bị cỗ lực lượng này đánh trở tay không kịp, trực tiếp bị oanh bay ra thông đạo. Sau một khắc, hội tụ cả tòa sơn cốc lôi điện thông đạo bắt đầu sụp đổ. Ầm ầm, tiếng sấm kinh thế, giống như là cựu thiên ngân hà chút xuống, lại như ngàn vạn đại tinh giáng xuống. Đẩy trời lôi quang sôi trào mãnh liệt, cái kia kinh khủng khí tức hủy diệt, phản phất có thể ma diệt thế gian hết thảy sinh linh, để cho người ta linh hồn cũng nhịn không được run rẩy. Đi! Nhiếp Kim Phong hét lớn một tiếng, đưa tay đi bắt Tần Sóc, không ngờ lại bắt hụt. Ngàn cân treo sợi tóc, Tần Sóc trực tiếp vận dụng thần tốc thông xúc địa thành thốn, một thanh nắm lấy rơi xuống từ trên không thông linh huyền ngọc, thuần di ra ngoài. Tiểu tử này, Nhiếp Kim Phong đầu tiên là khẽ giật mình, chợt chân phát phi nước đại. Chương 180, ước pháp tam chương. Chương 180, ước pháp tam chương. Ầm ầm, lôi đỉnh thông đạo triệt để nổ tung. Một chốc, lôi quang chói mắt, đất rung núi chuyển. Cũng may Tần Sóc cùng Nhiếp Kim Phong đều kịp thời trốn ra lôi chỉ cấm địa, một mực chạy đến đảo nhỏ biên giới mới dừng lại. Người vừa mới thi triển chính là Đại Long Chùa Thần Tốc Thông. Nhìn xem bởi vì chân nguyên hao hết mà sắc mặt có chút tái nhợt Tần Sóc, Nhiếp Kim Phong ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Nghĩ không ra Liễu Không đại sư đối ngươi coi trọng như thế, mà ngay cả thần tốc thông đều truyền thụ cho ngươi. Tần Sóc không có tiếp lời này gốc dạng, mà là đổi đề tài nói, cái kia thần binh bí cảnh nói, lĩnh ngộ tự thân tiến đạo là có ý gì? Thiên hạ võ học đều là võ đạo các tiên hiền mình lội đi ra đường. Cái gọi là lĩnh ngộ tự thân tiến đạo, chính là đứng tại tiền nhân trên bờ bay, tan sâu bách ra, đi ra duy nhất thuộc về võ đạo của mình. Nhiếp Kim Phong giải thích nói, đây là muốn chính ta sáng tạo công. Tần Sóc khiêu mi, cái này độ khó nhưng có điểm cao. Có thể sáng tạo công người cái nào không phải một đời võ học tông sư? Cho dù là dưới nhất thừa công pháp, muốn hình thành một cái hoàn chỉnh công pháp hệ thống cũng không dễ dàng. Càng không nói đến là muốn sáng chế một bộ để thần binh công nhận công pháp, không phải sáng tạo công. Nhiếp Kim Phong trước tiên bác bỏ ý nghĩ của hắn. Dựa theo Nhiếp Lao đang thuyết pháp, cái gọi là tự thân tiến đạo chính là thông qua học tập người khác tiến pháp, kết hợp tự thân lĩnh ngộ cùng thực tiễn, hình thành duy nhất thuộc về tài bắn cung của mình chi đạo. Đồng dạng một môn công pháp, người khác nhau học, cuối cùng nộ ra tiến pháp chi đạo có thể là khác biệt. Tỷ như, đồng dạng là lôi đỉnh chi tiễn, Nhiếp Kim Phong tiến pháp thiên về lôi đỉnh tốc độ. Hắn có thể tại trong chớp mắt liên xạ 8 mũi tên, cho nên trên giang hồ lưu lại một cái bát tí ác long xưng hảo. Trương Du Long thì tương phản, hắn lôi đỉnh chi tiễn thiên về thế xét đánh lôi đỉnh cùng lực, cho nên hắn mỗi một tiễn đều cần thời gian hơi dài xúc tích thần ý cùng lực lượng, nhưng ở lực phá hoại bên trên lại càng hơn một bậc. Bởi vậy hai người mặc dù đều đem lôi đỉnh chi tiễn tu luyện đến đại viên mãn, nhưng riêng phần mình tiễn pháp chi đạo lại một trời một vực. Cái gọi là tiễn pháp chi đạo cùng cá nhân tâm tính cùng võ đạo ý chí có rất lớn quan hệ. Nhiếp Kim Phong kiên nhẫn giải thích nói, lão phu cả đời sát phạt quả đoán, theo đuổi tiên cơ vô địch, cho nên truy cầu cực hạn xuất tiễn tốc độ, gắng đạt tới toàn diện áp chế đối thủ. Mà lão phu sư mình tâm tính trầm ổn, mọi thứ không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Hán tiễn không ra thì đã, ra thì tất sát. Khác biệt truy cầu đưa đến giống nhau tiễn pháp, lại có khác biệt dùng tên chi đạo. Đây cũng là cái gọi là tiễn pháp chi đạo. Tiên nhân chi võ học chỉ là ta các loại tìm kiếm tự thân con đường tham chiếu cùng biển báo giao thông. Tới cuối cùng, trung quy muốn tan sâu bách ra, tự thành một ô. Mà cái này cũng là thành tựu võ đạo tông sư phải qua đường. Thì ra là thế. Tần Sóc một mặt giật mình. Nguyên lai cái gọi là tiễn pháp chi đạo, liền là dung hội các gia dụng tiễn chi đạo, sau đó hình thành mình đặc biệt dùng tên chi pháp. Như vậy ngược lại là đơn giản rất nhiều, không phải thật làm cho hắn sáng tạo công, cái kia đến ngày tháng năm nào đi. Gặp Tần Sóc một bộ khiêm tốn thụ giáo bộ dáng, Nhiếp Kim Phong trong lòng có chút hưởng thụ, lúc này nói tiếp, lấy ngươi bây giờ tiễn pháp tạo nghệ, muốn ngộ tự thân tiến đạo, trở thành thần binh chi chủ, đường phải đi còn rất dài. Bất quá lấy thiên phú của ngươi, nếu có lão phu chỉ điểm, quá trình này đem rút ngắn thật nhiều. Ta cần nỗ lực cái gì? Tần Sóc đi thẳng vào vấn đề. Hắn biết rõ, cái này lão đăng sẽ không duyên vô cớ giúp mình, nhất định có chỗ cầu. Quả nhiên, sau một khắc, Nhiếp Kim Phong liền trực tiếp nói ra yêu cầu của mình, yêu cầu của lão phu rất đơn giản. Như lão phu giúp ngươi đoạt được thần binh ngươi có thể mang đi, nhưng thần binh bí cảnh đến về ta Phong Lôi Cốc. Ngươi muốn thần binh bí cảnh? Tần Sóc hiếu mi. Không sai. Nhiếp Kim Phong không chút nào che giấu mục đích của mình, nói tiếp, thần binh bí cảnh đối với một cái tông môn mà nói, hắn giá trị không thua thần binh bản thân. Lão phu giúp ngươi đoạt được thần binh, ngươi trợ lão phu đoạt nắm giữ thần binh bí cảnh, cuộc mua bán này, ngươi kiếm bộn không lỗ. Đi. Tần Sóc không có chút gì do dự, trực tiếp đáp ứng xuống. Đi qua mới một chuyện, hắn cơ bản có thể xác định, cái kia trấn giới thần binh xác nhận có linh chi vật, nếu không không có khả năng cách bí cảnh, dò xét ra bản thân tiến pháp thiên phú cùng tạo nghệ. Mà thần binh bí cảnh chính là dựa vào thần binh mà tồn tại. Chờ hắn thật trở thành thần binh chi chủ, bí cảnh về ai, còn không phải hắn định đoạt. Coi như cuối cùng cướp đoạt thần binh thất bại, hắn cũng có thể bạch chơi Nhiếp Lao Đăng cùng Phong Lôi Cốc tiến pháp tuyệt học. Như thế xem ra, Nhiếp Lao Đăng nói tựa hồ không sai, cuộc mua bán này, hắn xác thực ổn tráng không lỗ. Thế nhưng là, Nhiếp Lao Đăng như thế gian xảo, có thủ tất báo người, sẽ như thế hào phóng, đem tất cả chỗ tốt đều để mình chiếm. Chẳng lẽ ở trong đó, còn có cái gì nguy hiểm sao? Tần Sóc cảm thấy nghĩ đến, Nhiếp Kim Phong đã lên tiếng lần nữa, ngươi đã đồng ý, kể từ hôm nay, lão phu liền bắt đầu chuyển tụ cho ngươi hoàn chỉnh phong lôi tiễn thuật. Còn lại tiên pháp loại võ học, chỉ cần phong lôi cốc bên trong có, lão phu đều sẽ chuyển tụ cho ngươi. Bất quá, ngươi nhất định phải cùng lão phu ước pháp tam trường, ngươi sở học chi tiễn thuật, không thể dùng đến nhằm vào ta phong lôi cốc đệ tử, nếu không, lão phu tất phải giết. Nói đến đây, Nhiếp Lao Đăng ngữ khí đột nhiên trở nên lăng lệ, ánh mắt cũng sắc bén bắt đầu. Tần Sóc cũng không hoài nghi cái này lão đăng lời nói chân thực tính. Dù sao một cái động một tí diệt người sơn môn môn nhân, có thể là cái gì loại lương thiện. Bất quá hắn vẫn là không kiêu ngạo không tự tin nói, nếu như ngươi phong lôi cốc đệ tử trước nhằm vào ta đây, ngươi yên tâm, Nhạc Sơn nhất mạch kia có lão phu để ép, tại sinh tử lôi kết thúc trước, không ai sẽ âm thầm nhằm vào ngươi. Nhiếp Kim Phong lời thể son sắt. Vạn nhất đâu? Đối với loại này ăn không răng trắng cam đoan, Tần Sóc đồng dạng không thể nào tin được. Vạn nhất? Nhiếp Kim Phong đột nhiên quay đầu, ánh mắt lăng lệ dò người. Một giây sau, hắn trực tiếp một chỉ điểm ra, hướng về Tần Sóc mi tâm điểm tới. Ngươi làm cái gì? Tần Sóc trong lòng hoảng hốt, muốn vận chuyển thần tốc thông triệt thoái phía sau, lại phát hiện chân nguyên trong cơ thể hao hết, căn bản đào thoát không xong. Nhiếp Kim Phong tốc độ nhanh chóng biết bao, hắn lời còn chưa dứt, cái kia một chỉ đã điểm vào mi tâm. Bất quá, trong dự đoán bị một chỉ xuyên thủng mi tâm cảnh tượng chưa từng xuất hiện. Ngược lại là có một sợi ngưng thực đến cực điểm chân cương, như là tiểu xà, dọc theo mi tâm chui vào trong cơ thể hắn. Nhiếp Lao Đăng, ngươi làm gì? Tần Sóc giận tím mặt, veo một cái rời khỏi mấy trượng xa, cùng Nhiếp Lao Đăng kéo dài khoảng cách. Lao phu còn tưởng rằng, ngươi chính xác không sợ chết. Nhiếp Kim Phong cười nhạo một tiếng, giải thích nói, đó là lão phu tứ tượng chân cương, có này chân cương hộ thể, liền là võ đạo tông sư xuất thủ, cũng có thể bảo đảm ngươi một mạng. Tứ tượng chân cương. Tần Sóc trong lòng hơi động, lúc này tại thể nội ngưng thần lục soát. Nhưng mà, chân cương không giống với chân nguyên cùng khí kình, chính là chân khí lấp đầy thiên địa mà thành. Hắn nhập thể sau liền cùng tinh lực giao hòa cùng một chỗ, trừ phi có thể nội thị bản thân, nếu không rất khó phát giác được. Đừng uổng phí sức lực. Nhiếp Kim Phong cười lạnh, chân cương không phải khí kình, lấy ngươi bây giờ tu vi, còn không cảm ứng được. A. Tần Sóc cười gần một tiếng, nhưng cũng không có phản bác, chỉ là yên lặng từ bỏ tiếp tục tại thể nội tìm kiếm chân cương ý nghĩ. liên quan tới chân cương, hắn tự nhiên cũng là có hiểu biết. Võ đạo một đường, nội kình, thương mạch, ngưng thần, luyện tạng, cái này bốn cái cảnh giới, bản chất đều là truy gân luyện xương, rèn luyện tinh lực, cường tráng nhục thân. Nhưng luyện tạng về sau, muốn thành tựu tông sư, liền cần tiếp xúc chân cương. Chân cương tại bên ngoài, có thể dẫn động khí lưu vận động dữ dội, sinh ra hộ thể cương khí. Vào trong, thì có thể thu nạp tinh lực, hóa thành chân cương lò luyện đúc nóng trăm trải qua. Trọng yếu nhất chính là, thành tựu tông sư về sau, chân cương có thể gánh chịu võ đạo tông sư tinh thần ý chí. Từ đó thi triển ra chân cương hóa hình, ngàn dặm tỏa hồn, giết người tại ngoài trăm dặm, bay vút lên tại vân hải ở giữa. Các loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Lúc trước Phó Linh Diên truy sát Nhạc Sơn, chính là bởi vì hắn trên người có nhiếp kim phong lưu lại chân cương, mới không công mà lui. Bây giờ, nhiếp lao đăng cũng ở trên người hắn lưu lại chân cương. Cử động lần này thoạt nhìn là vì bảo vệ mình, nhưng không khỏi không có mượn nhờ chân cương, giám thị mình động tĩnh tâm tư. Xem ra cái này lao đăng, cũng là sợ mình học thành về sau liền chạy a. Tần Sóc trong lòng cười gằn. Bất quá hắn cũng là không lắm để ý cái này, chân cương nhiều nhất bất quá là gánh chịu một sợi nhiếp lao đăng tinh thần ý chí thôi, nhiều nhất có thể mơ hồ cảm ứng vị trí của mình. Càng nhiều tin tức hơn, đoán chừng không cách nào thông qua chân cương thu hoạch. Nếu không, lúc trước Phó Linh Diên truy sát Nhạc Sơn lúc, cái này lao đăng cũng sẽ không các loại Nhạc Sơn thân hãm tuyệt cảnh sau mới xuất hiện. Với lại có cái này chân cương tại, Tần Sóc lần sau gặp lại cái kia ba đầu yêu vương, liền nhiều hơn một phần ỷ bảo, kém nhất có thể triệu hoán nhiếp lao đăng trở về thủ. Nghĩ như thế, cũng là không phải là không thể tiếp nhận. Chương 181, võ đạo thuần túy Phó Linh Diên. Chương 181, võ đạo thuần túy Phó Linh Diên. Đi thôi, về trước Thần Tiên Phong. Lao phu trước đem còn lại phong lôi tiễn thuật truyền thụ cho ngươi. Sau đó, sẽ dạy ngươi như thế nào nhanh chóng lĩnh ngộ tài bắn cung của mình chi đạo. Đảo giữa hồ bên trên, Nhiếp Kim Phong hai tay phụ về sau, liền muốn triệu hoán lôi ưng chở hai người quay về Thần Tiên Phong. Đương nhiên, hắn nhướng mày, dường như lòng có cảm giác, ánh mắt nhìn về phía phong lôi cốc phương hướng. Lệ, một đầu màu xanh cự điểu hành không mà đến, đáng sợ bóng ma rủ xuống chạy xuống. Cách xa nhau cực xa, Tần Sóc cũng đã nghe được vị kia ti chủ đại nhân quát lạnh, "Niết tông chủ, cớ gì cưỡng ép ta trấn ma ti giáo úy?" Lời còn chưa dứt, người đã tới trước. Thanh giáp áo bào đỏ thân ảnh tiểu tiểu, cầm trong tay kim quang chói mắt vượng xí lưu kim đảng, như là một tôn nữ chiến thần, từ trên trời giáng xuống. "Oanh!" Đỏ thâm áo choàng phiêu đãng, Phó Linh Diên từ trên cao rơi xuống, thẳng tựa như lưu tinh truy điện, khí thế mạnh mẽ tuyệt đối tới cực điểm. "Ti chủ." Tần Sóc vừa định thay Nhiếp lão đăng giải thích, lời còn chưa dứt, liền chỉ cảm thấy trước mắt hồng quang lóe lên. Ngay sau đó, từng tiếng càn phượng minh vang vọng bên hai. "Chanh!" Kim thang bạch phá bầu trời, giống như một đầu lông vũ đều là toàn thượng cổ thiên hoàng dương cánh hoành kích, từ cao mà xuống, hung hăng chém xuống. Một chốc, Tần Sóc chỉ cảm thấy một cỗ sát phạt lăng lệ, kiên cường quần quật như là thiên hà cuốn ngược bản cồn cồn mà đến, thế không thể đỡ khí thế. Trong thoáng chốc, hắn tựa như nhìn thấy một tòa phần thiên hóa địa nóng bỏng hóa lô, một đầu thiên hoàng tử trong đó dương cánh bay ra, hoành kích cửu thiên. Đây không phải huyễn tượng, mà là nồng đậm đến đủ để ảnh hưởng tâm thần người võ đạo ý chí. Giống nhau thần tiễn phong bên trên, Nhiếp Kim Phong thi triển lôi đỉnh chi tiễn, đều ẩn chứa cực hạn thuần túy cùng nồng đậm tinh thần ý chí. Nữ nhân này, Tần Sóc tê cả da đầu. Mãnh liệt như thế võ đạo ý chí, chỉ sợ khoảng cách võ đạo tông sư cũng không xa, khó trách lúc trước Nhạc Sơn nhìn thấy nàng như là chuột thấy mèo giống như. Loại thực lực này, ai gặp không sợ. Ân. Nhiếp Kim Phong ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới vị này phó ti chủ như thế cương liệt bá đạo, không nói lời gì, trực tiếp động thủ. Bất quá hắn dù sao thành tiểu tông sư nhiều năm, cho dù mất tiên cơ, giờ phút này cũng vẫn như cũ vững như bàn thạch, thần sắc tự nhiên. Chỉ gặp hắn tay phải quét ngang gần nửa, sau đó đông nhiên một cái về rồi, đẩy trời khí lưu cương phong tận thuận theo động, càng ở tại năm ngón tay ghép lại thời điểm, phát ra lôi đỉnh lăn đi từng tiếng nổ đùng. Một chốc, như có một tòa lôi chỉ bị hắn nắm ở trong lòng bàn tay. Tiếp theo, một quyền đưa ra, hình như có đại lôi kinh thế, từ điện hành không, tùy theo cùng nhau xông ra. Oanh! Kim thang cùng lôi quyền giao phòng, phát ra đinh thai nhức góc nổ vang. Trong nháy mắt, Tần Sóc chỉ cảm thấy có tuyệt thế kinh lôi ở bên thai nổ vang, chấn hắn màng nhĩ nhoi nhói, hai mắt biến thành màu đen. Hắn cường đánh lấy tinh thần nhìn lại, lại tựa như thượng cổ thiên hoàng cùng ngang ngược lôi long phát sinh kinh thiên va chạm mạnh, đáng sợ tiếng sấm cùng phượng minh xé rách thiên cung. Lấy cả hai va chạm làm trung tâm, kinh khủng khí lãng đi tới, trên đảo nhỏ cỏ dại bụi cây, tất cả đều nát. Đến mai không hết bùn cát đá vụn bị chấn động phóng lên tận trời, tựa như kinh thiên sóng lớn, nhưng lại bị hung lệ đao quang cùng nóng nảy lôi đình anh bạo thành càng thêm rất nhỏ nhỏ bé bụi mù. Làm, lại là một tiếng sắt thép va chạm. Cầm trong tay phượng xí lưu kim đảng Phó Linh Diên sợi tóc bay tán loạn, áo bào đỏ phần phật, khí khái hào hùng mười phần trên mặt, tràn đầy dâng trào chiến ý thông khoái. Phó Linh Diên ánh mắt bùng cháy mạnh, tựa như hai tòa lò luyện cháy hừng hực, trong tay nàng phượng xí lưu kim đảng không ngừng hướng về phía trước phát chạm, cùng Nhiếp Kim Phong lôi đỉnh chi quyền va chạm. Đã sớm nghe nói, phong lôi cốc phong lôi bá thể, không thua đại long chùa La Hán kim thân, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Lại là một lần va chạm kịch liệt về sau, Phó Linh Diên chủ động đình chỉ công phạt. Nàng không thèm để ý chút nào, lắc lắc bị chấn run lên cánh tay, hai tay ôm quyền hướng Nhiếp Kim Phong hành lễ nói, đa tạ Nhiếp cốc chủ chỉ giáo. Nhiếp Kim Phong khẽ miệng giật một cái, nhưng nghĩ đến thân phận của đối phương, vẫn là cưỡng chế trong lòng nổi giận nói, Phó ti chủ, ngươi đại động can qua như vậy, không tiếc triệu tập Tam đại trấn ma đem điều tra ta phong lôi cốc, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Hẳn là Phó ti chủ thật tin tưởng, cái kia tiên tiên quỷ mẫu, giấu ở ta phong lôi cốc bên trong, có ở đó hay không trong cốc, lục soát xong liền biết. Phó Linh Diên cũng không cùng vị này Nhiếp tông chủ quá nhiều giải thích, quay đầu nhìn về phía Tần Sóc, kinh ngạc nói, ngươi cũng cùng Niết tông chủ độc thủ? Chân nguyên tiêu hao nghiêm trọng như vậy, ngươi cho ta là ngươi? Ngay cả tông sư cũng dám chặn, quả nhiên là hùng mãnh rối tinh rối mù. Tần Sóc cảm thấy oán thầm, ngoài miệng lại nói, không có, mới để cho Nhiếp cốc chủ mang ta tiến cấm địa đi một lượt, chân nguyên tiêu hao có chút đại. Phong Lôi cốc cấm địa. Phó Linh Diên nhãn tỉnh sáng lên, toàn tức nói, đi, mang ta đi nhìn xem. Tần Sóc dương mắt nhìn về phía Nhiếp Kim Phong, chỉ gặp cái này lao đăng tay áo hất lên, trực tiếp quay lưng đi, một bộ tùy các ngươi dạy vỏ thái độ. Lúc này, Tần Sóc cũng không làm phiền, mang theo Phó Linh Diên đi tới Lôi Chỉ cấm địa. Ty chủ cẩn thận, trốn cấm địa này có thể chống rông sinh ra lôi điện, càng đi vào trong, lôi đình uy lực càng lớn, mới động bắt đầu từ nơi này phát ra. Tần Sóc nửa thật nửa giả giới thiệu nói, lấp không bằng khai thông. Thần binh bí cảnh giấu tại nơi đây một chuyện, Tần Sóc trước mắt còn không muốn để cho người thứ ba biết. Hắn chủ động đề cập Lôi Chỉ cấm địa, dẫn Phó Linh Diên tới đây xem xét, chính là muốn cho mượn thân phận của đối phương, tiêu giảm ngoại giới đối Lôi Chỉ cấm địa ngờ vực vô căn cứ. Dù sao dựa theo Nhiếp Kim Phong nói, trấn giới thần binh tại Phong Lôi cốc truyền thuyết, tại Vân Châu lưu truyền đã lâu. Chỉ bất quá, trăm ngàn năm qua, rất nhiều người trong bóng tối đến đây truy tìm tìm hiểu, toàn đều không thu hoạch được gì, dần dà, trấn giới thần binh liền trở thành truyền thuyết, tin tưởng hắn tồn tại người đã rất thiếu. Nhưng ít, không có nghĩa là không có. Bây giờ, Thập Vạn Đại Sơn yêu vương tấp nập hiện thân Vân Châu, Phong Lôi cốc lại xuất hiện hiếm thấy địa mạch chấn động. Một chút ngấp nghé thần binh đã lâu thế lực, khó tránh khỏi sẽ từ đó phát giác được dấu vết để lại. Nhưng nếu như ngay cả Phó Linh Diên đều chưa từng tại Lôi Chỉ cấm địa phát giác được dị dạng, ngoại giới đối trấn giới thần binh suy đoán, hẳn là sẽ yếu bớt một chút. Còn có loại này kỳ địa. Phó Linh Diên đại mi gảy nhẹ, đem vượng xí lưu kim đảng hướng trên mặt đất cắm xuống, không nói hai lời, liền trực tiếp bước vào. Đôn đốt. Một đạo kinh lôi đột ngột từ hư không đánh rớt, mắt thấy là phải đánh trúng áo bào đỏ thiếu nữ đầu vai. Bá. Hồng quang lóe lên, Tần Sóc thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cái kia thân ảnh tiểu tiểu đã từ trong cốc lui trở về. Ba. Lôi đỉnh đánh rớt. Phó Linh Diên nguyên bản đặt chân vị trí, một khối to bằng cái thất núi đá bị đánh mở, khói xanh lượn lờ, sinh hồng nham tương từ khe đá bên trong chảy xuôi đến mặt đất. Tốc độ này, mấy lần mắt thấy đối phương xuất thủ, dù là Tần Sóc đối với đối phương tốc độ đã có nhất định nhận biết, nhưng giờ phút này vẫn cảm thấy rung động. Gần trăm trượng khoảng cách, lóe lên một cái rồi biến mất, hoàn mỹ tránh thoát lôi điện đánh kích. Loại tốc độ này, cơ hồ có thể so sánh đi chân trần hóa thượng xúc địa thành tốn đi. Hô, hù chết lao nương, còn tốt lao nương có được tiên hoàng cực tốc, không phải thật muốn bị sét đánh. Một lần nữa lui về cốc bên ngoài Phó Linh Diên, nhẹ nhàng vô vô ngạo nghệ ưỡn lên tròn trịa bộ ngực, lộ ra một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Chợt, nàng quay đầu nhìn về phía hoàn hảo không chút tổn hại Tần Sóc, ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, xem ra ngươi khinh công không sai, có thể từ trong cốc này hoàn hảo không chút tổn hại đi tới. Về sau ngươi liền trực tiếp nghe ta điều lệnh, đưa về dưới trướng của ta tốt. Vâng. Tần Sóc ổn quyền lĩnh mệnh. Lệ. Màu xanh cự điểu tự vân bưng đáp xuống. Phó Linh Diên thần giao cách cảm, màu đỏ ủng ra điểm nhẹ mặt đất, như là một đầu tiên hoàng đăng nhập giữa không trung, vương vàng rơi vào thanh điểu trên lưng. Không đợi Tần Sóc kịp phản ứng, vị này tới lui như gió chấn ma ti chủ, đã đi cực xa, chỉ còn lại réo rắt như phượng minh lời nói ở chân trời phiêu đãng, đợi chuyện chỗ này, đến trong phủ tìm ta. Cái này, nhìn xem cái kia cực tốc biến mất tại trong tầm mắt nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng, Tần Sóc khỏe miệng có quắc một trận. Tình cảm ngươi nha liền là tùy tiện tìm cớ tìm đến Nhiếp lao đang đánh nhau đúng không hả? Đã nói xong đến giải cứu con tin đâu, thế nào liền đem ta ném ở cái này? Ngươi nha tốt xấu trở ta đoạn đường a. Tần Sóc một mặt phiền muộn. Lúc trước vị này chấn ma ti chính và phụ thiên mà hạng, ba khi đăng chàng chất vấn Nhiếp lao đang lúc, hắn còn có như vậy từng tia hơi cảm động tới. Hiện tại, ha ha, đi thôi. Nhiếp Kim Phong triệu hắn lôi ương đáp xuống ở trên đảo, nhìn ra xa Phó Linh Diên đi xa phương hướng, trong mắt khó được lộ ra kinh diễm chi sắc. Các ngươi vị này phó ti chủ, người mang xích tử chi tâm, võ đạo thuần túy, người cũng thuần túy, chỉ sợ không được bao lâu, liền có thể đúc nóng trăm trải qua, bước vào tông sư chi cảnh. Chương 182, Bạo Phong Lôi Long. Chương 182, Bạo Phong Lôi Long. Hô hô lôi ương bố cánh, xé rách vân hải. Mấy hơi thở, Tần Sóc cùng Nhiếp Kim Phong liền từ Lôi Chỉ cấm địa một lần nữa về tới Thần Tiễn Phong bên trên. "Tốt, thừa dịp thời gian còn sớm, lão phu hôm nay liền đem còn lại hai thức Phong Lôi Tiễn Pháp cùng nhau truyền thụ cho ngươi." Phong Lôi Tiễn Pháp tổng cộng chia làm bốn thức: Gió Báo Chi Tiễn, Lôi Đỉnh Chi Tiễn, Bạo Phong Lôi Long cùng Phong Lôi Sát. Gió Báo Chi Tiễn cùng Lôi Đỉnh Chi Tiễn, ngươi đã lĩnh ngộ cả hai tiễn pháp tinh túy cùng thần ý, nhưng muốn học tập còn lại hai thức tiễn pháp, lấy ngươi bây giờ tu vi lại là có chút miễn cưỡng. Bạo Phong Lôi Long cùng Phong Lôi Sát tinh túy, vào trong là phong cùng lôi hai loại thần ý dung hợp, tại bên ngoài là chân nguyên cùng ngoại giới khí lưu lẫn nhau, hình thành đặc biệt cương khí. Cho nên đang luyện thời điểm, cũng muốn phối hợp cương khí cùng một chỗ luyện. Nói xong, Nhiếp Kim Phong một lần nữa lấy ra xét đánh thiết một cung cùng huyền thiết trọng tiễn, chậm rãi dương cung. Muốn đồng thời ngưng tụ hai loại cương khí, cũng lấy chi giao dệt thành bạo phong lôi long, đầu tiên cần giao thế vận chuyển phong lôi hai loại khác biệt tần suất hô hấp pháp, từ đó làm chân nguyên cùng thiên địa chi khí ma sát lúc, đem gió báo cương khí cùng xét đánh cương khí đồng thời ngưng tụ ra. Chú ý hô hấp của ta, còn có kinh lực của ta vận chuyển, lực chú ý tập trung ở trụ dây cung trên ngón tay. Nhiếp Kim Phong tinh tế giảng giải, biểu thị xong hô hấp tần suất cùng kinh lực vận chuyển kỹ xảo về sau, hắn đột nhiên hít sâu một hơi, hai tay lúc khép mở, từng tia từng sợi chân nguyên từ trong cơ thể nộ tiêu tán mà ra, cùng thiên địa chi khí chậm chậm xen lẫn, lấy nhìn như chậm chạp, kỳ thực tốc độ cực nhanh, tại huyền thiết trọng tiễn phía trên, phát họa đan dệt ra một đầu hình như có điện quang lượn lờ, như mộng như ảo bạo phong lôi long. Đầu này lôi long, từ lam bạch hai màu cương khí xen lẫn mà thành, mũi tên sắt là sống lưng, lôi đình là thịt, gió bão là vậy, dữ tợn vô cùng.
Giống.
Tần Sóc mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy bên tai hình như có long ngâm lôi nổ thanh âm vang vọng, không chịu được thân thể run lên. Một tích tắc này, hắn chỉ cảm thấy quanh thân khí huyết, chân nguyên vận hành đều bị đánh loạn. Một cỗ vô hình uy hiếp như thực chất giáng lâm, để hắn ngăn không được lạnh cả tim. Cái này, Tần Sóc tâm như nổi trống, dù là biết được Nhiếp Kim Phong sẽ không ra tay với hắn, vẫn cảm giác tim đập nhanh không thôi. Đây cũng là bạo phong lôi long. Tần Sóc ánh mắt trong vắt. Hắn đoạn đường này đi tới, từ khi bước vào thông mạch về sau, cũng đã thật lâu không có người như thế tỉ mỉ truyền thụ qua hắn võ công. Mặc dù hắn có thể thông qua luyện hóa thần ý đồ cùng trên binh khí tinh thần lưu lại, đến học tập đối ứng võ học, nhưng như vậy cũng tốt so với chính mình nhìn tham khảo đáp án sách, cùng nghe lão sư giảng giải để mạch suy nghĩ một dạng, là hoàn toàn khác biệt hai loại học tập phương thức. Tại thao thiết đỉnh trợ lực dưới, bất kỳ võ học, chỉ cần cho hắn hoàn chỉnh thần ý đồ hoặc là dấu ấn tinh thần, hắn đều có thể cùng lưng tham khảo đáp án sách một dạng, đem chỉnh tự cùng đáp án, một tia không kém viết xuống tới. Nhưng dạng này có một cái rất lớn tai hại, đó chính là hắn bệnh viện chỉ biết một loại giải đề phương thức, điều kiện hơi biến, hắn khả năng liền giải không ra. Đặt ở võ đạo trên tu hành, chính là chỉ hiểu cố định xáo lộ, không hiểu linh hoạt biến chiêu. Cứ thế mãi, đừng nói linh ngộ ra duy nhất thuộc về tài bắn cung của mình chi đạo, liền là nhiều loại võ học ở giữa hòa hợp chuyển đổi, đều có thể trở thành vấn đề. Là lấy, dù là biết rõ, chỉ cần thao thiết đỉnh một lần nữa tích xúc năng lượng, mình liền có thể đem cái này thức bạo phong lôi long học được, nhưng Tần Sóc vẫn là tập trung tinh thần nghe Nhiếp Kim Phong giảng giải, hấp thu đối phương đối tiết pháp, cương khí cùng võ đạo nhận biết. Mà cái này, đúng là hắn lập tức nhất cần thiết đồ vật. Cái gọi là lĩnh ngộ tài bắn cung của mình chi đạo, theo Tần Sóc, liền là tạo dựng mình đối với tiến pháp võ đạo nhận biết hệ thống. Loại này nhận biết, cần bao dung khí huyết, chân nguyên, cương khí, vận kình, thần ý, tiến pháp kỹ xảo các loại nhiều cái phương diện. Một cái sẽ chỉ lưng tham khảo đáp án sách con một sách, là rất khó mình trải bước ra một bộ duy nhất thuộc về mình giải đề logic. Lúc này, một cái danh sư chỉ điểm liền cực kỳ trọng yếu. Mà dưới mắt, Nhiếp Kim Phong chính là dẫn dắt Tần Sóc hình thành mình võ đạo nhận biết người danh sư kia. Bành, mũi tên quái động, tựa như một đầu lôi long gào thét hành không. Hắn bên ngoài cơ thể từ tinh mịn phong nhận ngưng tụ lân giáp, sắc bén vô cùng, đem đẩy trời cường phong đều xoắn đến vỡ nát. Một tiễn này, dù là Nhiếp Kim Phong không hề sử dụng toàn lực, nhưng uy lực đã đáng sợ đến không biên giới, trực tiếp đem thần tiễn phong tỏa tiếp theo bẻ phái nhỏ cho tạc bằng. Thật là bá đạo tiên pháp. Tần Sóc nhịn không được tán dương. Cái này bạo phong lôi long uy lực, so với đơn thuần lôi đỉnh chi tiễn cùng gió bao chi tiễn, uy lực đều cường đại quá nhiều. Bất quá, một thức này tiễn pháp thiếu hụt cũng rất rõ ràng, cái kia chính là tụ lực thời gian rất dài. Cái kia phức tạp đến cực điểm cương khí sẽ lẫn, dù là thân là võ đạo tông sư Nhiếp Kim Phong, cũng hao tốn mấy cái hô hấp mới tạo dựng ra đến. Mấy cái hô hấp, nói lên đến rất ngắn, nhưng ở thay đổi trong nháy mắt chiến trường, đủ để quyết định sinh tử cùng thắng bại. Tuy nói vừa rồi một tiễn này, có Nhiếp Kim Phong cố ý chậm dần tốc độ, để cho Tần Sóc thấy rõ cương khí tạo dựng, phong lôi xen lẫn toàn bộ quá trình nguyên nhân. Nhưng Nhiếp Kim Phong là ai? Đây chính là có thể trong chớp mắt bán ra 8 chi lôi đỉnh chi tiễn siêu cấp ngâm nhân. Hắn chân nguyên vận chuyển, cương khí xen lẫn tốc độ, tuyệt đối viễn siêu bình thường võ đạo tông sư, nếu không cũng sẽ không rơi xuống cái bát tí ác long xương hảo. Tốt, tiếp xuống chính ngươi trở về luyện từ từ. Đồng thời điều khiển hai loại cương khí tạo dựng bạo phong lôi long, trọng yếu nhất là đối tự thân lực lượng cẩn thận nhập vi khống chế. Cái này cần ngươi đối đem hô hấp của mình, thần ý, chân nguyên cùng ngoại giới thiên địa khí lưu khống chế, đạt tới một cái cực kỳ tinh thâm tình trạng. Lấy ngươi bây giờ tu vi, mỗi ngày luyện 30 lần. Chờ cái gì thời điểm có thể tại 30 hơi thở bên trong, tạo dựng ra bạo phong lôi long, coi như đăng đường nhập thất, làm đến 10 hơi, liền coi như là tiểu thành. Tần Sóc nghe được như si như say, đã thấy nhiều tham khảo đáp án, đột nhiên nghe người ta cẩn thận nhập vi giảng giải, để hắn có loại hiểu ra, cảm giác thông thoáng sáng sủa. Tư chất ngưng ngộ tính so lão phu muốn tốt, nhưng bạo phong lôi long, giảng cứu chính là đối tự thân lực lượng khống chế, là cái mài nước công phu. Năm đó lão phu, tại lĩnh ngộ gió báo chi tiến cùng lôi đỉnh chi tiến về sau, cũng là trọn vẹn hao tốn 3 tháng thời gian, mới hoàn chỉnh tạo dựng ra lôi long hình thức ban đầu. Cho nên, ngươi hoàn toàn không cần phải gấp, chỉ cần có thể trong vòng 1 tháng luyện thành, liền đã là tuyệt thế chi tư. Ta vốn chính là tuyệt thế chi tư. Tần Sóc nhỏ giọng lầu bầu một câu, nhưng vẫn là ôm quyền nói tạ. Hai người tuy là quan hệ hợp tác, nhưng đối phương lần này cẩn thận nhập vi giảng giải, xứng đáng hắn cái này chân thành cúi đầu. Nhiếp tông chủ, ta có cái yêu cầu quá đáng. Mắt thấy Nhiếp Kim Phong thu hồi xét đánh thiết một cùng, quay người muốn đi gấp, Tần Sóc đội vàng lên tiếng đem gọi lại. Nói, Nhiếp Kim Phong đạm mạc quay đầu, trong mắt mang theo chất vấn. Lão nhân này, trở mặt thật nhanh. Tần Sóc trong lòng oán thầm. Mới còn một bộ thích lên mặt dạy đời, thật thà dạy bảo bộ dáng. Một cái chớp mắt ấy tựa như là biến thành người khác, lần nữa khôi phục dĩ vãng vậy ai đều thiếu nợ hắn hơn mấy trăm vạn giống như cao lệnh. Ta muốn mượn ngươi xét đánh thiết một cung dùng một lát. Tần Sóc cưỡng nghiêm mặt mở miệng. Ân. Nhiếp Kim Phong đông dưng quay người, ánh mắt sắc bén dọa người.